Chương 283, nam nhân kia chương 283, nam nhân kia một giây sau. Thê lương tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết xé rách không khí. Tất cả mọi người cảm giác được, thân thể của mình phản phất bị vô số chỉ nhìn không gặp bàn tay lớn gắt gao bắt được. Tiếp đó, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lôi kéo. Loại cảm giác đó, tựa như là phải bị ngũ mã phanh thây. A a a, có một cái dị năng cấp thấp người trước không chịu nổi. Vẹn vẹn giữ vững được 2 giây. Tê lạc. Kèm theo một tiếng làm người dùng mình xé vải âm thanh. Cánh tay trái của hắn cùng đùi phải, lại bị cứ thế mà theo trên thân thể kéo xuống. Máu tươi như mưa rơi rơi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Lại là không đến một giây. Vành. Cả người hắn nháy mắt nổ tung, chia 5 x 7, hóa thành vô số khối thật nhỏ thịt nát, lốp bốp rơi xuống đất. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Một chút người thực lực hơi yếu, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại không trung biến thành vô số thịt nát. Áo đỏ giáo chủ nhìn xem cái này thấu trời mưa máu, trong mắt chẳng những không có nửa điểm khó chịu, ngược lại toát ra một vòng bệnh trạng ngây ngất. Nghe a, biết bao mỹ rượu chưa nhạc. Hắn phát ra từng đợt trầm thấp mà hưng phấn tiếng cười, phản phất tại thưởng thức một tràng trọng thể hòa âm. Loại này tùy ý khống chế sinh mệnh người khác, đem cường giả coi là con kiến hôi nghiền nát cảm giác, thật là quá để người mê muội. Đúng lúc này, oanh, xa xa phế tích đột nhiên nổ tung, ba đạo thân ảnh chợt vật phóng lên tận trời. Chính là Bates, Tô Lâm cùng Bạch Thắng. Bọn hắn tuy là máu me khắp người, quần áo rách tả tơi, nhưng trong mắt chiến ý không chút nào chưa giảm. Tạp bái, cho ta chết. Bạch Dẹt giống giận, cho dù đã trọng thương, hắn y nguyên như là một đầu phong lang, liều lĩnh hướng về áo đỏ giáo chủ đánh tới. Áo đỏ giáo chủ chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút. Trong ánh mắt tràn ngập chán ghét, còn chưa ngọn cụ tỏi ư. Ngón tay hơi điểm nhẹ. Bù bù. Ngay tại xung phong ba người, thân thể đột nhiên một hồi. Một cô giam cầm cảm giác nháy mắt phủ xuống. Bạch Dẹt, Tô Lâm, Bạch Thắng. Ba người nháy mắt duy trì vọt tới trước tư thế, bị như ngừng lại không trùng, cùng những người kia đồng dạng, hiện ra hình chữ đại. Ngay sau đó, một cỗ đau nhức kịch liệt, điên cuồng đánh tới. Ai da! Bạch Thắng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, toàn thân khung xương đều tại vang lên kẹt kẹt. Loại kia bị vô số cánh tay điên cuồng lôi kéo cảm giác, quả thực so thiên đao vạn quả còn khó chịu hơn. Tiểu Bạch Tuyệt, xa xa, trốn ở trong góc Bạch Huyên Huyên nhìn thấy một màn này, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Nàng liều lĩnh muốn xông lại cứu người, có thể mới chạy ra 2 bước, thân thể của nàng cũng đột nhiên ly khai mặt đất, bị cô kia lực lượng vô hình gắt gao đính tại không trung. Nếu là người một nhà, vậy liền chỉnh tề tương đối tốt. Áo đỏ giáo chủ mỉm cười, ngón tay hơi hơi nắm chặt. Bạch Dẹt gắt gao cắn răng, trên cổ gân xanh giống như là cầu long bạo khởi, hai mắt thứ máu, gắt gao chừng lấy áo đỏ giáo chủ. Ngươi, mẹ. Hắn khó khăn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng thê thảm tột cùng tiếng gào đau đớn đột nhiên vang lên. A, là Tô Lâm. Chỉ thấy nàng cái kia cứng cỏi vô cùng vảy đen đuôi dài, tại cô kia khủng bố sức lôi kéo phía dưới, dĩ nhiên phát ra băng liệt giòn vang. Lân phiến bắn bay, bắp thịt rạn nứt. Ngay sau đó, tê lạc, cái kia đôi dài lại bị cứ thế mà theo rụt kéo đứt, máu tươi phun ra ngoài. Đau nhức kịch liệt để Tô Lâm nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, toàn thân co rút, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Tô Lâm, Bạch Dẹt muốn rách cả mí mắt, trái tim phảng phất bị hung hăng nắm lấy. Hắn muốn xông qua, muốn thay nàng ngăn lại thống khổ này, nhưng hắn động không được, liền một đầu ngón tay đều động không được. Loại này trơ mắt nhìn xem người yêu tại trước mặt chịu hình phạt lại bất lực tuyệt vọng, còn khó chịu hơn là giết hắn. Lão cẩu, ta thao ngươi tổ tông. Có loại sông láo tử tới a. Bạch Dẹt điên cuồng gầm thét, đủ loại âu nôn huế ngữ như là bắn liên thanh một loại phun ra ngoài. Áo đỏ giáo chủ nguyên bản còn tại hưởng thụ phần này tuyệt vọng, nhưng Bạch Dẹt mắng quá khó nghe, lông mày của hắn không kềm nổi hơi nhíu đến. Quá ồn ào. Hắn quay đầu, cặp kia không có bất kỳ nhiệt độ mắt nhìn về phía Bạch Dẹt. Ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói vừa ra, bù bù, thêm bại Bạch Dẹt trên mình sức lôi kéo, nháy mắt bạo tăng gấp mấy lần. Ách, a a a. Bạch Dẹt cũng nhịn không được nữa, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Làn da của hắn bắt đầu băng liệt, vô số đạo tỉ mỉ huyết tuyến trải rộng toàn thân, phảng phất một giây sau liền bị phá tan thành từng mảnh. Nhi tử, Bạch Dẹt, Bạch Thắng cùng Tô Lâm tuyệt vọng kêu khóc. Tuyệt vọng, chân chính tuyệt vọng, giống như là thủy triều nhấn chìm tất cả mọi người ở đây. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần một chút tới gần. Thật, phải chết ở chỗ này ư? Ân, đúng lúc này, đang chuẩn bị triệt để xé nát Bạch Dẹt áo đỏ giáo chủ, động tác đột nhiên dừng lại. Hắn như có nhận thấy ngẩng đầu, nhìn về phía trung tâm cứ điểm tòa kia to lớn tự do chi thần tượng. Tại pho tượng kia đỉnh, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đứng sừng sững lấy một thân ảnh màu đen. Nam nhân kia mặc một bộ áo khoác màu đen, hai tay cầm túi, liền như thế yên tĩnh đứng ở nơi đó. Xung quanh những cái kia treo ngược, vạn mẹo kiến trúc, đem hắn phụ trợ đến không hợp nhau. Nhưng lại phản phất, hắn mới là phiến thiên địa này trung tâm. Một đôi con mắt đỏ tươi, lạnh nhạt, cao ngạo, tựa như là tại nhìn một nhóm người chết. Ha ha, còn có một cái lọt mất trùng tử ư? Áo đỏ giáo chủ khinh thường khẽ cười một tiếng. Có thể một giây sau, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Đạo kia đứng ở tượng thần đỉnh thân ảnh, đột nhiên động lên. Không, nói xác thực, là trong cơ thể hắn lực lượng đột lên. Vâng, một cỗ vô hình tràn đầy đến cực hạn khủng bố dị năng lượng, nháy mắt buộc phát ra. Cỗ năng lượng này mạnh, quả thực khủng khiếp. Nó tựa như là một tràng vô hình biển động, nháy mắt quét sạch toàn bộ cứ điểm. Giang giác, giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Áo đỏ giáo chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo dị thường lĩnh vực, cái kia điên đảo rối loạn quy tắc, tại cỗ này bá đạo tuyệt luân năng lượng cọ rửa phía dưới, dĩ nhiên mỏng manh đến như là thủy tinh đồng dạng, nháy mắt phá toái, bao phủ toàn bộ cứ điểm năng lượng cháo, càng là trực tiếp nổ thành thấu trời điểm sáng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, có chuyện vật, toàn bộ bình thường trở lại, dị thường quy tắc biến mất. Những cái kia bị giam cầm ở không trung người, nhộn nhịp như sau như sủi cảo ngã xuống dưới đất. Cái kia kịch liệt lôi kéo cảm giác, hoàn toàn biến mất không gặp. Cái này, đây là áo đỏ trên mặt giáo chủ thông dong nháy mắt sụp đổ, thay vào đó là một loại trước đó chưa từng có chấn kinh cùng hoảng sợ. Lĩnh vực của hắn, thế giới của hắn, lại bị người chỉ bằng vào dị năng lượng, liền cho cứ thế mà chấn bỡ. Cái này sao có thể? Đây là liên bang vị cao thủ kia tới. Khu khu cụ. Rơi xuống đất mọi người kịch liệt ho khan, miệng lớn tham lam hô hấp lấy không khí. Chúng ta không chết. Chúng ta đến. Được cứu. Đó là ai? Loại kia khí thế, chẳng lẽ là liên bang phái tới cứu vớt chúng ta cao thủ? Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía tòa kia tượng thần đỉnh. Tại cái kia thấu trời phiêu tán năng lượng điểm sáng bên trong, đạo thân ảnh màu đen kia như là thần linh hàng thế, quan sát chúng sinh. Bạch Jet khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhìn không được trên mình đau nhức kịch liệt, nhìn chằm chằm bóng người kia. Quen thuộc, quá quen thuộc. Hốc mắt của hắn đột nhiên có chút ướt át, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế khẽ run lên. Dừng. Lâm Nhất. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo một chút không dám tin. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, tại cái Jet này nhìn bước mặt, xuất hiện ở nơi này, dĩ nhiên lại là nam nhân kia. Một giây sau, mấy đạo tiếng xé gió băng lên. Bốn bóng người nhẹ nhàng rơi vào Lâm Nhất phụ cận. Dư Minh, Bạch Y, Y Lạc, còn có mặt mũi tràn đầy lo lắng Hồ Mị Mị. Nhìn thấy Hồ Mị Mị một khắc này, Bạch Jet nháy mắt minh bạch hết thảy. Hắn đặt mông ngồi liệt tại dưới đất, toét ra cái kia tràn đầy máu tươi miệng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. A, nhìn tới, chúng ta hôm nay mệnh không có đến tuyệt lộ a. Bạch Nguyên Nguyên lảo đảo chạy tới, luôn cuống tay chân kiểm tra Bạch Jet vết thương trên người, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Ta không sao, tiểu gì? Bạch Jet khoát tay áo, ra hiệu chính mình không chết được. Hắn dây rủi lấy bỏ hướng Tô Lâm, trong mắt tràn đầy đau lòng. Chúng ta trước trốn xa một chút. Bạch Jet ngẩng đầu, nhìn một chút phía trên cái kia khí chàng khủng bố nam nhân, tiếp đó vừa nhìn về phía áo đỏ giáo chủ. Trong thanh âm mang theo một chút nhìn có chút hạ hê run rẩy. Những tên kia lập tức liền phải gặp lão tội. Bạch Huyên Huyên cùng Bạch Thắng nghe xong lời này lập tức phản ứng lại. Bọn hắn đều gặp qua Lâm Nhất thực lực, tự nhiên biết lập tức sẽ phát sinh cái gì. Mấy người dắt dịu nhau liên tục lăn lộn trốn đến mép cứ điểm. Tượng thần bên trên, Lâm Nhất cặp kia lãnh đạm con người chậm chậm quét mắt phía dưới tất cả người, nhìn xem những cái kia ăn mặc đủ loại trường bào giáo hội tín đồ. Cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại cái kia áo đỏ trên mình giáo chủ. Ánh mắt kia tựa như là tại nhìn một cô thi thể. Âm thanh lạnh giá chầm chậm theo trong miệng hắn phun ra, vang vọng tại toàn bộ tĩnh mịch trong không gian. Một tên cũng không để lại. Chương 284, trung cực binh khí. Chương 284, trung cực binh khí. Lâm Nhất tiếng nói vừa ra nháy mắt, không khí bỗng nhiên ngưng kết, ngay sau đó liền là bạo ngược sát ý sôi trào. Hồ Mị Mị thân hình hóa thành một đạo mị ảnh, thẳng đến Bạch Jet ba người chỗ tồn tại xóa xỉnh mà đi. Hắc hắc hắc. Giết chóc thị yến, bắt đầu. Dương Minh phát ra một trận làm người dùng mình cười nhẹ, tiếng cười kêu bên trong lộ ra áp lực thật lâu điên cuồng. Hắn hai chân đột nhiên đạp, toàn bộ người như là một mai ra khỏi nòng đạn tháo, trực tiếp nện vào một nhóm tia áo lam trong tín đồ. Không có bất kỳ lôi cuốn động tác, chỉ có thuần túy cực hạn niệm lực nghiền ép. Ầm. Xông lên phía trước nhất một tên áo lam tín đồ, thậm chí còn chưa kịp giơ lên trong tay vũ khí, đầu tựa như là bị bàn tay vô hình mạnh mẽ bóp nát, đỏ trắng đồ vật tung tóe bốn phía. A. Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vạch phá cứ điểm trên không. Dương Minh lại không để ý, thậm chí còn lẻ lươi liếm liếm tung tóe đến khóe miệng vết máu, trong mắt tràn đầy khát máu hưng phấn. Hắn là tu La đạo thương là làm giết chóc mà thành ác quỷ. Tại lực lượng của hắn trước mặt, những cái kia giáo hội tín đồ mỏng manh đến như là dê đợi làm thịt, gấp 10 lần trọng lực. Ý Liệt lạc tay nhỏ hướng phía dưới để ép. Mấy tên tính toán đánh lén Dương Minh tử vào người, nháy mắt cảm giác thân thể nặng nề gấp trăm lần. Đầu gối không bị khống chế bốn lượng, kèm theo thanh thúy tiếng xương nứt, cùng nhau quỷ giảm xuống đất, đem mặt đất đập ra hố sâu. Bạch Ti thì càng thêm yên tĩnh, cũng càng thêm chí mạng. Nàng du tẩu tại biên giới chiến trường, đến không hết màu trắng tơ nện tại không trung sen lẫn thành lưới. Những cái kia tơ nện sắc bén như lao, chỉ cần có người hơi không chú ý đụng phải, liền là gãy tay gãy chân, thậm chí là bị ngay ngắn cắt đứt toàn bộ khối. Được cứu đi ra những dị năng giả kia nhóm, nhìn xem cái này ba cái mãnh nhân, từng cái trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây cũng quá mãnh liệt. Có người nuốt ngụm nước bọt, lập tức phản ứng lại, trong mắt giấy lên phục thù nộ hỏa. Các huynh đệ, đó là chúng ta ân nhân. Đừng nhìn, cùng nhóm này thần quân liều, giết sạch bọn hắn. Có Dương Minh ba người dẫn đầu xung phong, tinh thần của bọn hắn nháy mắt bạo dạng, giống giận gia nhập chiến đoàn. Thế cục nháy mắt biến thành nghiêng về một phía đồ sát. Lúc này, áo đỏ giáo chủ nhìn một chút cái kia phương nghiêng về một phía chiến trường, theo sau vừa nhìn về phía tượng thần bên trên Lâm Nhất. Mấy người này mạnh ngoại hạng, nhất là cái kia đứng ở phế tích chỗ cao, hai tay cắm túi, tới bây giờ còn không xuất thủ thanh niên áo đen. Áo đỏ giáo chủ hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng bối rối. Hắn biết, nếu là không thể giải quyết cái này dẫn đầu, hôm nay sợ là muốn ngỏm tại đây. Hắn điều chỉnh một thoáng biểu tình, bày ra một bộ trách trời thương người thần côn dáng dấp, nhìn về phía Lâm Nhất. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nắm giữ cường đại như thế lực lượng, vì sao muốn nối giáo cho giặc? Áo đỏ giáo chủ âm thanh trải qua dị năng gia trì, tại toàn bộ không gian dưới đất vang vọng, tính toán vượt trên tiếng la giết. Nhìn một chút cái thế giới này a. Liên bang đám kia mục nát qua lại, đem chúng ta xem như cái gì? Xem như công cụ, xem như tùy thời có thể hy sinh pháo hôi. Bọn hắn lũng đoạn tài nguyên, chế định những cái kia chỉ vì bảo vệ quyền quý lợi ích cầu thí pháp luật, mà chúng ta tự do giáo hội là làm đánh vỡ tầng này gông xiềng, làm xây dựng một cái không có áp bách, người người như rồng tần thế giới. Gia nhập chúng ta a, dùng thực lực của ngươi, giáo hoàng đại nhân chắc chắn ban cho ngươi vô thượng vinh quang, thậm chí là đại giáo chủ vị trí. Áo đỏ giáo chủ càng nói càng xúc động, phản phất liền chính mình đều tin cái này nói vậy. Nhưng mà Lâm Nhất chỉ là yên tĩnh xem lấy hắn, ánh mắt kia không có phẫn nộ, không có khiêu khích, thậm chí không có bất kỳ tâm tình chập chờn, tựa như là tại nhìn một cái vụ vụ kêu loạn rồi, hoặc là một đống ngay tại hành tẩu điểm tâm tình. Nói xong, Lâm Nhất cuối cùng mở miệng, âm thanh bình thường đến để nhân tâm sợ hãi. Áo đỏ giáo chủ sững sờ, ngươi. Lâm Nhất không có lại cho hắn nói nhảm cơ hội. Đối với loại này tẩy não lý do thoái thác, hắn liền dấu chấm câu đều không tin. Trên thế giới này, loại trừ phục sinh tiểu nhuyễn, cái khác cái gọi đại nghĩa, ước vọng, trong mắt hắn đều là hư ảo. Hắn chậm chậm nâng tay phải lên, hư không rung động, đen như mực hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay tự nhiên hiện lên. Đây không phải là phổ thông lửa, đó là tới từ địa ngục hắc viêm, ạ mạ tề giả. Hắc viêm điên cuồng bật mèo, áp xúc, trong chớp mắt liền hóa thành một trường chừng dài 3 mét đen kịt cự cung. Lâm Nhất nắm chặt thân cung, một cái tay khác hư không kéo động dây cung. Không khí xung quanh phảng phất bị nháy mắt dành thời gian, phát ra một tiếng nặng nề nổ đùng. Vô số hắc viêm xuôi theo đầu ngón tay của hắn hội tụ, một chi tản ra khí tức hủy diệt hắc viêm trường tiễn nháy mắt thành hình. Mũi tên chỉ hướng, không gian đều bởi vì nhiệt độ cao mà phát sinh mắt trần có thể thấy bật mèo. Uy áp khủng bố quét sạch toàn trường. Nguyên bản còn tại sụp sôi diễn thuyết áo đỏ giáo chủ, lúc này chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cỗ tử vong hàn ý xông thẳng đỉnh đầu. Đó căn bản không phải cấp S cái kia có lực lượng. Người tên điên này. Áo đỏ giáo chủ thét lên lên tiếng. Chết. Lâm Nhất buông lòng tay ra chỉ. Vâng. Hắc viêm tên rời dây cung mà ra. Tốc độ nhanh đến siêu việt thị giác bắt cực hạn, tại không trung kéo ra một đạo đen kịt tàn ảnh. Dọc đường không khí bị nháy mắt thiếu đốt, phát ra liên tiếp chói hai âm bạo. Trong chốc lát, mũi tên đã tới áo đỏ giáo chủ trước mặt. Nên chết. Áo đỏ giáo chủ liều mạng, thể nội dị năng lượng điên cuồng bạo phát. Một giây sau, hắc viêm tên lại thật bị bóp méo quy tích, một đầu đâm vào hậu phương đám kia ngay tại tập kết áo lam trong tín đồ. Ầm ầm, bạo tạc phát sinh. Màu đen biển lửa nháy mắt thôn vệ phương viên mấy chục mét hết thảy. Mặc kệ là được cứu đi ra những người kia, vẫn là những tín đồ kia, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại hắc viêm đốt cháy phía dưới hóa thành cho bụi. Hắc viêm như là giỏi trong xương, căn bản là không có cách dập tắt, dính tất tử. Đinh. Ký chủ thu được điểm tâm tình 8888. Đinh. Ký chủ thu được điểm tâm tình 9999. Nghe lấy trong đầu êm hai tiếng nhắc nhở, Lâm Nhất khỏe miệng hơi hơi dương lên. Áo đỏ giáo chủ nhìn phía sau cái kia khủng bố hố sâu màu đen, tim đập loạn. Quá mạnh. Ngọn lửa màu đen kia lộ ra một cỗ vô cùng tà ác khí tức, phản phất có thể tính cả dị năng lượng một chỗ bốc cháy. Liên bang lúc nào ra loại quái vật này? Nhìn tuổi này, tuyệt đối không vượt qua 20 tuổi. Chẳng lẽ là liên bang bí mật bồi dưỡng trung cực binh khí? Áo đỏ giáo chủ càng nghĩ càng sợ. Nếu như người này là liên bang phái tới, chỗ tối kia nói không chắc còn cất giấu liên bang đỉnh tiêm cường giả bảo vệ hắn. Không thể đánh, nhất định cần chạy. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi lốt. Đến. Áo đỏ giáo chủ hai tay đột nhiên hướng lên trống không xuất hiện, khuôn mặt dữ tợn. Ầm ầm, toàn bộ cứ điểm kịch liệt đung đưa. Vô số nham thạch to lớn, dạng nước sa thép, thậm chí cái kia từng tòa chưa sụp đổ kiến trúc, tất cả đều tại hắn trọng lực điều khiển xuống nô lên. Đến không hết kiến trúc tàn cốt nổi đồng bền giữa không trung, che khuất bầu trời, phản phất tận thế phủ xuống. Đi chết đi. Áo đỏ giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước khẽ đẩy. Những cái kia trôi nổi cự vật như là mưa sao băng một loại, mang theo thế như bạt tấn, điên cuồng hướng lấy Lâm Nhất mà tới. Ý đồ dùng loại này phạm vi lớn công kích tới ngăn cản Lâm Nhất bước chân, làm chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, Lâm Nhất con ngươi đỏ tươi hơi hơi ngưng lại. Một cỗ vô hình động lực nháy mắt bạo phát. Sau một khắc, giữa không trung những cái kia cực tốc hạ xuống cự thạch cùng kiến trúc, tựa như là đụng phải một bức tường vô hình, cứ thế mà đứng tại Lâm Nhất phía trước mấy chục mét. Còn cho ngươi. Lâm Nhất nhàn nhạt mở miệng. Một giây sau, những cái kia cự vật đột nhiên điều chuyển phương hướng, dùng tốc độ nhanh hơn ngược hướng về áo đỏ giáo chủ đện trở về. Chương 285, hối hận. Chương 285, hối hận. Cái gì? Áo đỏ giáo chủ con ngươi đều muốn trợn lồi ra. Hắn vội vã lần nữa điều động lực lượng, dưới chân cánh đồng đột nhiên bị kéo, hướng về những cái kia cự vật đập tới. Vâng. Hai cỗ lực lượng khổng lồ tại không trung va chạm, đã dẫn phát liên hoàn bạo tạc. Đá vụn bắn tung tóe, bụi mù thấu trời. Toàn bộ Kỳ Hoàng Sơn đều tại cỗ này khủng bố trùng kích vào lạnh run. Kỳ Hoàng Sơn ngoại vi, một tên lưng cóng bao lớn bao nhỏ, võ trang đầy đủ thám hiểm giả ngay tại cẩn thận từng ly từng tí leo lên. Hắn gọi Vương Nhị, là tới nơi này tìm kiếm một loại hiếm có biến dị thảo dược, hy vọng có thể đổi ít tiền cho lão nương chữa bệnh. Đột nhiên, dưới chân sơn thể chấn động mạnh một cái, kém chút đem hắn bỏ rơi vách núi. Ngoa tào, động đất. Vương Nhị hù dọa đến tranh thủ thời gian ôm lấy bên cạnh một cây đại thụ. Ngay sau đó, hắn hoảng sợ nhìn thấy, cách đó không xa đỉnh núi dĩ nhiên nứt ra. Vô số to lớn tượng đầu đá là mất đi trọng lực đồng dạng tung bay ở không trung, tiếp đó hung hăng đụng vào nhau. Cái kia động tĩnh, tựa như là hai đầu tiền sử cự thú tại trong lòng núi đánh nhau. Trong núi rừng, vô số phi điểu hoảng sợ phóng lên tận trời, đủ loại biến dị dã thú phát ra bất an gào thét, điên cuồng hướng dưới chân núi chạy trốn. Mẹ nó, trong này là có cái gì cường đại dị ma xuất thế ư? Vương Nhị Chân đều đang run, nơi nào còn nhớ được hái thuốc, liên tục lăn lộn liền muốn chạy xuống núi. Bên trong cứ điểm, bụi trần chưa tán đi, một cái trốn ở cứ điểm một chỗ, may mắn không chết dị năng cấp thấp người nhìn thấy một màn này, rung động mở miệng, cái này, đây là thần. Đối với hắn mà nói, áo đỏ giáo chủ cùng Lâm Nhất hai người, cùng thần linh không hề khác gì nhau. Bạch Dẹt năm người cũng trốn đến thật tốt, vụ trộm nhìn xem tất cả những thứ này. Lâm Nhất hắn lại mạnh lên. Bạch Dẹt cảm thán nói, lần nữa bị Lâm Nhất cứu vãn, Lâm Nhất trong lòng hắn địa vị so cha hắn còn cao. Bạch Nguyên Nguyên cùng Hồ Mị Mị hai mắt sáng lên nhìn xem Lâm Nhất. Bạch Thắng trong lòng vui mừng, may mắn Bạch Dẹt tiểu tử thúi này nhận thức dạng này một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, không phải bọn hắn Bạch gia đã sớm không còn. Lúc này, Dương Minh một quyền oanh bạo một tên sau cùng người áo lam đầu, lắc lắc máu trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía áo đỏ giáo chủ vị trí. Nơi đó trống rỗng. Lão đại, tên kia dường như nhanh đi. Dương Minh xì một cái. Lúc này cứ điểm đỉnh đã bị vừa mới va chạm đánh ra một cái độc lớn, có thể trực tiếp nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Hắn chạy không được. Lâm Nhất mặt không thay đổi sửa sang lại một thoáng cổ áo. Lời còn chưa dứt, chung quanh hắn không gian liền bắt đầu vặn vẹo thành vòng xoáy bộ dáng. Bạch, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất tại chỗ. Một giây sau, Lâm Nhất thân ảnh xuất hiện tại Kỳ Hoàng Sơn trên đỉnh núi. Lạnh thấu xương, gió lạnh thổi đến trên người hắn áo khoác màu đen bay phất phới. Hắn quan sát dưới chân quần sơn, đỏ tươi trong hai con ngươi phản chiếu lấy toàn bộ thế giới. Theo sau, Lâm Nhất sau lưng, một cái chừng mấy chục mét to lớn đỏ tươi nhãn cầu hư ảnh chậm chậm hiện lên. Nó chậm chậm bay lên không, ngưng thực treo ở đỉnh Kỳ Hoàng Sơn. Theo sau, chậm chậm mở ra, một cái cùng Lâm Nhất giống nhau như lúc mắt xuất hiện, trong mắt đỏ tươi chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Tựa như thần linh nhìn chăm chú. Ngay tại giữa sườn núi liên tục lăn lộn chạy trối chết Vương Nhị, đột nhiên cảm giác không khí xung quanh biến đến sền sệt lên. Hắn theo bản năng ngẩng đầu. Sau một khắc, cả người hắn đều cứng đờ. Bịch. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt ngây ngốc nhìn xem trên bầu trời cái kia to lớn đỏ tươi nhãn cầu. Ánh sáng màu đỏ đem trọn vùng trời không nhuộm thành huyết sắc. Loại kia tới từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác, để hắn cơ hồ ngạt thở. Mẹ, nhi tử ngươi tiền đồ. Vương Nhị tự lẩm bẩm, đũng quần nháy mắt ướt một mảnh. Ta nhìn thấy thần tiên. Mấy ngàn thước bên ngoài, áo đỏ giáo chủ một bên băng băng, một bên quay đầu nhìn quanh. Gặp sau lưng không người đuổi theo, trong lòng hắn đại hỉ. Ha ha ha, tiểu tử kia tuy là mạnh, nhưng đến cùng vẫn là quá non. Chờ lao tử trở lại giáo hội, bẩm báo đại giáo chủ, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trong lòng hắn ác độc tính toán trả thù kế hoạch. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là chính mình chạy thoát thời điểm, trên bầu trời, cái kia to lớn đỏ tươi nhãn cầu chậm chậm chuyển động một thoáng. Tầm mắt rơi vào trên người hắn. Áo đỏ trên mặt giáo chủ nhe răng cười nháy mắt ngưng kết. Đây là cái quỷ gì đông? Không chờ hắn nói hết lời, trung quanh hắn không gian đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo, tạo thành một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Một cỗ vô pháp kháng cự lực hút từ đó truyền đến. Không, không gian hệ. Làm sao có khả năng vẫn là không gian hệ? Áo đỏ giáo chủ tuyệt vọng gào thét, liều mạng thôi động dị năng muốn chống lại. Nhưng tại vậy tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn dây rủa lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Siêu. Thân ảnh của hắn trực tiếp bị hút vào trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Trên đỉnh núi, Lâm Nhất không gian trước mặt một cơn chấn động. Áo đỏ giáo chủ thân ảnh chật vật tự nhiên rơi xuống, trung điệp quẳng tại trên nham thạch cứng rắn. Còn không chờ hắn đứng lên, một cái tay lạnh như băng đã qua gắt gao bóp lấy cổ của hắn, đem cả người hắn nâng lên giữa không trung. Áo đỏ giáo chủ hai chân loạn đạp, sắc mặt nháy mắt tăng thêm thành màu gan heo. Hắn hoảng sợ nhìn xem gần trong gang tấc trương kia lạnh nhạt gương mặt. Ngươi không thể giết ta. Áo đỏ giáo chủ khó khăn gạt ra âm thanh, đứt quá nguy hiểm nói, ta là tự do giáo hội chủ, giáo chủ một trong. Ngươi giết ta, sẽ phải gánh chịu đến giáo hội không có tận cùng trả thù. Giáo hoàng đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Loại này không có chút nào dinh dưỡng uy hiếp, Lâm Nhất nghe tới lô thai đều muốn đến vết chai. Hắn thậm chí ngay cả lông mày đều không động một thoáng. Giáo hoàng. Lâm Nhất nghiêng đầu một chút, trong mắt lóe lên một chút trêu tức. Hy vọng tâm tình của hắn giá trị có thể nhiều hơn ngươi một điểm. Tiếng nói vừa ra, Lâm Nhất ánh mắt ngưng lại. A mạ tệ giả. Hô, ngọn lửa đen kịt nháy mắt tại áo đỏ trên mình giáo chủ giấy lên. A a a. Thê lương tột cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng đỉnh núi. Hắc viêm cũng không chỉ là tại thiêu đốt thân thể của hắn, càng là tại một chút từng bước xâm chiếm dị năng của hắn lượng, thậm chí là tại thiêu đốt linh hồn của hắn. Loại đau khổ này, so thiên đao vạn quả còn mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần. Đinh. Ký chủ thu được điểm tâm tình 5000 không. Đinh. Ký chủ thu được điểm tâm tình 60000. Áo đỏ giáo chủ tại hắc viêm bên trong điên cuồng dãy rủa, khuôn mặt vặn vẹo đến không giống nhân hình. Thà tha mạng. Giết ta. Cầu ngươi giết ta. Đến cuối cùng, hắn đã không cầu cứu mạng, chỉ cầu chết nhanh. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn về một màn này, tựa như là tại nhìn một chàng nhảm chán khói lửa. Hắn đang điên cuồng ép lấy đối phương cuối cùng giá trị. Cuối cùng, áo đỏ giáo chủ âm thanh càng ngày càng yếu, sinh cơ gần đoạn tuyệt. Hắn dùng hết cuối cùng một chút khí lực, hoán độc nhìn kỹ Lâm Nhất, ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong câu đó, thân thể của hắn triệt để tiêu tán tại trong gió nhẹ. Lâm Nhất phủi tay. Lúc này, ánh nắng chiều vẩy vào trên người hắn, đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài rất dài. Lâm Nhất nhìn xem phương xa chân trời gần rơi xuống thái dương, môi mỏng nhẹ nâng. Hối hận. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại tại trống trải trên đỉnh núi rõ ràng có thể nghe. Thế gian này, loại trừ tiểu nhuyễn, lại có cái gì có giá trị ta hối hận. Chương 286, phần ân tình này, nặng như Thái Sơn. Chương 286, phần ân tình này, nặng như Thái Sơn. Bên trong cứ điểm, giờ phút này phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình mạnh mẽ nào nặng qua một loại, khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát. May mắn còn sống sót những người kia, từng cái đầy bụi đất, trong ánh mắt còn lưu lại chưa tiêu hoảng sợ. Bọn hắn nhìn phía xa cái kia mấy đạo thân ảnh, trong lòng không có chút nào được cứu vui sướng, chỉ có càng sâu tầng run rẩy. Chạy, không biết là ai hét một câu. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, tựa như phát điên hướng về cứ điểm lối ra băng băng. Bọn hắn đã nhìn ra, tới cứu bọn hắn những người kia, căn bản không quan tâm mạng của bọn hắn. Có lẽ, bọn hắn căn bản không phải liên bang phái tới cứu người, mà là cái khác một cái tổ chức nào đó người, nếu không chạy, có lẽ liền là mới ra ổ sói lại vào miệng cọp. Cái kia ba tên cấp S liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương đáy mắt kiên kỵ. Không chút do dự, ba người xen lẫn tại chạy trốn trong đám người, chạy theo. Đầy đất đá vụn bên cạnh, Dương Minh tiện tay vứt bỏ máu trên tay châu, đá một cái bay ra ngoài cản đường hòn đá, mang theo Bạch Ti cùng Ilya Lạc hướng về Bạch Dẹt mấy người đi tới. Bạch Ti cùng Ilya Lạc là tại Lâm Nhất rời khỏi Nam Thành sau mới gia nhập đội ngũ, cũng không quen biết Bạch gia mọi người. Các nàng chỉ là yên tĩnh theo sát tại sau lưng Dương Minh, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá trước mắt bầy sói này bái không chịu nổi người. Dương Minh ngược lại nhận thức, ban đầu ở Nam Thành trận chiến kia, hắn cũng coi là chứng kiến Bạch gia đám điên này hung ác. Chỉ là giờ phút này, Dương Minh khẽ miệng uốn cong, tầm mắt rơi vào chính giữa nhe răng niết mép tiếp nhận trị liệu Bạch Dẹt trên mình. Nha, đây không phải Bạch gia tiểu tử kia ư? Dương Minh hai tay cầm túi, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc, ban đầu ở Nam Thành, đối kháng liên bang, thoát đi pháp trưởng, đó là bực nào vì phong sát khí. Thế nào mới thời gian dài như vậy không gặp, liền lăn lộn thành bộ này đức hạnh. Để ngươi không biết trông thấy, còn tưởng rằng là ở đâu ra nạn dân mới từ trong đống rác leo ra đây. Bạch Dẹt đau đến khỏe miệng giật giật. Bạch Huyên Huyên cái kia màu xanh biết chữa trị năng lượng tuy là dễ chịu, nhưng không chịu nổi vết thương thực tế quá nhiều. Nghe được Dương Minh lời nói, Bạch Dẹt khó khăn ngẩng đầu, lộ ra một trường so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, "Tiền bối, ngài cũng đừng khó coi ta. Chúng ta cũng không nghĩ tới chủ ý đen đủi như vậy, muốn nghĩ tìm một chỗ nghỉ chân một chút, ai biết một cước giẫm vào này cầu thí giáo hội trong ổ sói. Nếu không phải tiền bối các ngươi tới kịp thời, ngày này sang năm, ta mộ phần thảo phòng trừng đều đến có cao 2 mét." Tiếng này tiền bối Bạch Dẹt gọi đến thuận miệng vô cùng. Cuối cùng tại trong lục đạo, hắn cũng chỉ là cái vừa mới nhập môn người mới, mà Dương Minh thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh tu La đạo tiền nhiệm đạo chủ. Luận tư lịch, luận thực lực, một tiếng này tiền bối không sai được. Nhưng mà, đứng ở một bên Bạch Thắng, mí mắt cũng là đột nhiên nhảy một cái. Chính mình cái nhi tử này hắn hiểu rất rõ. Nhìn như tùy tiện, thực ra mắt cao hơn đầu, ngạo khí cực kỳ. Loại trừ cái kia gọi Lâm Nhất quái vật, hắn còn chưa từng gặp Bạch Dẹt đối với người nào như vậy ngoan ngoãn qua. Một tiếng này tiền bối, phân lượng có thể không nhẹ. Bạch Thắng bất động thanh sắc đánh giá Dương Minh ba người. Cái kia một thân mùi máu tanh nam nhân không nói đến, chỉ là sau lưng hắn cái kia hai cái nhìn lên người vật vô hại tiểu cô nương, cho người cảm giác đều sâu không lường được. Đặc biệt là cái kia tóc bạc trắng thiếu nữ, ánh mắt yên lặng đến để nhân tâm sợ hãi. Giờ khắc này, Bạch Thắng trong lòng đã chấn kinh lại vui mừng. Tiểu tử thúi này, giấu lấy sự tình trong nhà nhìn tới không ít, á dĩ nhiên làm quen nhiều như vậy nhân vật khủng bố. Chờ gian xếp lại, cần phải thật tốt thẩm vấn thằng danh con này không thể. Cánh cứng cắp rồi, rõ ràng liền cha hắn đều giấu lấy, cảm nhận được lao cha cái kia như bước ánh mắt, Bạch Dẹt toàn thân giật mình, nổi da gà lên một thân. "Cha, ngươi cái kia ánh mắt." Bạch Dẹt rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì nói. Bạch Thắng thu về ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại một thoáng có chút quần áo bị phá hỏng. Hắn lên trước một bước, tuy là đầy người chật vật, thế nhưng cố gia chủ khí độ y nguyên không giảm. Đối Dương Minh mấy người hơi hơi chắp tay, giọng thành khẩn, tại hạ Bạch gia Bạch Thắng, đa tạ mấy vị xuất thủ cứu giúp. Loại này đại ân, Bạch gia suốt đời khó quên. Dương Minh khoát tay áo, không hề lo lắng nói, đừng cảm ơn ta, ta cũng không có cái kia thời gian dối cứu người. Là lão đại của chúng ta muốn cứu các ngươi. Một bên Hồ Mị Mị lúc này cũng tiến tới. Trên người nàng cái này nguyên bản khêu gợi áo ngắn giờ phút này dính đầy cho bụi, lại khó nén cố này trời sinh mỹ ý nàng sửa sang xốc xếp tóc dài, giải thích nói, ta tại cái kia quỷ dị trên tiểu trấn vừa vặn bắt gặp Lâm Nhất bọn hắn. Lâm Nhất đem ta cứu sau, nghe nói các ngươi bị bắt, không nói hai lời liền mang người giết tới. Nói đến đây, trong mắt Hồ Mị Mị hiện lên một vòng dị sắc. Nam nhân kia đều là có thể tại tuyệt vọng thời khắc, như là thần linh phụ xuống. Bạch Dẹt nghe xong, nguyên bản ảm đạm ánh mắt nháy mắt phát sáng lên, như là điên cuồng một loại, xúc động đến kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên, xứng đáng là ta huynh đệ. Đầy nghĩa khí. Đúng là mẹ nó đầy nghĩa khí. Bất quá lần này, Lâm Nhất ân tình còn không xong. Đúng lúc này, một đạo lãnh đạo bên trong mang theo vài phần thanh âm quen thuộc, không có dấu hiệu nào tại sau lưng Bạch Dẹt vang lên. Cái gì chả không hết. Thanh âm này xuất hiện quá đột ngột, tựa như là tự nhiên xuất hiện đồng dạng. Bạch Dẹt hù dọa đến toàn thân run lên. Mọi người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Nhất chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Áo khoác màu đen tại trong gió đêm hơi hơi phồng lên, trước kia thanh tú lại khuôn mặt lạnh lùng bên trên, nhìn không ra mảy may vừa mới trải qua đại chiến mọi bệnh. Thậm chí ngay cả y phục cả cụ dù không có nhiễm nửa điểm bụi trần, mọi ánh mắt đều không tự chủ được hội tụ tại trên người hắn. Lâm Nhất thấy rõ người tới, Bạch Dẹt gọi là một cái xúc động, nước mắt ông ông liền nào tới. Ô ô ô, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta, ta nhớ ngươi muốn chết. Bạch Dẹt giang hai cánh tay, làm bộ liền muốn tới một cái cảm thiên động địa huynh đệ ôm ấp. Nhưng mà ngay tại hắn gần chạm đến Lâm Nhất góc áo nháy mắt, ba một tiếng vang dọn, một bàn tay không chút lưu tình hô tại trên gáy của hắn. trực tiếp đem Bạch Dẹt khấu trừ con quay, kém chút một đầu ngã vào bên cạnh đống đá vụn bên trong. Cút xa một chút. Lâm Nhất thu tay lại, ghét bỏ phủi tay. Bạch Dẹt xuống đầu, ủy khuất ba ba ngồi chồm hổm dưới đất vẽ vòng tròn. Nhưng cái này cũng không có giảm bớt hắn đáy mắt hưng phấn. Lâm tiên sinh. Bạch Thắng lúc này cũng bước nhanh tới. Hắn nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi quá mức nam nhân, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Một người trấn áp cường đại áo đỏ giáo chủ, thực lực thế này, quả thực khủng khiếp. Bạch Thắng thật sâu bái một cái, ngựa khí cung kính đến cực điểm, "Lâm tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngài cứu Bạch gia hai lần, phần ân tình này, nặng như Thái Sơn. Sau này như có dùng đến Bạch gia địa phương, núi lao biển lửa, chỉ cần ngài một câu, từ trên xuống dưới nhà họ Bạch, tuyệt không hai lời." Đây là chấp thuận, cũng là nhập đội. Bạch Thắng là người thông minh. Trong loạn thế này, có thể trèo lên dạng này một gốc đại thụ che trời, là Bạch gia đã tu luyện mấy đời phúc phận. Chương 287, nghĩa phụ. Chương 287, nghĩa phụ. Lâm Nhất nhàn nhạt nhìn một chút Bạch Thắng. Đối với Bạch gia hiệu trung, hắn cũng không biểu hiện ra phản ứng gì, chỉ là khẽ gật đầu, ngữ khí yên lặng, "Bạch gia chủ khách khí, ta cùng Bạch Dẹt là bằng hữu, thuận tay mà thôi." "Thuận tay mà thôi." Bốn chữ này nói đến hơi hận, lại để tại nơi trốn có trong lòng người chấn động. Thuận tay liền diệt một cái nắm giữ cường đại cấp S giáo hội cứ điểm. Đây chính là cường giả thế giới ư? Bạch Dẹt lúc này thong thả lại sức, hắn xoa đầu tiến tới, một mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Nhất, "Không được, lão đại, thân huynh đệ còn muốn sáng tính số đây. Ngươi cứu cả nhà của ta hai lần, ân tình này nếu là có trả hay không, ta buổi tối đi ngủ đều đến mở con mắt." Lâm Nhất liếc mắt nhìn hắn, "Vậy ngươi muốn làm sao trả?" Bạch Dẹt hít sâu một hơi, như là làm ra quyết định trọng đại gì. Hắn đột nhiên thẳng tắp sống lưng, dồn khí đan điền, dùng đủ để vang vọng toàn bộ cứ điểm âm thanh hét lớn, "Nghĩa phụ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nghĩa phụ ta. Xin nhận hài nhi cúi đầu." Nói xong, con hàng này dĩ nhiên thật liền muốn hướng trên mặt đất quỳ. Cái kia một mặt thấy chết không sờn, phảng phất muốn đi nổ lỗ cốt. Toàn trường tĩnh mịch, không khí vào giờ khắc này phảng phất đọc lại. Bạch Thắng mặt mo nháy mắt tăng thêm thành màu gan heo, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bạch Nguyên Huyên cùng Hồ Mị Mị càng là trường lớn mỹ mâu, như là nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn xem Bạch Dẹt. Cái này, đây cũng quá không biết xấu hổ a. Lâm Nhất cái kia vạn năm không đổi lạnh nhạt mặt, giờ phút này cũng không bị khống chế run rẩy hai lần. Mặc dù biết con hàng này là cái đậu bị, nhưng cũng không nghĩ tới có thể đậu bị đến loại trình độ này. Nghĩa phụ, hắn còn không muốn đổ bỏ. Y miệng. Lâm Nhất nhấc chân liền làm một cước, trực tiếp đem mới quỳ đi xuống một nửa Bạch Dẹt cho đạp lăn dưới đất. Nghĩa phụ coi như. Sau đó, đi theo ta lăn lộn a. Nghe nói như thế, trên đất Bạch Dẹt cũng không giả, trở mình một cái bò lên, trên mặt tràn đầy gian kế đạt được cười xấu xa. Được rồi, lão đại. Sau đó ngươi chỉ cái nào ta đánh nha, ngươi để ta hướng đông, ta Dẹt không hướng tây. Ngươi để ta bắt chó, ta Dẹt không đuổi gà. Bạch Dẹt hưng phấn giống như là cái mới nhập bọn cổ hoặc tử. Đối với hắn tới nói, có thể quang minh chính đại đi theo Lâm Nhất lăn lộn, vậy đơn giản là tha thiết ước mơ sự tình. Về phần Bạch gia cơ nghiệp, đó là lao đầu tử sự tình, huống hồ còn có ca hắn Bạch Vũ đây, quan hắn Bạch Dẹt chuyện gì? Nhưng mà, không có người chú ý tới. Ngay tại Bạch Dẹt hưng phấn tỏ thái độ nháy mắt, Lâm Nhất cái kia màu đen thâm thúy chỗ sâu trong con người, một vòng đỏ tươi huyết sắc lặng yên hiện lên. Phức tạp quạt gió đồ án tại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cổ tọa mà sủ ca bị phát động. Một cỗ vô hình lại bá đạo tột cùng lực lượng tinh thần, lặng yên không một tiếng động xâm nhập Bạch Dẹt não hải. Không có thống khổ, không có phát giác, chỉ là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, đem một khỏa tên là tuyệt đối trung thành hạt giống, thật sâu trồng ở sâu trong linh hồn Bạch Dẹt. Hạt giống này sẽ theo thời gian trôi qua mọc rễ nảy mầm, thẳng đến trưởng thành đại thụ che trời. Dù cho sau này Lâm Nhất để hắn đi chết, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên vinh quang, Dẹt không có nửa phần do dự. Lâm Nhất ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Đối với Bạch Dẹt, tuy là có giao tình, nhưng thế đạo này, nhân tâm cách bụng. Hắn Lâm Nhất không cần không xác định nhân tố, đã muốn biến thành của mình, vậy thì nhất định phải là 100% khống chế. Đây chính là Lâm Nhất hành sự nguyên tắc. Lãnh gốc, lại tuyệt đối lợi mình. Lão đại, cái kia áo đỏ giáo chủ. Bạch Dẹt trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình, tính thăm dò hỏi. Tuy là trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn vẫn là muốn xác nhận một chút. Cuối cùng gia hỏa kia cho bọn hắn bóng mở thực tế quá lớn. Chết. Lâm Nhất âm thanh không có bất kỳ gợn sóng. Tựa như là nói bóp chết một con kiến. Nghe được hai chữ này, tất cả mọi người ở đây đều thật dài nuối lòng một hơi. Cái kia đè ở trong lòng cự thạch, cuối cùng rơi xuống. Bạch Dẹt ánh mắt run lên, lập tức nhìn về phía Lâm Nhất, ngữ khí biến đến có chút nghiêm túc. Lão đại, các ngươi thời điểm này xuất hiện tại cái này việc không ai quản lý khu vực, cũng hẳn là muốn đi Dương Châu a. Lâm Nhất gật đầu một cái. Bạch Dẹt con ngươi đảo một vòng, lập tức đề nghị, vậy không bằng trước đi Lâm Hải Thành. Nơi đó là Dương Châu biên cảnh thành thị, cũng là chúng ta quê nhà, Bạch gia căn cơ chỗ tồn tại. Chúng ta tại nơi đó còn có chút tài sản. Bạch Dẹt càng nói càng hăng hái, hơn nữa lập tức liền muốn bước sang năm mới rồi. Chúng ta đại gia hỏa tiếp cận một khối, vô cùng náo nhiệt nhất, chỉnh đốn. Lão đại, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Thắng đứng ở một bên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt cũng tràn đầy mong đợi. Một mực không nói lời nào Tô Lâm, giờ phút này cũng yên tĩnh đứng ở bên cạnh Bạch Dẹt. Nàng đã khôi phục nhân hình, nhưng chặt đứt một đầu đuôi, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Ánh mắt của nàng vô tình hay cố ý tại Bạch Ti cùng Ý Dìa Lạc trên mình đảo qua. Nàng theo hai cái này nữ hài trên mình cảm nhận được một cỗ không tên cảm giác thân thiết. Rất kỳ quái, rõ ràng nàng và đối phương là lần đầu tiên gặp mặt. Lâm Hải Thành a. Lâm Nhất hơi hơi do dự. Một bên Dương Minh nói bổ sung, Lâm Hải Thành chính xác là cái lựa chọn tốt. Từ nơi này lái xe đi, không sai biệt lắm cũng liền hơn nửa tháng lộ trình. Tính toán thời gian, vừa vặn có thể bắt kịp ngày Tết. Đoạn đường này buôn ba, đại gia cũng đều mệt mỏi, là nên tìm một chỗ hảo hảo buông lòng một chút. Lâm Nhất ánh mắt đảo qua mọi người, trên mặt mỗi người đều mang mấy phần mỏi mệt cùng chờ đợi, bao gồm chính hắn. Khoảng thời gian này giết chóc cùng buôn ba, tuy là điểm tâm tình tăng không ít, nhưng trên tinh thần cũng chính xác cần một chút hòa hoãn. Huống chi, phục sinh tiểu nhuyễn không phải chuyện một sớm một chiều, bảo trì trạng thái tốt nhất mới có thể ứng đối tiếp xuống càng lớn khiêu chiến. Đi. Lâm Nhất gật đầu một cái, làm ra quyết định. Vậy liền đi Lâm Hải Thành. An Tết. Nghe được hai chữ này, Bạch Dẹt hưng phấn cơ cơ quả đấm, được rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Địa phương quỷ quái này, ta làm một khắc đều không muốn chờ lâu. Mọi người cũng không còn nói nhảm, nhanh chóng hướng về cứ điểm đi ra ngoài. Mọi người sau khi rời đi, bên trong cứ điểm lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Chỉ có thỉnh thoảng gió thổi qua phế tích phát ra tiếng nhẹ nào. Không biết qua bao lâu, tại một chỗ không đáng chú ý đống đá vụ bên dưới, một khối to lớn phiến đá đột nhiên động lên một thoáng. Ngay sau đó, một cái máu thịt bê bết tay, run run rẩy rẩy theo trong khe hở rũi đi ra. Soạt, đá vụn lăn xuống. Một người mặc tử bào thân ảnh, vô cùng khó khăn theo trong phế tích leo đi ra. Một cái chân của hắn đã chặt đứt, trên mặt tràn đầy máu tươi cùng bụi đất, nhìn qua thê thảm vô cùng. Hắn là một cái cấp ác dị năng giả. Dị năng của hắn rất đặc thù, có thể đem bản thân khí tức trọn vẹn thu lại, thậm chí ngụy trang thành một bộ thi thể lạnh băng. Vừa mới trận đại chiến kia, hắn vẫn trốn ở đống này đá vụn phía dưới, liền hô hấp đều ngừng. Dù cho là đá nện ở trên mình, chặt đứt xương cốt, hắn đều không dám thốt một tiếng. Thằng đến xác nhận cái kia khủng bố sát thần thật rời đi, hắn mới dám động đậy. Từ bao người tựa ở một khối đoạn tường bên trên, từng ngụm thở hổn hển. Hắn nhìn trước mắt cái này tàn tạ khắp nơi cứ điểm. Bọn hắn giáo chủ đại nhân cường đại đã chết, bị cái kia sát thần giết. Toàn bộ cứ điểm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ma quỷ, đó là chân chính ma quỷ. Chủ, giáo chủ đại nhân chết. Đến tranh thủ thời gian báo cáo nhanh cho giáo hoàng đại nhân. Chương 288, nhìn đại hải. Chương 288, nhìn đại hải dưới chân kỳ hoàng sơn, gió nhẹ phơ phất. Một đoàn người đứng ở trên đại lộ bên cạnh dương mắt nhìn. Bởi vì Lâm Nhất bọn hắn lái tới phô trương xe việt dã. Giờ phút này chỉ còn giữ lại một bộ trơ trụi kim loại khung xương. Bốn cái bánh xe không cánh mà bay, nắp động cơ bị cạy đi, bên trong động cơ liên căn ốc vít đều không còn lại, liền ra thật ghế ngồi đều không còn. Gió lạnh xuyên qua trống rông khung xe, phát ra ồ ồ âm hưởng. Dương Minh khỏe miệng co giật, nhấc chân đá một thoáng cái kia trơ trụi chụp bánh xe, phát ra bang một tiếng vang dọn. Đám tôn tử này, bóc đến còn thật là sạch sẽ. Liên mẹ nó cần gạt nước đều không cho ta còn lại. Hồ Mị Mị nhìn xem cái kia một chỗ bừa bộn, cũng là trợn mắt hốt mồm, đây chính là tự do giáo hội nói tới. Tài phú tự do. Vùng này tất cả đều là ác dân cung ác ồn, một chiếc không người trông coi xe sang dừng ở nơi này, cùng một khối ném ở trong bầy sói thịt mỡ không khác biệt. Lâm Nhất lãnh đạm nhìn lướt qua sát vụ. Trước về phong ngữ trấn a. Hắn nâng lên tay, trong mắt phải hào quang đỏ tươi vừa muốn lưu chuyển, đang muốn phát động cả mục ải. Lâm Nhất ca ca, chờ một chút. Ý Liệt Lạc đột nhiên bước về trước một bước, trên mặt nhỏ mang theo vài phần kích động hưng phấn. Lâm Nhất động tác dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, "Ân." Ý Liệt Lạc nắm chặt lại nắm tay nhỏ, cảm nhận được thể nội bành trướng phun trào lực lượng. Đó là phía trước trong chiến đấu không có trọn vẹn phong thích, đã mơ hồ có chút tràn đầy đi ra cảm giác. Để cho ta tới a. Ta cảm giác, ta dường như lại mạnh lên một chút điểm. Còn không chờ mọi người phản ứng lại một chút là bao nhiêu. Ý Liệt Lạc trên mình đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm hào quang màu xám bạc. Bù bù. Không khí không có chấn động, thế giới không có vặn mèo. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Mọi người chỉ cảm thấy đến trước mắt đột nhiên hoa một cái, trong đầu cảm giác hôn mê còn không dâng lên liền biến mất. Nguyên bản đầy mắt xanh biết núi rừng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là ồn ào lại quen thuộc đường phố. Ngoa tào. Dưới chân Bạch Dẹt mềm nhũn, kém chút quỳ xuống đất, không thể tin nhìn xem xung quanh. Cái này, đây là phong nữ trấn. Bạch Thắng cũng là một mặt mộp bức, rủi rủi con mắt. Nơi này khoảng cách Kỳ Hoàng Sơn chí ít có hơn 200 km. Nếu là lái xe, ít nói đến chạy hơn nửa ngày, liền đến. Thậm chí ngay cả một giây cũng chưa tới. Bạch gia mấy người như nhìn quái vật nhìn xem người vật vô hại ý địa lạc. Tiểu cô nương này nhìn xem nũng nịu thật đáng yêu, rõ ràng lợi hại như vậy. Dương Minh ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là thổi cái huýt sáo, tiểu ý địa lạc, châu a. Ý Liệt Lạc ngượng ngùng gãi gãi đầu, gương mặt đỏ bừng, tạm được, chỉ là có chút mệt. Đây chính là Lâm Nhất đoàn đội ư? Bạch Dẹt nuốt ngụm nước bọt. Toàn viên quái vật. Đây chính là ta muốn gia nhập đội ngũ. Quá mẹ nó hăng hái. Đúng lúc này, trên đường phố phong ngự chân cư dân cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện cái này một đại bang sát tinh. Nguyên bản còn tại đầu đường cuối ngõ khoác lác đánh rắm, thảo luận giáo hội lúc nào phát thánh thủy đám dân chấn, trên mặt biểu tình nháy mắt ngưng kết. Đúng, là bọn hắn. Cái kia sát thần trở về. Chạy mau a. Không biết là ai kêu một cổ họng, cả con đường nháy mắt vỡ tổ. Người trên đường phố, giờ phút này hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, ầm ầm tiếng đóng cửa hết đợt này đến đợt khác, liền ven đường sạp hàng cũng không cần. Mới vừa rồi còn náo nhiệt đường phố, trong vài giây biến đến trống rỗng, tựa như là một tòa thành chết. Lâm Nhất không để ý những cái này sâu kiến sợ hãi, hắn đi thẳng tới ven đường một chiếc nhìn lên vẫn tính rắn chắc cải trang xe Việt dã bên cạnh. Chủ xe là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, đang chuẩn bị bỏ xe chạy trốn, kết quả mới mở cửa xe, cũng cảm giác sau lưng mát lạnh. Hắn cứng đờ quay đầu, vừa vặn đối đầu Lâm Nhất cặp kia lãnh đạm đến cực hạn con người. Phù phù. Đại hán chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt tại dưới đất, luôn cuống tay chân đem chìa khóa xe móc ra, hai tay nâng quá mức đỉnh, run giống như mặt kỉnh sần cuối đời. Đại nhân, xe về ngài. Dầu là đầy, mới rót đầy. Lâm Nhất tiếp nhận chìa khóa, tiện tay ném đi một mai cấp C dị ma hạch tâm tại dưới đất. Mua ngươi. Đại hán nhìn xem trên đất hạch tâm, con ngươi đều muốn trợn lồi ra, nhưng hắn nào dám nhặt, chỉ là điên cuồng dập đầu, không cần. Có thể vì đại nhân cống hiến sức lực là nhỏ vinh hạnh. Ngài lái đi. Câu ngài lái đi. Lâm Nhất lại không nói nhảm, quay người lên xe. Dương Minh cũng vô cùng thuần thục tại sát vách mượn mặt khác một chiếc xe. Người chủ xe kia càng là dứt khoát, trông thấy Dương Minh đi tới, trực tiếp chiếc chìa khóa ném trên mặt đất, co cẳng liền chạy vừa gọi, xe đưa ngươi lại ca. Đừng giết ta. Dương Minh nhặt lên chìa khóa, một mặt không nói, ta có dọa người như vậy ư? Hai chiếc xe Việt Dã hoành minh khởi động. Lâm Nhất, Dương Minh, Ý Địa Lạc, Bạch Ti một chiếc. Bạch ra ba người tăng thêm Hồ Mị Mị cùng Tô Lâm một chiếc. Hai chiếc xe cuốn lên một trận bụi mù, coi thường những cái kia trốn ở rèm cửa sau run lẩy bẩy ánh mắt, hướng về phong ngự trấn bên ngoài đi vội vã. Mục tiêu của bọn hắn là Dương Châu biên cảnh một cái bến đỏ. Chỉ có qua nơi đó mới tính chân chính tiến vào địa giới của Dương Châu. Đầu trong xe, hơi ấm mở đến rất đủ, tuy là cái này Dương Châu mùa đông như mùa xuân đồng dạng, nhưng nhiệt độ không khí vẫn như cũ rất thấp. Ý Địa Lạc nằm ở trên cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lui lại phong cảnh, ánh mắt sáng lấp lánh. Tuy là nàng tại Thiết Bích Thành lớn lên, thế nhưng loại cương thiết tùng lâm cùng loại này hoang dã cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. Dương Minh ca ca. Ý Địa Lạc quay đầu, hiếu kỳ hỏi, Lâm Hải Thành, thật ngay tại bờ biển ư? Ngay tại lái xe Dương Minh một tay vịn tay lái, trong miệng ngậm rụt không thiêu đốt thuốc, cười nói nhảm, không phải gọi thế nào Lâm Hải Thành. Vậy ta có thể nhìn thấy đại hải ư? Ý Địa Lạc trong con mắt tràn ngập khát khao, ta đã từng nhìn qua đại hải video, đại hải là màu lam, vô biên vô hạn, so bầu trời còn mưa lớn. Là một cái tại nội địa phong bế thành thị trưởng lớn hải tử, biển cái khái niệm này chỉ tồn tại ở sách giáo khoa cùng hình ảnh trong tư liệu. Tất nhiên có thể nhìn thấy. Dương Minh từ sau xem trong cả ghệ mì nhìn một chút tiểu Ý Địa Lạc, ngựa khí khó được nhu hòa mấy phần, đến lúc đó đến Lâm Hải Thành, chúng ta đi bờ biển, để ngươi nhìn đủ. Cái kia đại hải xinh đẹp sao? Ý Địa Lạc truy vấn. Dương Minh dừng một chút, trong đầu hiện lên một chút cũng không tốt đẹp hình ảnh. Bây giờ hải dương sớm đã không phải thời đại trước loại kia mơ mộng thắng cảnh nghỉ mát, đó là dị ma đất ấm, là thâm viên lối bảo, tràn đầy bất ngờ cùng khủng bố. Nhưng hắn nhìn xem Ý Địa Lạc cặp kia tinh khiết mắt, cười, xinh đẹp. Chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh, đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên đi nhìn nó liền rất xinh đẹp. Nếu là ngươi yếu giống như con gà tử, hay kia là cái ăn người miệng rộng. Ý Địa Lạc cái hiểu cái không gật đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ, vậy ta phải trở nên mạnh hơn. Ta muốn xem xinh đẹp đại hải. Chương 289, mạnh lên chương 289, mạnh lên đằng sau trên xe. Không khí thì muốn ngưng trọng rất nhiều. Bạch Thắng lái xe, tay cầm tay lái hơi trắng bệnh. Hắn thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu nhìn một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhi tử. Bạch Dẹt đang túi đầu lau sạch lấy dao găm trong tay, đó là một thanh theo giáo hội cứ điểm thuận tới vũ khí, không được tốt lắm, nhưng chịu đựng có thể sử dụng. Nhi tử. Bạch Thắng do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng đánh vỡ yên lặng, ngươi thật quyết định? Quyết định cái gì? Bạch Dẹt không ngẩng đầu. Đi theo Lâm Nhất bọn hắn. Bạch Thắng âm thanh có chút khàn khàn, đoạn đường này ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn làm sự tình đều không phải người bình thường tài giỏi. Giết giáo hội giáo chủ, hủy cứ điểm, thậm chí ngay cả liên bang đều không để vào mắt. Đây là một đầu không đường về a. Bạch Dẹt dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm kia. Cha, chúng ta hiện tại liền có đường về ư? Bạch Thắng nghẹn lời. Đúng vậy a, Bạch gia chỉ là liên bang đào phạm, nếu là không có Lâm Nhất, bọn hắn hiện tại hoặc chết hoặc biến thành bị tẩy não xác không hồn. Tại cái này thao đản trong thế giới, nào có cái gì an ổn đường có thể đi? Nhỏ yếu liền là nguyên tội. Ta không muốn lại trải qua chuyện như vậy. Bạch Dẹt ánh mắt biến đến mức dị thường sắc bén, đó là trải qua sinh tử tuyệt vọng sau mới có hào quang, bị nhân ảnh chó đồng dạng nhốt ở trong lồng, nhìn xem các ngươi bị cường địch ngược sát lại bất lực. Loại cảm giác đó, đời ta đều không muốn lại có. Lâm Nhất rất mạnh ngoại hạng. Đi theo hắn, ta cũng có thể mạnh lên. Chỉ cần có thể mạnh lên, ta cái gì đều nguyện ý làm. Bạch Thắng nghe lấy nhi tử lời nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã vui mừng nhi tử trưởng thành, lại đau lòng hắn bị ép thành thủ. Cuối cùng, là chính mình cái này làm cha quá vô dụng. Tiểu Bạch Tuyệt, ngồi ở hàng sau. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Bạch Huyên Huyên mở mắt ra, trước kia ngày bình thường đều là mang theo vài phần ý cười trên mặt, giờ phút này viết đầy lo lắng. Đi theo Lâm Nhất bọn hắn sông sáo, nguy hiểm khẳng định không thể thiếu. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ngươi nếu là cụt tay cụt chân trở về, còn thế nào cưới Tô Lâm? Một mực không có nói chuyện Tô Lâm nghe xong, trên mặt hơi phím hồng. Nàng kỳ thực cũng muốn đi cùng, nhưng nàng biết chính mình quá yếu, căn bản vào không được Lâm Nhất mắt. Bạch Dẹt nhìn về phía Tô Lâm, trong mắt tràn đầy nhu tình, theo sau lại biến đến kiên định. Lâm Lâm, chờ ta mạnh lên sau, liền trở lại cưới ngươi. Tô Lâm đỏ mặt, gật đầu một cái. Ngồi ở bên cạnh Hồ Mị Mị nghe vậy mở miệng nói, nha nha nha, chờ ta mạnh lên liền trở lại cưới ngươi biểu đệ, ngươi còn có buồn nôn như vậy một mặt ta. Không nhìn ra a. Nàng nhìn về phía Bạch Dẹt, ngữ khí tuy là vẫn là loại kia muốn ăn đòn luận điệu, nhưng trong ánh mắt lại không cái gì trêu tức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, biểu đệ, ngươi nếu là không cẩn thận chết bên ngoài, ta cái đồng hồ này thì cũng sẽ không có một điểm thương tâm a. Cho nên, Hồ Mị Mị dừng một chút, nghiêng đầu đi nhìn ngoài cửa sổ, ngươi tốt nhất đừng chết bên ngoài. Trong thùng xe an tĩnh một cái chớp mắt. Bạch Jet cười hắc hắc, thanh dao găm thu về bên hông. Ngốc biểu tỷ, nói cái gì ủ rũ lời nói. Ai chết ta cũng sẽ không chết. Thân thể của hắn ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt xuyên thấu qua phía trước kính chắn gió, nhìn về phía trước chiếc kia dẫn đầu xe Việt dã. Các người yên tâm đi. Chơi sắp xuống, phía trước còn có Lâm Nhất treo lên đây. Hắn như vậy mạnh, ta liền theo hắn phía sau cái mông nhặt chỗ tốt, ai có thể giết ta. Bạch Thắng thở dài, trên mặt cuối cùng lộ ra một chút nụ cười khổ sở. Sắp hết năm. Nói cái gì có chết hay không, nhiều không may mắn. Cũng vậy. Bạch Dẹt duỗi lưng một cái, cha nói đúng, năm nay ngày Tết, chúng ta có thể đến thật tốt qua một chút. Chúc mừng chúng ta Bạch ra, đại nạn không chết. Bánh xe quần quần hướng về phía trước, tại bụi đất tung bay trên mặt đất, lưu lại từng đạo thật sâu vết bánh xe. Cùng lúc đó, tại ngoài Kỳ Hoàng Sơn một chỗ xó xỉnh, cái kia theo may mắn sống sót cấp A tử bảo người, chính giữa quỷ gối trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Trước mặt hắn, lơ lửng một khối to lớn màn ánh sáng màu xanh lam. Trong màn sáng một mảnh đen kịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có một loại làm người sợ hãi cảm giác gáp bách từ đó lộ ra. Dậy, giáo hoàng đại nhân. Tử bào người âm thanh đều đang run rẩy, chán sát mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu, thuộc hạ vô năng. Kỳ Hoàng Sơn cứ điểm, không còn, tĩnh mịch. Màn sáng bên kia không có bất kỳ âm thanh. Tử bào người mồ hôi lạnh nháy mắt làm ướt sau lưng, hắn cấp bách giơ lên trong tay một cái tương tự máy chiếu kỹ thuật số thiết bị. Nhưng đây đều là có nguyên nhân. Xuất hiện một cái kẻ địch hết sức khủng bố. Giáo chủ đại nhân, liền cơ hội phản kháng đều không có liền bị giết. Đây là ngay lúc đó hình ảnh. Hắn run rẩy đè xuống nút bấm. Trên màn sáng nháy mắt hình chiếu ra một đoạn lay động hình ảnh. Trong hình, cái kia người mặc áo khoác màu đen nam nhân đứng ở tượng thần đỉnh chót, như là ma thần hàng thế. Ngay sau đó, là hắn cùng áo đỏ giáo chủ chiến đấu chẳng cảnh. Hình ảnh kết thúc. Màn sáng bên kia hắc ám y nguyên yên lặng. Qua hồi lâu, một đạo trầm thấp, tràn ngập từ tính nhưng lại không cần mảy may tình cảm âm thanh, chậm chậm theo trong màn sáng truyền ra. Cho nên, đây chính là ngươi sống sót lý do. Tử bào người con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Giáo hoàng đại nhân, ta là vì đem tình báo mang về. Lời nói còn chưa nói xong, từng đạo năng lượng màu tím đen xúc tu, dĩ nhiên quỷ dị xuôi theo màn sáng rơi đi ra. Bọn chúng như là nào đó có sinh mệnh gián độc, nháy mắt cuốn lên tử bào người thân thể. Không, không. Tử bào người điên cuồng giãy giụa, bộc phát ra toàn bộ dị năng lượng muốn chống lại. Nhưng tại cái kia năng lượng màu tím đen trước mặt, lực lượng của hắn tựa như là bọt biển mỏng manh. Những cái kia xúc tu cưỡng ép cạy ra miệng của hắn, xuôi theo hắn thất khiếu chui vào thể nội. Ùng 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 ùng. Một trận huyết nục tan ra âm hưởng đến. Ngắn ngủi 2 giây, quần áo của hắn, huyết nục, không xương, toàn bộ biến thành một đống màu đen cho bụi, tán loạn trên mặt đất. Theo sau, màn sáng biến mất. Mà tại cái thế giới này một chỗ xó xỉnh, một chỗ to lớn đến làm người hít thở không thông bên trong đại điện. Nơi này không giống như là cái gì tà giáo hang ổ, ngược lại như là một tòa thần thánh trang nghiêm giáo đường. Cao vút trên mái vòm vẽ đầy vật mẹo mà tinh mỹ minh họa, hai bên đứng thẳng lấy to lớn thải sắc cửa sổ kính. Tại đại điện ngay trung tâm, đứng sừng sững lấy một tôn cao tới mấy chục mét khổng lồ tượng thần. Cái kia tượng thần hai tay mở ra, phản phất tại ôm ấp thế nhân, lại phản phất tại tìm lấy cái gì. Mà tại tượng thần phía dưới, là một cái màu vàng đen lưng cao vương tọa. Một người mặc hắc kim trường bào, đầu đội mũ miệng thân ảnh, chính giữa lười biếng ngồi ở trên. Mặt của hắn biến mất tại trong bóng tối, chỉ lộ ra một cái tái nhợt thon dài tay, nhẹ nhàng gõ lấy tay vịn. Tại dưới bậc thang, chỉnh tề đứng đầy 9 cái người mặc áo đỏ thân ảnh, mỗi người bọn họ trên mình tán phát khí tức, đều không kém gì Kỳ Hoàng Sơn cái kia chết mất giáo chủ. Mà tại áo đỏ phía sau, thì là đếm không hết tử bào người, một mảnh đen kịt, như là yên lặng u linh. Tại trong nhóm người này, có một cái mặc áo bào đen nữ nhân đặc biệt nổi bật. Nàng vóc dáng xinh đẹp, một đôi mắt lạnh lùng như băng. Nếu là Lâm Nhất tại nơi này, chắc chắn một chút nhận ra. Đây chính là cái kia tại Thiết Bích Thành đối với hắn hạ độc người, Độc Vương học sinh, Thập Lý Hương. Giờ phút này, Thập Lý Hương ngẩng đầu, nhìn xem trong đại điện chậm chậm tiêu tán hình ảnh, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Trên vương tọa, giáo hoàng chậm chậm đứng lên, trường bào màu vàng đen kéo tại dưới đất, phát ra tiếng vang xào xạc. Có ý tứ. Giáo hoàng âm thanh ở trong đại điện vang vọng, mang theo một loại cao cao tại thượng trêu tức. Bạch Diện Tử Thần, Lâm Nhất, đã chính ngươi đưa tới cửa. Vậy cái này phần đại lễ ta liền thay thần nhận. Chương 290, chuyện cũ chương 290, chuyện cũ xe Việt giã lốp xe ép qua một bộ không biết tên dị ma thi thể, huyết tương màu đen bắn tung tóe tại khung gầm xe bên trên, phát ra lốp bốp âm hưởng. Mảnh này cái gọi là việc không ai quản lý khu vực, chính xác danh phủ kỳ thực. Hỗn loạn, vô tự, giết chóc là nơi này dọc chính, nhưng cũng gần là đối với tại kẻ yếu mà nói. Đối với Lâm Nhất chi đội ngũ này tới nói, nơi này bất quá là hơi có chút cấn chân bùn nhau đường thôi. Sơ sơ 10 ngày, mặc kệ là những cái kia đem đầu đừng ở trên lưng quần tội phạm, vẫn là theo vùng đất lạnh phía dưới chui ra đói khát dị ma, chỉ cần dám đem móng đuốt vươn hướng cái này hai chiếc xe Việt dã, hạ chẳng chỉ có một cái chết, liền toàn thây đều lưu không được. Nơi nơi là một giây trước còn tại dương nhanh múa bước, sau một giây liền biến thành một bãi nhìn không ra hình dáng thịt nát, hoặc là bị ngọn lửa màu đen đốt thành hư vô, thậm chí ngay cả để Lâm Nhất động thủ tư cách đều không có. Y Địa Lạc, Bạch Ti lại thêm một cái chỉ cần không đụng tới Lâm Nhất liền vô cùng phách lối dương mình, cái này ba cái cấp S chiến lược tụ cùng một chỗ, quả thực liền là mảnh này trên cánh đồng hoang máy ủi đất, một đường nghiền ép. Cuối cùng liên tục chạy được 10 ngày sau, tầm nhìn cuối cùng xuất hiện một tòa to lớn bến đỏ, đó là thông hướng cửa Dương Châu. Hai chiếc dính đầy bụi đất cùng vết máu xe Việt dã cũng không nhận được quá nhiều kiểm tra. cuối cùng mỗi người bọn họ đều có vượt cảnh giấy thông hành. Một nhóm 9 người tùy ý tại bến đỏ bên trong tìm quán cơm ăn một bữa, theo sau liền lần nữa xuất phát lên đường, căn cứ bản đồ, Lâm Hải Thành khoảng cách hiện tại cái này bến đỏ còn phân biệt không nhiều 7 ngày lộ trình. Lái ra bến đỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy dây xanh ngắt. Cho dù là tại cái này mùa đông thời tiết, địa giới của Dương Châu bên trên ý nguyên nhìn không ra bao nhiêu điều hữu. Hai bên đường là xanh um tươi tốt bụi cây, xa xa liên miên thanh sơn như là bị giặt qua đồng dạng, lộ ra cô ôn nhuận màu xanh biếc. Gió nhẹ thổi vào cửa sổ xe, không còn như dao cắt mặt, ngược lại mang theo vài phần ướt át thổ nhưỡng khí tức. Chậc chậc. Dương Minh một tay tiếp tục tay lái, một cái tay khác cầm điếu thuốc, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh sắc, nhịn không được cảm khái một câu. Quả nhiên a, trên sách nói không sai. Cái gì không sai? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Nhất nhắm mắt dưỡng thần, thuận miệng hỏi một câu. Khô đẳng lão thủ quạ đen đó là Minh Châu, câu nhỏ nước chảy nhân ra mới là Dương Châu a. Dương Minh phun ra một điếu thuốc vòng, khó được quăng lên văn tử, Hàn Tuyết bất quá đại giang lưu, nơi này liền là Ôn Nhu Hương. Hàng sau Y Y Lạc nằm ở trên cửa sổ xe, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Nàng theo tiểu tại thiết bích thành loại cương thiết tùng lâm kia lý trưởng lớn, đầy mắt đều là hơi nước đường ống cùng bầu trời màu xám, nơi nào thấy qua loại này cảnh sắc. Dương Minh ca ca, ngươi phía trước tới qua Dương Châu ư? Y Y Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Dương Minh búng búng gói bụi, một mặt cao thâm mặt chắc, đó là tự nhiên, ca ca năm đó ta du lịch đại giang Nam Bắc, địa phương nào không đi qua. Thật. Y Y Lạc nghiêng đầu, trong ánh mắt lộ ra trong suốt hoài nghi, vậy ngươi vừa mới thế nào một bộ ta lần đầu tiên tới, đại thụ chấn động bộ dáng. Dương Minh khỏe miệng giật một cái này không nhiều bình thường ư? Ca ca ta lần trước tới đều đã là thật nhiều năm phía trước sự tình, bản đồ đổi mới trễ giờ biết hay không? Lại nói, Dương Minh cưỡng ép kéo tôn, thế giới lớn như vậy, có chút xó xỉnh không nhớ rõ rất bình thường đi. Nhưng Dương Châu loại này địa phương tốt, ta khẳng định là ở trong mơ tới qua vô số lần. À, Y Lệ Lạc kéo dài âm điệu, hiển nhiên là một cái dấu chấm câu đều không tin, nguyên lai là nằm mơ tới à? Dương Minh, nha đầu này đi theo Lâm Nhất học xấu, càng ngày càng không tốt lắc lư. Hậu phương trong chiếc xe kia, không khí thì muốn ấm áp rất nhiều. Bạch Thắng lái xe, thần tình buông lỏng không ít. Rời đi cái kia ăn tươi nuốt sống hỗn loạn chi địa, lại tiến vào đối lập hòa bình Dương Châu địa giới, hắn căng thẳng mấy tháng thần kinh cuối cùng lỏng xuống. Cha. Bạch Dẹt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng tụt lùi lụt tụ, đột nhiên hỏi, chúng ta Bạch gia, thật là người Dương Châu. Thế nào phía trước cho tới bây giờ không nghe ngươi cùng gia gia để cập qua? Tại trong ký ức của Bạch Dẹt, hắn từ nhỏ đã tại Nam Thành lớn lên, thế nào đột nhiên liền thành người Dương Châu? Ngươi tiểu tử túi này. Bạch Thắng cười mắng một câu, từ ngày liền biết khắp nơi điên chạy, nào có suy nghĩ nghe chúng ta nói cổ. Bạch Dẹt cười hắc hắc, cũng không phản bác. Bạch Thắng ánh mắt biến đến có chút xa xăm, chậm chậm nói, chúng ta Bạch gia ruột, quả thật là tại cái này Dương Châu Lâm Hải Thành. Năm đó ngươi thái gia gia, đó chính là tại Lâm Hải Thành làm giàu, chỉ bất quá về sau bởi vì một chút biến cố, mang theo ngươi thái mãi mãi cùng ngươi lúc ấy còn mặc tạ gia gia, một đường chạy nạn đến Minh Châu. Cái này thoáng qua, đều nhanh 100 năm a. Không nghĩ tới, đi một vòng lớn, chúng ta những hậu bối này lại trở về. Bạch Dẹt gật đầu một cái, chợt nhớ tới cái gì, khó trách lúc ấy tại thẩm phán trường thời điểm chạy trốn, ca để chúng ta đi Dương Châu Lâm Hải Thành tụ hợp. Nguyên lai ca đã sớm biết. Nâng lên Bạch Vũ, Bạch Dẹt ánh mắt hơi ảm đạm một chút, cũng không biết ca hiện tại thế nào. Lúc ấy tình huống như thế loạn, hắn còn muốn chiếu cố mẹ cùng gia gia, dọc theo con đường này khẳng định so với chúng ta muốn khó hơn nhiều. Bạch Dẹt tuy là bình thường nhìn xem không tim không phổi, nhưng với người nhà cảm tình cũng là cực sâu, nhất là đối với hắn cái kia một mực bao che ca ca của hắn Bạch Vũ. Yên tâm đi. Bạch Thắng tay cầm tay lái nắm thật chặt, ngựa khí lại cực kỳ chắc chắn, ca ngươi người kia ngươi còn không hiểu rõ. Tâm nhãn so ngó sen mắt đều nhiều, làm việc dọn nước không loạn. Thực lực có thể so sánh ngươi tiểu tử thúi này mạnh hơn nhiều. Bạch Dẹt không phục nói, cha, ngươi lời nói này, làm ta tựa như là cái phế vật đồng dạng. Nói lấy, quay đầu nhìn về phía ngồi ở hàng sau Tô Lâm, Lâm Lâm, ngươi phân xử thử, cha ta nói có đúng hay không? Tô Lâm nhìn một chút Bạch Dẹt lại nhìn một chút Bạch Thắng, hơi đỏ mặt nói, ta cảm thấy, bá phụ nói đúng. Bạch Dẹt nghe xong, lập tức che ngực, giả bộ như đau lòng không thôi, a, Lâm Lâm, không nghĩ tới liền ngươi cũng cảm thấy như vậy. Ta không sống được. Tô Lâm thấy thế lập tức nói, ngươi cũng cực kỳ lợi hại. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, Bạch Dẹt vậy mới thoải mái một chút. Bạch Thắng nhìn xem hai cái thanh niên đùa giỡn, cười cười, theo sau tiếp tục nói, hơn nữa. Bạch Thắng dừng một chút, trên mặt lộ ra một chút tự hào, ngươi thật cho là ngươi mẹ cùng Lao Gia Tử là vớ như à. Lao Gia Tử lúc tuổi còn trẻ đó là đau thật thương thật giết ra tới gia nghiệp, coi như giả, cô kia hung ác mà cũng không ném. Về phần mẹ ngươi, lúc này, một mực tựa ở trên bờ vai Tô Lâm ngủ gà ngủ gật Bạch Viên Viên mở mắt ra. Tiểu Bạch Tuyệt, ngươi sẽ không thật cảm thấy mẹ ngươi, cũng liền là tỷ ta, là cái nhu nhược nội trợ à. Bạch Viên Viên ngáp một cái, ánh mắt trêu tức, năm đó ở trong học viện, mẹ ngươi thế nhưng nổi danh bạo long, nếu không phải cha ngươi quấn quýt chặt lấy, đóa này bá vương hoa có thể rơi xuống chúng ta Bạch gia. Bạch Dẹt mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Bạch Thắng. Cha, thật hay giả? Mẹ mạnh như vậy? Còn có, là cha ngươi đổi mẹ. Tại trong ấn tượng của hắn, lão mụ tuy là tính tình thỉnh thoảng bốc lửa, nhưng đại đa số thời điểm đều là cái kia cho bọn hắn nấu ăn, cầu nhau để bọn hắn mặc thu quần trung niên phụ nữ. Bạch Thắng mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng che giấu lung túng. Khô khụ. Cái kia, đừng nghe ngươi tiểu di nói mỏ. Cái gì quấn quýt chặt lấy, đó là lưỡng tình tương duyệt. Bạch Thắng xuyên qua kính chiếu hậu trường Bạch Huyên Huyên một chút, tiếp đó mới có hơi ngượng ngùng đối Bạch Dẹt nói, năm đó lên đại học thời điểm, ta và mẹ của ngươi tại một lần săn giết dị ma trong nhiệm vụ phân đến một tổ. Khi đó xem xét, ai đù, đúng dịp, cô nương này cũng họ Bạch, ta còn tưởng rằng là gặp gỡ bản gia thân thích đây. Kết quả lần kia nhiệm vụ xảy ra ngoài ý muốn, đụng phải cái kẻ khó chơi dị ma. Mẹ ngươi đó là thật biêu hắn a, cầm lấy cây đại đao liền xông đi lên, so ta đều mánh. Chương 291, khó cầu an bình. Chương 291, khó cầu an bình. Bạch Thắng nói lấy, khóe miệng không tự giác dương lên một vòng ý cười, trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm, lúc ấy ta liền muốn, cô nương này có chút ý tứ. Về sau đi. Hắc hắc. Ngược lại ngươi chỉ cần biết, chúng ta lão Bạch nhà loại, không một cái là kém cỏi là được rồi. Trong thùng xe vang lên một trận nhẹ nhõm tiếng cười. Liền luôn luôn tùy tiện hồ mị mị, cũng nằm ở trên ghế dựa nghe tới say sưa. Tại cái này tùy thời đều có thể mất mạng thế giới, loại này liên quan tới thanh xuân, ái tình cùng chuyện cũ hồi ức, tựa như là trong ngày mùa đông một ly trà nóng, ấm đến trong lòng. Thời gian tại bánh xe nhấp nhô phía dưới nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, 7 ngày đã qua. Hai chiếc xe chạy tại một đầu rộng lớn bằng phẳng xi măng trên đường lớn. Mặt đường vô cùng sạch sẽ, trọn vẹn nhìn không tới Minh Châu loại kia mấp mô hố bom hoặc là vết nứt. Hai bên đường, cách mỗi vài mét liền mới trồng một gốc cắt sửa chỉnh tề cảnh quan cây, trong bùn hoa thậm chí còn có không biết tên bông hoa trong gió rét quật cường nở rộ. Trên đường xe rõ ràng nhiều hơn, không chỉ có đã sửa chữa lại trang bị xe việt dã, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít phổ thông tư gia xe đạn, cùng chứa đầy hàng hóa xe tải. Người đi đường cũng không phải loại kia trước khi đi vội vàng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác răng rấp, mà là top 5 top 3 chỉ bạt xì gì tại bên đường, trên mặt mang theo thần sắc nhẹ nhõm. Phía trước liền thôi. Dư Minh âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Lâm Nhất mở mắt ra, xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn về phía trước. Chỉ thấy thiên địa giao tiếp chỗ, một tòa vô cùng to lớn thành lớn, như là ngủ say như cự thú vắt ngang tại trên đại địa. Nó cùng Minh Châu Nam Thành, Thiết Bích Thành, Nguyệt Thành hoàn toàn khác biệt. Tường thành Lâm Hải Thành không có Minh Châu thành thị cao như vậy thẳng nhập mây, ngược lại như là cổ đại tường thành đồng dạng. Toàn thân hiện ra một loại xưa cũ màu nâu xanh, như là dùng nào đó đặc thù cự thạch đắp lên mà thành. Tường thành mặt ngoài tuy là hiện đầy tuế nguyệt ăn mòn dấu tích, nhưng cho người một loại không thể phá vỡ dày nặng cảm giác. Mà tại cái kia cổ lão trên tường thành, có thể nhìn thấy rất nhiều chấm đen nhỏ, cùng đại lượng tràn ngập khoa kỹ cảm giác phòng ngự pháo đài cùng cái khác các loại vũ khí. Phục cổ cùng khoa kỹ, man hoang cùng văn minh. Tại tòa thành thị này trên mình hoàn mỹ dung hợp tại một chỗ. Đây chính là Lâm Hải Thành ư? Ý liền là toàn bộ người đều nhanh dán vào trên kính, miệng há thành hình chữ O, thật lớn a. So Thiết Bích Thành còn tốt đẹp hơn nhiều. Loại kia trên thị giác lực trùng kích, quả thật làm cho người chấn động. Tường thành hướng về hai bên kéo dài vô hạn, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều cho vòng đi vào. Phía sau xe bên trong, Bạch Dẹt gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ chữ lớn, Lâm Hải Thành. Tay hắn có chút hơi run. Đến, đây chính là chúng ta quê nhà. Một loại không tên lòng trung thành ở trong lòng dâng lên, cho dù hắn chưa bao giờ tại nơi này sinh hoạt qua một ngày. Hai chiếc xe hãm lại tốc độ, chậm chậm lái về phía cửa thành. Cách đến càng gần, liền càng có thể cảm nhận được thành thị to lớn. Cửa thành cũng không có như những thành thị khác dạng kia bố trí tầng tầng cửa ải, cũng không có súng ống đầy đủ, đằng đằng sát khí binh sĩ cầm lấy thương chỉ vào mỗi một cái người qua đường. Chỉ có mấy tên người mặc màu lam đậm đồng phục trấn ma quân chiến sĩ, dáng người rắn giỏi đứng ở hai bên, ánh mắt thiên lặng nhìn chăm chú lên lui tới xe. Cửa thành mở ra, tựa như là tại hoan nên kẻ lãng tử trở về. Lái vào cửa thành một khắc này, huyên áo tiếng người nháy mắt tràn vào màng nhĩ. Lâm Nhất nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Đường phố rộng lớn chỉnh tề, hai bên là xen vào nhau tinh tế kiến trúc. Đã có mái cong đấu cùng cổ phong lầu các, cũng có thủy tinh màn tường hiện đại cao ốc, thậm chí còn có không ít đeo lấy hoa viên độc tòa đồng hào bằng bạc phòng. Mấu chốt nhất là, người nơi này, ven đường tiểu thương tại hét lớn bán nóng hôi hổi bánh ngọt. Tình lữ trẻ tuổi tay trong tay trên đường tản bộ. Lao nhân ngồi dưới tàng cây trên ghế dài phơi nắng, bên chân nằm sấp hể vải chó vàng. Thậm chí còn có mấy cái tiểu hài tại ven đường truy đuổi đùa giỡn, phát ra thanh thúy tiếng cười. Tiếp qua 10 ngày liền là ngày Tết. Hai bên đường phố trên cây đã phủ lên từng cái đỏ rực đèn lồng, cửa hàng trong tủ kính cũng dán lên vui mừng giấy cắt hoa. Nơi này không có mùi máu tươi, không có loại kia áp đến người thở không nổi tận thế không khí. Nếu như không phải có chút trên thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dị năng lượng ba động, Lâm Nhất thậm chí cho là chính mình lại xuyên biệt về đi. Cái này, Dương Minh đem cửa sổ xe xuống đến đấy, tham lam hít thật sâu một hơi mang theo khói lửa không khí. Đây cũng quá dễ chịu a. Đây mới là người qua thời gian a. Chờ ta già, nhất định phải tới cái này Lâm Hải Thành dưỡng lão, chết cũng muốn chết tại cái này ôn nhu hương bên trong. Lâm Nhất gật đầu một cái, khó được phụ họa một câu, quả thật không tệ. Loại này không có cảm giác đè nén hoàn cảnh, để thần kinh căng thẳng của hắn cũng hơi đã thả lỏng một chút. Phía sau xe bên trong, Hồ Mị Mị mắt buốt kim quang, toàn bộ người đều muốn theo cửa sổ xe lộ ra đi. Hoa, đó là tơ lụa cửa hàng ư? Thật là đẹp quần áo. Còn có cái kia, quán rượu kia nhìn xem liền món ngon. Ta muốn ở chỗ này, ta muốn ở chỗ này sinh hoạt cả một đời. Bạch Nguyên Huyên cũng là ý cười đầy mặt, nhìn xem cái này rộn rộn ràng ràng đám người, trong lòng khối đá lớn kia cuối cùng rơi xuống. Tại loại địa phương này sinh hoạt, dù cho chỉ là làm người thường, cũng là hạnh phúc cá Bạch Thắng lái xe, nhìn xem cái này phồn hoa cảnh tượng, lại nhịn không được khe khẽ thở dài. Không nghĩ tới, hiện tại Lâm Hải Thành dĩ nhiên phát triển đến loại tình trạng này. Đã như vậy hảo, năm đó lão gia tử tại sao muốn chuyển nhà đến Minh Châu đi? Hắn nhớ rất rõ ràng, khi còn bé gia gia của hắn, cũng liền là Bạch Dẹt Thái gia gia, uống rượu quá nhiều, cuối cùng sẽ nhắc tới vài câu. Nói Lâm Hải Thành tuy là giàu có, nhưng trong biển những vật kia, quá hung, đó là sẽ ăn người. nếu như không đi, Bạch gia sớm muộn đến tuyệt hậu. Trong biển, thật có nguy hiểm như vậy ư? Bạch Thắng tự lẩm bẩm, nhìn một chút cái này an lành thành thị, trong lòng mơ hồ dâng lên một chút lo lắng. Mặt ngoài càng là yên lặng, dưới đáy nước ám lưu có lẽ thì càng mãnh liệt. Đúng lúc này, phía trước xe Việt Dã đánh lên song thiểm. Bạch Thắng đem xe chạy tới cùng Lâm Nhất bọn hắn song hành. Dương Minh mở ra cửa sổ xe nhìn xem Bạch Thắng, "Bạch gia chủ, tiếp xuống thế nào đi? Chúng ta thế nhưng hai mắt đen thui, toàn dựa vào ngươi cái này địa chủ dẫn đường." Bạch Thắng lấy lại tinh thần, cười nói, "Đi theo ta, đã đến nơi này, thế nào cũng phải để ta tận tình địa chủ hữu nghị." Nói xong, hắn một đánh tay lái, chiếc kia có chút cũ nát xe Việt Dã ra tốc siêu đến phía trước. Hai chiếc xe một trước một sau, xuyên qua phồn hoa phố xá sầm uất, hướng về trong thành chỗ sâu chạy tới. Ánh nắng bẩy vào trên thân xe, cũng đẩy vào tòa này tràn ngập khói lửa cùng bí ẩn trên thành thị. Lâm Nhất tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ cái kia từng cái đỏ thắm đèn lồng, khóe miệng hơi hơi khơi gợi lên một cái cực kỳ nhạt độ cong. Yên tĩnh có được. Hy vọng này nháy mắt an bình, có thể hơi lâu một chút a, tuy là hắn biết, vậy đại khái dẫn là một loại hy vọng xa vời. Chương 292, Bạch gia trở về. Chương 292, Bạch gia trở về. Hai chiếc xe một trước một sau, ổn định đi chạy nhanh tại rộng lớn nhựa đường trên đường cái. Càng đi Lâm Hải thành bên trong đi, xung quanh kiến trúc liền càng khí phái. Dương Minh hạ xuống cửa sổ xe, có chút buồn bực ngán ngẩm đem cánh tay đắp lên trên bệ cửa, đầu ngón tay kẹp lấy rụt không thiêu nước khói, ánh mắt tùy ý quét mắt tòa này thành lớn. Chỗ ngồi phía sau Y Y Lạc đống nhiên nằm ở bên cửa sổ, phát ra một tiếng kinh hô. Hoa. Xôi theo tầm mắt của nàng nhìn lại, tại thành thị kia trên đường trục trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa cực kỳ đáng chú ý tháp cao màu đỏ sậm. Cái kia thân tháp tràn đầy nét cổ xưa, mái cong đấu củng, độ cao lại vô cùng khoa trương, xuyên thẳng mây xanh, ít nói cũng có mấy trăm mét cao. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, thân tháp hiện ra một loại thâm trầm xích hồng, đã trang nghiêm, lại lộ ra một cố không nói ra được cảm giác các bách. Đó là Xích Tiêu Tháp. Dương Minh liếc qua bản đồ hướng dẫn, nhếch miệng lên một vòng ý cười, nghe nói là Lâm Hải thành tiêu chí, toàn bộ Dương Châu cao nhất quan cảnh đài ngay tại phía trên kia, đứng ở đỉnh tháp, có thể đem cả tòa Lâm Hải thành đều thu hết vào mắt. Ý liền là con mắt lóe sáng tinh tinh, như là hai quả lấp lóe hắc bảo thạch, chúng ta có thể đi lên ư? Tất nhiên. Dương Minh quay đầu, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem thiếu nữ mong đợi khuôn mặt, chờ đến Bạch gia đem đồ vật buông xuống, ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Dương Minh, ca ca đều dẫn ngươi đi. Hảo a. Y Lệ Lạc reo hò một tiếng, lập tức lại như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt thành thật nhìn kỹ Dương Minh, ngươi cũng không thể lừa ta. Yên tâm. Dương Minh dọn ra một tay, hướng về sau so cái ok thủ thế, trong giọng nói tràn đầy cương triều. Dương Minh, ca ca ta cho tới bây giờ không gạt người, nhất là như tiểu Y Lệ Lạc đáng yêu như vậy nữ hài tử. Nghe nói như thế, Y Lạc bạch sạch gương mặt nháy mắt nhiễm lên một vòng đỏ ửng, vội vã bả đầu ngập về phía ngoài cửa sổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, miệng lưỡi chân chu. Dương Minh, ca ca, ta không để ý tới ngươi. Dương Minh nhìn xem trong kính chiếu hậu cái kia ngượng ngùng bên mặt, nhịn không được cười ra tiếng. So sánh với mới thấy lúc cái kia bị ép thành thục, đầy mắt cảnh giác tiểu nữ hài, hắn càng ưa thích hiện tại cái này tìm về thiếu nữ thiên tính Y Lệ Lạc. Hoạt bát, tươi sống. Đây mới là 16 tuổi cái kia có bộ dáng. Hai chiếc xe xuyên qua một tòa vượt ngang qua lao nhanh trên đại hà to lớn cầu vượn, chính thức tiến vào Lâm Hải thành khu vực trung tâm, Du Tiên khu. Nơi này cùng phía trước thành khu quả thực là hai thế giới. Mặt đất sạch sẽ đến liền khối lá rụng cũng không tìm tới, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt hương hoa. Hai bên đường không còn là chen chúc cửa hàng, mà là từng tòa chiếm diện tích cực lớn, phong cách khác nhau cá nhân trang viên. Cao vút trên tường rào bò đầy tường vi, thường cách một đoạn khoảng cách liền có người mặc đồng phục nhân viên an ninh tuần tra, liền ngay tại ven đường cắt sửa mặt của người làm vườn, dùng đều là toàn bộ tự động hóa trí năng thiết bị. Đây chính là quyền quý thế giới. Vô luận là ở thời đại nào, thành thị nào, giai cấp loại vật này, mãi mãi cũng khách quan tồn tại. Bạch Thắng xe Việt Dã ở phía trước rẽ trái lượt phải, cuối cùng tại một cái châu ngã ba kẹo vào một đầu u tĩnh đường rừng rậm. Nơi cuối cùng, một tòa khí thế rộng rãi cách cổ trang viên đập vào mi mắt. Hai tôn uy phong lẫm liệt cẩm thạch sư tử đá ngồi chờ tại đại môn hai bên, màu đỏ thắm gỗ lim trên cửa chính khảm nạm lấy màu vàng kim cửa đinh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Xe mới dừng hẳn, mọi người liền nhộn nhịp đẩy cửa xuống xe. Bạch Dẹt bước nhanh đi đến đại môn phía trước, ngửa đầu nhìn xem trên đầu cửa khối kia đen kịt kim ti nam một bảng hiệu, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Hắn trừng mắt nhìn, lại rủi rủi mắt, quay đầu nhìn về phía vừa mới xuống xe Bạch Thắng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Cha, ngươi xác định đây là nhà chúng ta?" Hồ Mị Mị cũng tiến tới, chỉ vào trên tấm bảng mấy cái kia rồng bay phượng múa thép vàng chữ lớn. Một mặt một bức, cô phụ, phía trên này viết thế nhưng Trần Thị Trang Viên A. Cùng chúng ta Bạch gia có nửa xu quan hệ ư? Bạch Huyên Huyên bó lấy tóc bị gió thổi loạn, cao mày nói, tỷ phu, ngươi có phải hay không lớn tuổi, đi nhớ không tốt. Đánh rắm. Bạch Thắng tức giận mắng một câu, nhanh chân như sao băng chỉ bạt xỉ dị lên trước, lão ra tử dặn đi dặn lại, Du Thiên Khu, số 006 Trang Viên, vị trí này ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể tìm tới. Hắn đi đến đại môn một bên, chỉ vào trên tường cái kia tinh xảo màu lam bảng số phòng, chính các ngươi nhìn, đây không phải biết số 6 ư? Mọi người nhích lại gần xem xét. Chính xác là Du Tiên khu số 006. Bạch Dẹt gãi gãi đầu, kỳ quái, địa chỉ không sai, nhưng cái này bảng hiệu thay đổi thế nào? Chẳng lẽ là gia gia nhớ lầm? Ta xem là tiểu tử ngươi thiếu ăn đòn. Bạch Thắng đưa tay ngay tại Bạch Dẹt trên nót tới một thoáng, trợn mắt nói, lão gia tử tuy là đã lớn tuổi rồi, nhưng còn không rõ đến liền chính mình nhà đại môn đều có thể nhớ lầm tình trạng. Bạch Dẹt xuống đầu, một mặt bị khuất, vậy bây giờ cái này Trần Thị Trang Viên giải thích thế nào? Trời mới biết. Bạch Thắng hai tay chống nạnh, nhìn xem cái này xa lạ bảng hiệu, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, chẳng lẽ cái này mấy chục năm không người ở, bị người chiếm? Tại cái này đoán mò có cái gì dùng? Một mực không lên tiếng Dương Minh đi tới, tùy tiện đứng ở trên bậc thang, gõ cửa hỏi một chút chẳng phải sẽ biết ư? Nói xong, hắn nâng lên tay, nắm quyền tại giày nặng gỗ lim trên cửa chính đập ầm ầm hai lần. Đông, đông. Nặng nghề tiếng đập cửa tại yên tĩnh ngoài trang viên vang vọng. Không có người trả lời. Dương Minh lông mày nhíu lại, gia tăng lực đạo, lại là cạch cạch mấy dưới quyền đi. Có người không? Mở cửa. Cha đồng hồ nước. Vừa dứt lời, đại môn bên cạnh cái kia một mực không có gì động tĩnh máy quay phim màu đen đột nhiên chuyển động một thoáng, cơ giới ống kính nhắm ngay mọi người. Ngay sau đó, một đạo có chút lãnh đạm giọng nam theo loa phóng thanh bên trong truyền ra. Nơi này là Trần gia, đám người không liên quan mau mau rời đi. Dương Minh hướng lấy camera nhếch mép cười một tiếng, chỉ sau lưng Bạch Thắng mấy người, chúng ta cũng không phải đám người không liên quan, vị này là Bạch gia gia chủ, nhà này chủ nhân trước kia. Bạch gia? Cái kia lãnh đạm âm thanh nháy mắt nâng cao vài lần, tràn ngập kinh nghi bất định. Theo sau liền là yên tĩnh như chết. Loa phóng thanh bên trong không còn có truyền ra nửa điểm âm thanh. Uy, vẫn còn chứ? Hello. Dương Minh đối camera phất phất tay, chân mày hơi nhíu lại, tình huống như thế nào? Tín hiệu chặt đứt. Cùng lúc đó, Trần Thị trong trang viên, phòng quan sát, một cái ăn mặc thẳng tớm áo bành tô trung niên nam nhân chính giữa gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh, trên trán diện ra tầng một tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Hắn bối rối lấy điện thoại di động ra, ngón tay run rẩy gọi thông một cái mã số. Tít, tít. Mỗi một tiếng âm thanh bận giống như là đập vào trong tâm khảm của hắn. Cuối cùng, điện thoại tiếp thông. Một đạo trung khí 10 phần, mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm truyền đến. Lão Hứa, chuyện gì? Ta đang cùng thành chủ nói chuyện. Được xưng là Lão Hứa quản gia nuốt ngụm nước bọt, âm thanh đều đang phát run. Lão, Lão gia, xảy ra chuyện. Bạch gia, người của Bạch gia trở về. Ngay tại cửa chính. Chương 293, trừ ma ti ti trưởng Trần Thiên Hùng. Chương 293, trừ ma ti ti trưởng Trần Thiên Hùng. Bên đầu điện thoại kia lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Qua mấy giây, cái kia thanh âm uy nghiêm mới vang lên lần nữa, chỉ là lần này nhiều hơn một phần âm trầm. Sợ cái gì? Một nhóm chó nhà có tang mà thôi. Ngươi trước tiên đem bọn hắn ổn định, thật tốt chiêu đãi, đừng để người chế giễu, ta lập tức quay lại. Đúng, đúng. Lao ra. Cúp điện thoại, Lao Hứa hít sâu mấy hơi thở, cố gắng bình phục nhịp tim đập loạn cào cào. Hắn nhìn một chút màn hình camera bên trên nhóm người kia, ánh mắt tại Bạch Thắng trên người mấy người dừng lại chốc lát, cắn răng, sửa sang lại một thoáng cổ áo, bước nhanh hướng về đại môn chạy tới. Sớm không trở lại, muộn không trở lại, hết lần này tới lần khác lúc này trở về. Ai? Ngoài trang viên, mọi người chờ đến hơi không kiên nhẫn. Bạch Thắng móc ra hộp thuốc lá, đang chuẩn bị điểm lên một cái, dây nặng gỗ lim đại môn đột nhiên phát ra cốt két một tiếng vang nhỏ, chậm chậm hướng hai bên mở ra. Một cái ăn mặc vừa vặn âu phục, đầu tóc chải đến cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân xuất hiện ở sau cửa. Trên mặt hắn mang theo không thể bắt bẻ nghề nghiệp giả cười, hơi hơi cong người, làm ra một cái dấu tay xin mời. Mấy vị khách quý, thực tế xin lỗi, vừa mới có chút việc vặt chậm trễ. Ta là trang viên này quản gia, kẻ hèn này họ Hứa, đại gia gọi ta Lão Hứa là được, mau mời vào. Bạch Thắng nheo mắt lại, đánh giá trên dưới cái này quản gia một chút, cũng không có vội vã đi vào. Lão Hứa đúng không? Ta hỏi ngươi, nơi này phía trước không phải Bạch gia sản nghiệp ư? Thế nào hiện tại treo chính là Trần gia bảng hiệu? Lão Hứa nụ cười trên mặt cứng một thoáng, lập tức khôi phục tự nhiên, xin lỗi nói, cái này nhỏ cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là cái hạ nhân, chủ nhà sự tình không dám hỏi nhiều. Bất quá ta đã thông chi lão gia nhà ta, hắn ngay tại tòa thị chính cùng thành chủ đại nhân mở hội nghị, nghe nói có khách quý đến thăm, ngay tại hướng trở về. Chờ nhà ta lão gia trở về, ngài ở trước mặt hỏi hắn là được. Những lời này, nói đến giọt nước không lọt. Đã giải thích nguyên nhân, lại bất động thanh sắc lộ ra ngay chính mình lão gia bối cảnh. Có thể cùng thành chủ mở hội nghị, đây tuyệt đối là Lâm Hải thành một phương đại lão. Bạch Thắng là người từng trải, tự nhiên nghe được trong lời nói của đối phương cái kia mịt mở gọi ý nghĩ. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không phải trần, vung tay lên, được, vậy chúng ta liền đi vào các loại nhà người vị lao ra kia. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Trong trang viên cảnh sắc chính xác cực đẹp. Núi giả nước chảy, đình đài lầu cát, đường cong thông u, xem xét liền là mời danh gia thiết kế. Đi ngang qua người làm vườn cùng nữ bộc nhìn thấy Lao Hứa, đều sẽ cung kính dừng lại hành lễ, quy củ sông nghiêm. Dương Minh hai tay cầm túi, vừa đi vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoàn cảnh này, phái đoàn này, đây mới là chỗ của người ở a. Lão Hứa đem mọi người dẫn tới một tòa rộng rãi sáng rực phòng tiếp khách. Còn suy tàn tòa, liền có mấy tên tướng mạo thanh tú nữ buộc bưng lấy khay đi đến, động tác êm ái dọn lên trà nóng cùng tinh xảo bánh ngọt. Mấy vị chậm dùng. Lão Hứa nói xong, cung kính lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn dư lại Lâm Nhất đám người. Y Lệ Lạc đã sớm nhìn kỹ cái kia cuộn óng ánh long lanh bánh quế chảy nước miếng. Đám người vừa đi, lập tức nắm lấy một khối nhét vào trong miệng. Nô, rất ngon, ăn thật ngon. Thiếu nữ nheo mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Dương Minh thấy bộ dáng cũng cầm một khối ném vào trong miệng, gật đầu một cái, quả thật không tệ, cái này Trần gia tuy là không biết rõ lai lịch gì, nhưng đầu bếp tay nghề còn có thể. Lâm Nhất lặng lặng mà ngồi tại xó xỉnh trên ghế bành. Hắn nâng chén trà lên, xúc lên nắp thổi thổi trôi nổi lá trà, lại không có tế phẩm, mà là ngửa đầu như là uống nước một cái buồn bực bên dưới. Trà là trà ngon, nhưng so với trung lão đầu trà, đều là thiếu một chút mùi vị gì. Bạch Thắng ngồi tại đối diện, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Cái này Trần gia có điểm gì là lạ? Hắn nhẹ giọng nói, cái kia quản gia tuy là mặt ngoài khách khí, nhưng trong ánh mắt lộ ra cấu ngạ mạ, hơn nữa, nơi này nguyên bản Bạch gia chúng ta tổ trạch, không hiểu thấu đội chủ, tuyệt đối có mở ám. Sợ cái gì? Dương Minh phủi tay bên trên điểm tâm cạn, một mặt không quan trọng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta đám người này tiếp cận một khối, coi như đem cái này Lâm Hải Thành tung cái đấy nhìn lên cũng đủ, tại sao phải sợ hắn một cái chiếm nhà? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa giờ sau, ngoài cửa cuối cùng truyền đến một trận gấp rút mà mạnh mẽ tiếng bước chân. Lao ra tốt. Ngoài cửa những hạ nhân kia ân cần thăm hỏi âm thanh hết đợt này đến đợt khác, tràn ngập kính sợ. Bạch Thắng mừng rỡ, đứng dậy. Lúc này, một cái ăn mặc màu vàng đen đồng phục cao lớn nam nhân sải bước đi đi vào. Hắn nhìn lên 50 tuổi trên dưới, mặt chữ quốc, bùi rừng, ánh mắt sắc bén như đao, toàn thân trên dưới tản ra một cô ở lâu thượng vị uy nghiêm khí thế. Tại phía sau hắn, còn đi theo hai tên vóc dáng khôi ngô, ánh mắt như điện, ăn mặc màu đen đồng phục nam nhân. Hai người này khí tức trầm ổn, rõ ràng không phải người thường, chí ít cũng là cấp A trở lên dị năng giả. Trung niên nam nhân vào cửa sau, ánh mắt cũng không có tại Bạch Thắng bọn người trên thân quá nhiều lưu lại, mà là trực tiếp hướng đi đại sảnh chủ vị. Bạch Thắng nhíu nhíu mày, nghiêng người tránh ra. Trung niên nam nhân đại mã kim đao ngồi xuống, hai cái chân tùy ý trùng điệp tại một chỗ, hai tay đắp lên trên tay vị, vậy mới dương mí mắt, chậm rãi quét mắt một vòng mọi người. Hai người kia một trái một phải, đứng ở phía trước trung niên nam nhân, như con chó săn, dùng một loại vô cùng có tính xâm lược ánh mắt xem kỹ lấy mỗi người. Tầm mắt của bọn hắn đầu tiên là lướt qua Bạch Thắng cùng Bạch Jet, trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Tiếp đó nhìn về phía Dương Minh, ý ý là cùng Bạch Y. Làm cảm nhận được ba người này trên mình cái kia mịt mờ mà khí tức cường đại lúc, hai người con ngươi hơi hơi co rụt lại, dưới thân thể ý thức căng cứng, làm ra phòng ngự tư thế. Cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn rơi vào trong góc cái kia ngay tại túi đầu loay hoay chén trà người trẻ tuổi trên mình. Lâm Nhất, hắn nhìn lên quá bình thường, không có chút nào cường giả khí tức, thậm chí ngay cả dị năng lượng ba động đều không cảm giác được. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi tầm mắt thời điểm, Lâm Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cặp kia thâm thúy như lên con mắt màu đen, yên lặng nhìn hai người một chút. Chỉ là một chút. Vâng. Hai người chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng, phản phất bị một đầu tới từ viễn cổ hồng hoang hung thú theo dõi. Một cỗ vô pháp nói do khủng bố hàn ý theo bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, trái tim như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, liền hô hấp đều dừng lại. Đập, đập. Sắc mặt hai người nháy mắt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra, đúng là không bị khống chế hướng về sau liền lùi lại hai bước, kém chút tê liệt trên mặt đất. Bọn hắn cúi đầu xuống, miệng lớn thở hổn hển, cũng không dám lại nhìn người trẻ tuổi kia một chút. Ngồi tại chủ vị trung niên nam nhân nhạy bén phát giác được hai người khác thường. Lông mày của hắn khó mà nhận ra những một thoáng, lập tức trên mặt toát ra một vòng như một xuân phong nụ cười. Nhưng nụ cười này bên trong lại cất giấu dao nhỏ. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại Bạch Thắng trên mình, âm thanh vang dội, mang theo một loại không thể nghi ngờ khống chế cảm giác. Kẻ hèn này Trần Tiên Hùng, Trần gia gia chủ, cũng liền là cái này Trần thị trang viên chủ nhân. Hắn dừng một chút, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ tay vịt, phát ra thành khẩn âm hưởng, phảng phất tại gõ lấy tại trận trái tim của mỗi người. Đồng thời, ta cũng là cái này Lâm Hải Thành, trừ Ma Ti đương nhiệm thị trưởng. Chương 294, nhục nhã, 1, chương 294, nhục nhã, 1, nghe đến mấy câu này, Bạch Thắng bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy một thoáng. Trừ Ma Ti thị trưởng, đây chính là thực sự nhân vật thực quyền, chẳng trách như vậy ngạo mạn. Nhưng hắn cũng không phải dọa lớn. Bạch Thắng hít sâu một hơi, nhìn thẳng Trần Thiên Hùng cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt, trầm giọng nói, "Trần gia chủ, kẻ hèn này Bạch gia gia chủ, Bạch Thắng." Hay ngộ. Trần Thiên Hùng chỉ là khẽ bước cằm, bờ mông liền di chuyển đều không di chuyển một thoáng. Tư thái kia tựa như là đối mặt mấy cái tới trước ăn xin bà con sang nghèo thân thích. Hắn quét mắt một vòng mọi người, cuối cùng ánh mắt trở xuống Bạch Thắng trên mình, thở ơ hỏi, "Bạch gia chủ, không biết mang theo nhiều người như vậy đến thăm ta Trần gia, thế nhưng có cái đại sự gì?" Hắn tại đại sự hai chữ tăng thêm trọng âm. Giọng nói kia rõ ràng đang nói, nếu như không phải cái đại sự gì, cũng đừng lãng phí thời gian của lão tử. Bạch Thắng ánh mắt trầm xuống. Đây là tại cấp gia vai phủ đầu a đã đối phương không khách khí, hắn cũng không cần thiết che giấu. Đã Trần gia chủ là cái người sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng. Bạch Thắng thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chống tại trên đầu gối, khí thế đột nhiên lăng lệ mấy phần. Theo ta được biết, tòa này số 6 trang viên, mấy chục năm trước liền là ta Bạch gia tổ trạch. Năm đó vì dị ma nguy hiểm, gia tổ không thể không dẫn dắt tộc nhân di chuyển, đi đến bội vàng, nhưng trang viên này, ta Bạch gia cũng không bán trao tay, cũng không chuyển nhượng. Vì sao hôm nay chúng ta trở về, cái này Bạch gia bảng hiệu lại trở thành Trần gia? Lời này vừa nói, nguyên bản vẫn tính khách sáo không khí nháy mắt ngưng kết. Đứng ở sau lưng Trần Thiên Hùng cái kia hai tên hộ vệ áo đen, ánh mắt nháy mắt biến đến giống như là con sói đói hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thắng. Quanh thân bắp thịt căng cứng, chỉ cần chủ tử ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ lập tức nhào tới xé nát cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Trần Thiên Hùng vẫn như cũ mặt không thay đổi ngồi tại nơi đó, ngón tay câu được câu không gõ lấy tay vịn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Toàn bộ đại sảnh an tĩnh đến đáng sợ, liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Răng rắc, một đạo thanh thúy tiếng nhai kỹ đột nhiên vang lên, đánh vỡ cái này khiến người hít thở không thông tĩnh mịch. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Tầm. Nuốt nước trà âm thanh theo sát phía sau. Trần Thiên Hùng nhướng mày, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy ngồi tại bên cạnh Y Lệ Lạc cùng Dương Minh, chính giữa không coi ai ra gì đối phó trước mặt cái kia cuộn bánh ngọt. Y Lệ Lạc hai tay đều cầm lấy một khối, vai hàm trống giống như chỉ hamster, ăn đến miệng đầy đều là mảnh vụn. Dương Minh thì là một tay bưng trà, một tay cầm bánh ngọt hướng trong miệng đưa, tướng ăn tuy là so Y Lệ Lạc tốt đi một chút, nhưng cũng tuyệt đối cùng bắn nhã không dính nổi bên cạnh. Hai người ăn đến say sưa, trọn vẹn không đem tại trận người khác coi ra gì. Lâm Nhất ngồi ở bên cạnh, trong tay vuốt vuốt nắp trà, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hai cái này tên dở hơi, khóe miệng thậm chí mang theo một vòng cực kỳ nhạt ý cười. Trong đại sảnh không khí phảng phất động lại mấy giây, loại trừ tiếng ngay kỹ, không còn gì khác. Tựa hồ là phát giác được không khí chung quanh không thích hợp, ý liễu lạc nhai lấy, động tác dần dần chậm lại. Nàng mơ mịt ngẩng đầu, chớp cặp kia mắt to vô tội, phát hiện tất cả mọi người đang ngó chừng chính mình nhìn. Liên Trần Thiên Hùng Trương kia mặt âm trầm thượng đô lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ý liễu lạc, Dương Minh. Thiếu nữ nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem trong tay còn sót lại nửa khối bánh ngọt, do dự một chút, tiếp đó dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhét vào trong miệng. Nô. Nàng mơ hồ không rõ lẩm bẩm một tiếng, rụt cổ một cái. Dương Minh ngược lại bình tĩnh cực kỳ. Hắn chậm rãi đem cuối cùng một miệng trà uống xong, đem cái chén không hướng trên bàn thả xuống, phát ra một tiếng vang dọn. Tiếp đó hướng lấy trận mắt hốc một mọi người nết mép cười một tiếng, lộ ra một cái lớn manh trắng, nhìn chúng ta làm gì? Các ngươi tiếp tục trò chuyện a, không cần phải để ý đến chúng ta. Cái này bánh ngọt có chút làm, nếu là có thể lại đến chút hoa quả liền tốt. Mọi người. Trần Thiên Hùng khỏe mắt co rút hai lần, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cơn tức trong đầu. Đám người này, quả thực thô tục tụ cùng. Thật là một nhóm không có giáo dục dã man nhân. Trải qua như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn, nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm không khí ngược lại hơi dịu đi một chút, nhưng cũng thay đổi đến có chút quỷ dị. Trần Thiên Hùng không tiếp tục để ý cái kia hai cái ăn hàng, lần nữa nhìn về phía Bạch Thắng, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Bạch gia chủ, đối với trang viên này là ngươi Bạch gia tổ trạch nói một chút, tha thứ ta nói thẳng, quả thực là lời nói vô căn cứ. Thân thể của hắn ngửa ra sau, đổi cái thoải mái hơn tư thế tựa lưng vào ghế ngồi, ngựa khí ngạo mạn, tòa trang viên này, bản thân tổ phụ cái kia một đời lên, là thuộc tại ta Trần gia, cho tới bây giờ, ở mấy chục năm, chưa bao giờ thay đổi. Làm sao có khả năng là ngươi Bạch gia tổ trạch đây? Bạch Thắng vừa định phản bác, Trần Thiên Hùng lại khoát tay áo, cắt ngang hắn. Bạch gia chủ, có hay không có một loại khả năng là ngươi nhớ lầm, hoặc là trưởng bối trong nhà già nên hồ đồ rồi, đem địa chỉ mơ hồ. Cuối cùng đều đi qua mấy thập niên, thương hải tăng điển, nhớ lầm cũng là chuyện thường xảy ra. Hắn nói đến hời hợt, thậm chí còn mang theo vài phần lo lắng, có lẽ các ngươi tổ trạch cũng không phải cái này số 600 viên, mà là tại địa phương nào khác. Lời nói này tuy là không mang chữ thô tục, nhưng tính vũ nhục cực mạnh. Không chỉ ám phúng Bạch gia trưởng bối lao hồ đồ, còn tiện thể đạp một cước Bạch gia hiện tại chán nản. Không chờ Bạch Thắng mở miệng, Trần Thiên Hùng lại chuyển đề tài, làm ra một bộ rộng lượng bộ dáng. Bất quá nha, ta cũng đã được nghe nói đã từng Bạch gia huy danh, mặc dù bây giờ. A. Hắn khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập bố thí ý vị, đã các ngươi ngàn dặm xa xôi trở lại Lâm Hải thành, cũng là duyên phận. Để hoan nghênh Bạch gia trở về, ta có thể vận dụng cá nhân quan hệ, trong thành giúp các ngươi tìm một tòa không kém trang viên. Tuy là không sánh được nơi này, nhưng cũng đầy đủ che gió che mưa, coi như là đưa cho Bạch gia chủ một phần lễ gặp mặt, coi như nhà mới, như thế nào? Bạch Thắng cau mày. Lão gia tử là tuyệt không có khả năng nói cho hắn biết sai lầm địa chỉ, hắn cũng không thể lại nhớ lầm. Bởi vì lão gia tử không chỉ một lần nói qua đã từng Bạch gia tại Lâm Hải thành làm giàu sự, nói tổ phụ là như thế nào trở thành một tên cường đại cấp A dị năng giả, lại như thế nào đem Bạch gia phát triển đến Lâm Hải thành một trong mấy gia tộc lớn nhất. Nếu không phải Hải vực dị ma uy hiếp, ép buộc Bạch gia không thể không làm sinh tồn di chuyển, không phải hiện tại, Bạch gia có lẽ liền là Lâm Hải thành đệ nhất gia tộc cũng có nói. Hơn nữa cái này Trần Thiên Hùng nhìn như chân thành, kỳ thực giọng nói kia bên trong xen lẫn một cố miệt thị, trọn vẹn không đem bọn hắn để vào mắt. Mặt ngoài là hảo ý hỗ trợ tìm nhà, trên thực tế liền là đang nói, nơi này hiện tại là lão tử, thức thời tranh thủ thời gian lăn, lão tử tâm tình hảo còn có thể thưởng các ngươi cái ổ cho ở đó căn bản không phải tại thương lượng. Đây là tại nhục nhã. Trong đại sảnh không khí lần nữa trở nên ngột ngạt lên. Bạch Thắng còn chưa lên tiếng, bên cạnh một mực kìm nén một cô khí Bạch Dẹt cũng nhịn không được nữa. Chương 294, nhục nhã 2, chương 294, nhục nhã 2, ta đi ngươi em đi. Thiếu niên đột nhiên từ trên ghế bắn lên, chỉ vào Trần Thiên Hùng lỗ mũi chửi ầm lên, miệng đầy phun phân láo giả. Chúng ta Bạch gia địa phương, còn tại cái này trang láo sói vây bôi. Thật coi ta Bạch gia dễ ức hiếp. Cái này một cổ họng hống đến gọi là một cái trung khí mười phần, trong đại sảnh vang vọng không ngớt. Trần Thiên Hùng sắc mặt đột biến, càn rỡ, lớn mặt cùng đồ. Đứng ở trước người Trần Thiên Hùng hai người đồng thời gầm thét lên tiếng. Nhục mạ thị trưởng, cái này tại Lâm Hải thành thế nhưng trọng tội. Vâng. Hai người đồng thời bước về phía trước một bước, toàn thân khí thế ầm vang bạo phát. Cấp S. Hai cố cường đại dị năng lượng ba động nháy mắt quét sạch toàn trường, như là hai ngọn núi lớn hướng về Bạch Dẹt nghiền ép mà đi. Xung quanh bàn ghế đều tại cố uy áp này phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt tâm thanh. Đổi lại một dạng trẻ tuổi dị năng giả, đối mặt hai tên cấp S cường giả uy áp, chỉ sợ sớm đã hù dọa đến run chân quỳ đất. Nhưng Bạch Dẹt là ai? Đây chính là theo Lâm Nhất loại này sát thần bên cạnh kiếm ra tới chủ nhân. Ai nha a. Bạch Dẹt lông mày nhướng lên, chẳng những không có lui lại nửa bước, ngược lại vẻ mặt khinh thường, so giọng cực kỳ a. Hai cái rác rưởi cấp S mà thôi, cũng dám ở tiểu gia trước mặt tiêu to. Cho ta cút. Tiếng nói vừa ra nháy mắt. Ầm ầm. Một cỗ so hai người kia gộp lại còn muốn cuồng bạo, còn muốn hung hãn khí thế, đột nhiên theo Bạch Dẹt cái kia có chút đơn bạc trong thân thể nổ tung. Tuy là đồng dạng là cấp S, nhưng Bạch Dẹt dị năng lượng trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu tẩy lễ, sớm đã cô đọng đến cực hạn. Cỗ khí thế này như là một đầu thức tỉnh hồng hoang manh thú, nháy mắt phản phệ trở về. Giang giác. Hai người kia biến sắc mặt, tại cỗ này khủng bố trùng kích vào đúng là có chút đứng không vững, dưới chân gạch nháy mắt nước toát ra mấy đạo tế văn. Trần Thiên Hùng con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Hắn nguyên bản thờ ơ ánh mắt nháy mắt biến đến sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thiếu niên tóc trắng thơ. Còn trẻ như vậy mà liền có loại này thực sự cấp S chiến lực. Hơn nữa cố khí thế này cô đọng, thậm chí vượt qua hắn thủ hạ hai cái này tỉ mỉ bồi dưỡng thủ hạ. Là một thiên tài. Cái này Bạch Gia rời khỏi nhiều năm như vậy, bây giờ trở về, dĩ nhiên bồi dưỡng được loại này hạt giống tốt. Trong lúc nhất thời, trong mắt Trần Thiên Hùng dĩ nhiên toát ra mấy phần thưởng thức và yêu tài. Nếu có thể đem tiểu tử này thu nhập bộ hạ. Mà một bên khác, đối mặt loại này lúc nào cũng có thể treo lên tới chẳng diện, Lâm Nhất liền mí mắt đều không ngẩng một thoáng. Hắn cầm lấy trên bàn ấm trà, thần tình chuyên chú cho chính mình thêm một chén trà. Nước trà vào ly, mặt nước bình tĩnh không lay động. Về phần Dương Minh cùng Y Dì Lạc, bọn hắn gặp Lâm Nhất không có động tĩnh, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có động tác gì. Nói cho cùng, đây là Bạch gia chính mình sự tình, bọn hắn xuất thủ liền có chút quản nhiều nhàn sự. Ngay tại song phương Dương cung bạc kiếm, mắt thấy là phải động thủ thời điểm. Đại tiểu thư, ngài chớ vào đi a. Lão gia đang ở bên trong tiếp khách, ngươi hiện tại không thể đi vào. Tiếp khách? Khách nhân nào có ta cái bảo bối nữ nhi này trọng yếu? Ngoài cửa đột nhiên chuyển đến mấy đạo âm thanh. Một giây sau, cửa đại sảnh, một cái ăn mặc áo váy màu trắng thiếu nữ đi đến, đi theo phía sau bất đắc dĩ lao hứa. Thiếu nữ ánh mắt đảo qua trong đại sảnh mọi người lúc, bước chân đột nhiên dừng lại. Thật nhiều người. Cuối cùng, thiếu nữ tầm mắt dừng lại tại chính giữa đứng trong đại sảnh trung tâm, toàn thân tản ra cuồng bạo khí thế, một mặt kiệt ngạo bất tuần bạch dẹt trên mình. Một đầu anh tuấn tóc trắng, ngũ quan lạnh lùng bên trong mang theo vài phần vô lại, ánh mắt như lao, cho dù mặt quay về phía mình phụ thân cũng không chút nào sợ hãi. Loại kia không sợ trời không sợ đất nhiệt tình, quả thực quá khốc. Thiếu nữ chỉ cảm thấy đến tim đập loạn nửa nhịp. Nàng theo tiểu tại Lâm Hải Thành lớn lên, nhìn quen những cái kia nhìn thấy phụ thân nàng liền cúi đầu không lưng, vân vân dạ dạ phú gia công tử ca. Cái nào gặp qua như vậy dã, như vậy có loại nam sinh. Rất đẹp. Mắt thiếu nữ nháy mắt biến thành ngôi sao mắt, thậm chí theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, toàn bộ người đều nhìn sửng sốt. Trong đại sảnh không khí nháy mắt biến đến có chút cổ quái. Nguyên bản ngay tại rằng cô Bạch Dẹt cũng bị bất thình lình một màn làm đến có chút ngộng, một thân khí thế không khỏi đến thu lại mấy phần. Trần Thiên Hùng nhìn thấy chính mình nữ nhi bảo bối bộ này hoa si dạng, lập tức cảm thấy mặt mo có chút không nhịn được. Đây là cái kia mắt cao hơn đầu, ai cũng chướng mắt Trần gia đại tiểu thư ư? Quả thực mất mặt xấu hổ. Khụ khụ. Trần Thiên Hùng nắm quyền chống tại bên miệng, trùng điệp ho khan hai tiếng. Trong thanh âm này mang theo vài phần nghiêm khắc, cuối cùng đem thiếu nữ theo hoa si trạng thái bên trong thức tỉnh. A. Trần Thiếu Tiếu lấy lại tinh thần, nhìn thấy phụ thân trường kia đen xì chẳng khác nào đáy nồi đồng dạng mặt, lúc này mới ý thức được chàng tử không đúng. Nàng thẻ lưỡi, nhưng vẫn là nhịn không được lại liếc chỗ Bạch Dẹt mấy mắt, theo sau có chút lưu luyến không rời lui đi ra ngoài. Trần Thiên Hùng chỉ cảm thấy đến nao đau. Trong góc, Dương Minh trong miệng ngậm nửa khối bánh ngọt, kém chút không cười ra tiếng. Hắn ở trong lòng yên lặng thầm nói, hôm nay tuần vui này, khúc nhạc dạo ngắn còn thật nhiều a, có ý tứ, thật có ý tứ. Bạch Dẹt ngồi xuống. Bạch Thắng thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cố kiếp như là gần phun trào núi lửa khí tức cuồng bạo, tại một tiếng này dưới mệnh lệnh, cứ thế mà dừng lại. Bạch Dẹt cắn răng, hung hăng trừng Trần Thiên Hùng một chút, vậy mới cực không tình nguyện đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Ghế dựa phát ra kẹt kẹt một tiếng hét thảm, như là lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh. Trần Thiên Hùng thấy thế, chẳng những không có sinh khí, ngược lại vỗ tay cười lớn. Tốt, hào một thiếu niên anh tài. Trong mắt hắn mù mịt tán đi, thay vào đó là một loại làm người không thoải mái tán thưởng, đó là thợ săn nhìn thấy tốt nhất ánh mắt của con mồi. Không nghĩ tới Bạch gia lại bồi dưỡng được dạng này một vị thiên tài thiếu niên. Cái này tính tình, quá sức. Ta thích. Trần Thiên Hùng nâng ly trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà, ngựa khí tùy ý nói, Bạch gia chủ, ta nhìn Lệnh Lang là một nhân tài. Người tuổi trẻ bây giờ, tuy là xúc động một chút, nhưng chỉ cần thêm chút dạy dỗ, tất thành châu ngáo. Hắn dừng một chút, đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Thắng, nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong. Với bạn, ta cái này trừ ma ti gần nhất thiếu nhân thủ. Nếu là Lệnh Lang nguyện ý, có thể tới ta nơi này học hỏi kinh nghiệm. Ta đặc biệt để bạn, vừa đến đã cho hắn cái đội trưởng đường đường, như thế nào? Để Bạch gia thiếu chủ chiếm Bạch gia tổ trạch người làm thủ hạ. Thế này sao lại là mời chào, rõ ràng là đem Bạch gia ra mặt kéo xuống tới, ném xuống đất đạp. Bạch Thắng đặt ở trên đầu gối tay đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Còn không chờ hắn mở miệng, một tiếng chế nhạo liền đánh vỡ phần này giả vờ hài hòa. "Đội trưởng." Bạch Dẹt như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. "Tiểu gia ta có thể không có thèm." Chương 295, thiên tài thiếu niên chương 295, thiên tài thiếu niên toàn trường yên tĩnh. Trần Thiên Hùng cái kia hai người thủ hạ khí dạng rỡ đều xanh biết, nếu không phải chủ tử không lên tiếng, chỉ sợ sớm đã độc thủ. Bạch Thắng hít sâu một hơi, đè xuống cơn tức trong đầu, thuận thế đứng dậy. Đa tạ Trần Ti trưởng để ý quyền tử. Hắn ngữ khí bình thường, nghe không ra hỉ nộ, bất quá ta nhi tử này từ nhỏ đã là không an phận chủ, tập quán lô mãng, chịu không được quán thuốc, e rằng khó mà đảm nhiệm trừ ma ti cao vị. Nói xong, hắn cũng không chờ Trần Thiên Hùng đáp lại, trực tiếp vung lên ống tay áo. Đã hiện tại đối với ta Bạch gia tổ trạch tình huống không rõ, vậy chúng ta liền không nhiều cái dậy. Chờ chúng ta tra rõ ràng, tình huống sáng tỏ phía sau, lại đến tới cửa bái phòng. Cáo tử. Bạch Thắng xoay người rời đi. Sau lưng Bạch Dẹt mấy người cũng nhộn nhịp đứng dậy. Đi tới cửa lúc, Trần Thiên Hùng âm thanh yếu ớt chuyển đến, mang theo vài phần ý vị thâm trường. Bạch gia chủ, vừa mới đề nghị của ta, giúp ngươi tìm cái chỗ ở mới sự tình, ngươi có thể suy nghĩ thêm một hai. Cái này Lâm Hải Thành tuy là lớn, nhưng thích hợp Bạch gia địa phương cũng không nhiều a. Đây chính là uy hiếp trắng trợn. Nếu như không tiếp thụ hắn bố thí, Bạch gia tại Lâm Hải Thành, khả năng liền cái đất đặt chân đều không có. Bạch Thắng bóng lưng rời đi chỉ là dừng một chút, liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp bước ra đại môn. Bạch Dẹt đi tại phía sau cùng. Vừa ra đến trước cửa, hắn quay đầu nhìn một chút ngồi ngay ngắn ở chủ vị Trần Thiên Hùng. Trong ánh mắt kia không có sợ hãi, không có phẫn nộ, chỉ có một loại nhìn như người chết lạnh giá. Hắn rũi ra ngón cái, tại trên cổ chậm chậm khoa tay múa chân một thoáng. Tiếp đó quay người bước nhanh mà rời đi. Vừa đi ra đại sảnh, một cỗ nhàn nhạt gió hương liền phả vào mặt. Phía trước cái kia có chút lô mãng thiếu nữ, vẫn còn chưa đi. Nàng đứng ở cửa hiên phía dưới cây cột bên cạnh, hai tay xoắn lấy làn váy, một đôi mắt to nhìn lấy chăm chú đi ra Bạch Jet. Nhìn thấy Bạch Jet trương kia lạnh lùng bên trong mang theo vô lại mặt, gương mặt của nàng mắt trần có thể thấy đỏ lên. Bạch Jet chính giữa nổi giận trong bụng không ngừng, nhìn thấy nữ nhân này, lông mày nháy mắt vận thành u cục. Nhìn cái gì nhìn? Chưa từng thấy soái ca a. Hắn ngữ khí sông cực kỳ, thậm chí mang theo vài phần hung ác. Nếu là đổi một dạng nhỏ nhắn thì đã sớm bị sợ quá khóc. Nhưng nữ nhân này hiển nhiên não mạch kín khác hẳn với người thường. Nghe được câu này giữ dằn lời nói, nàng không những không sinh khí, ngược lại che miệng, trong con mắt tiểu tinh tinh đều nhanh tràn ra tới. Tốt, rất đẹp a. Liên mắng người đều như vậy có nam nhân bị. Hoa này si âm thanh cũng không nhỏ, rõ ràng chui vào trong lỗ tai của mọi người. Đi ở phía trước dưới chân Bạch Jet một cái lảo đảo, kém chút không đứng vững. Hắn như nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn nữ nhân này một chút, toàn thân lên một lớp da gà, tranh thủ thời gian tăng nhanh bước chân, cũng như chạy trốn rời đi nơi thị phi này. Bên cạnh Lao Hứa nhìn xem tiểu thư nhà mình cái này một bộ không đáng tiền bộ dáng, bất đắc dĩ che mặt. Đi ra Trần thị trang viên, phía ngoài không khí tựa hồ cũng mát mẻ không ít. Cố kia áp lực tại trong lòng mọi người hào phú mốc meo khí tức, cuối cùng tán đi một chút. Bạch Jet một cước đá bay ven đường một khỏa đá, đá bay ra thật xa, nện ở cột đèn đường bên trên phát ra đường một tiếng vang dọn. Cha, chúng ta cứ đi như thế. Hắn chưa hết giận giật giật cổ áo, lao già kia rõ ràng có vấn đề a. Đây chính là tại ăn cướp trắng trợn. Chúng ta sợ hắn cái bóng, trực tiếp làm hắn chẳng phải xong. Bạch Thắng dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút tòa kia to lớn trang viên, ánh mắt phức tạp. Trần Thiên Hùng là cái này Lâm Hải thành trừ ma ti thị trưởng, tay cầm thực quyền, hơn nữa nghe nói cùng đương nhiệm thành chủ quan hệ rất gần. Hắn thở dài, vỗ vô nhi tử bà bay, nơi này là Lâm Hải thành, không phải Nam thành. Tại nơi này động hắn là muốn nói quý củ, một khi phát sinh xung đột chính diện, chúng ta liền sẽ biến thành mục tiêu công kích. Bây giờ không phải là cứng đối cứng thời điểm. Bạch Jet tuy là mãng, nhưng cũng biết nằm nhẹ. Tuy là có Lâm Nhất bọn hắn tại, coi như là mãng phòng trừng cũng không có việc gì, nhiều nhất bất quá lại giết một số người. Nhưng cái này cuối cùng đây là Bạch gia chuyện của mình, không thể lại phiền toái Lâm Nhất bọn hắn. Hơn nữa, Lâm Nhất có thể giúp đến nhất thời, nhưng không giúp được một thế, chờ hắn cùng Lâm Nhất bọn hắn đi sau, Bạch gia mặc nhiên đến tay làm hàng ai. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Jet có chút bực bội gãi gãi cái kia mái đầu bạc trắng, tìm cái tạm thời điểm dừng chân. Bạch Thắng trầm giọng nói, trước dàn xếp lại, chờ ca ngươi cùng gia gia ngươi bọn hắn đến lại nói. Chỉ có lão gia tử đến, mới có thể triệt để biết rõ ràng tình huống. Bạch Jet gật đầu một cái. Chính xác, hiện tại làm gấp cũng vô dụng. Hắn xoay người, bước nhanh đi đến một mực yên lặng không nói Lâm Nhất trước mặt. Vừa mới loại kia dương cung bạc kiếm tràn diện, Lâm Nhất nhưng thủy chung bình tĩnh giống như cái người ngoài cuộc, thậm chí còn tại thưởng thức trà. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì thực lực tại cái kia bày biện. Đối với Lâm Nhất mà nói, tựa như là tại xem kịch, làm khô khan sinh hoạt tăng thêm một chút hứng thú. Lão đại, để các ngươi chế dễ ước. Bạch Jet có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, trên mặt cô kia kiệt ngạo nhiệt tình thu lại không ít. Không nghĩ tới về cái quê nhà còn có thể đụng tới loại này bực mình sự tình. Hắn nhìn một chút Y Lì Lạc cùng Bạch Ti, đề nghị, hiện tại thời gian còn sớm, nếu không, các ngươi trước đi chơi đùa. Nhìn một chút biển cái gì, chờ chúng ta bên này thu xếp tốt, có nơi dừng chân, ta lập tức cho các ngươi phát tin tức. Hắn không muốn bởi vì chính mình phá sự, ảnh hưởng tới Lâm Nhất tâm tình của bọn hắn. Càng không muốn đem lão đại quấn vào loại này đê cấp đấm đá nhau bên trong. Nghe được nhìn biển hai chữ, một mực buồn bực ngán ngẩm đá lấy đá Y Lì Lạc. Mắt nháy mắt liền sáng lên. Đó là thật sáng, như là thông suốt điện bóng đèn. Nhìn biển. Thật sao? Nàng hưng phấn nhảy dựng lên, một phát bắt được Lâm Nhất tay áo cơ cơ. Lâm Nhất ca ca, chúng ta đi nhìn biển à? Lâm Nhất túi đầu nhìn một chút cặp kia tràn ngập mong đợi mắt to, lại ngẩng đầu nhìn một chút xa xa mơ hồ có thể thấy được bờ biển. Cái này Lâm Hải Thành mặc dù có chút trướng khí mù mịt, nhưng cái này gió biển thổi lấy, chính xác vẫn tính dễ chịu. Hơn nữa, hắn liếc qua Dương Minh. Dương Minh chính giữa hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Lâm Nhất gật đầu một cái. Đi. Thanh âm hắn bình thường. Các ngươi làm các ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Tốt. Bạch Jet như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Vậy chúng ta đi trước, có việc liên hệ. Nói xong, Bạch ra một đoàn người liền lên chiếc kia có chút cũ nát xe Việt dã, động cơ manh minh, hướng về thành khu một bên khác chạy tới. Nhìn xem Bạch ra xe biến mất tại góc đường, Dương Minh hỏi, lão đại, chúng ta thật không giúp bọn hắn. Hắn nghiêng dựa vào trên cửa xe, trên mặt mang bộ kia mang tính tiêu chí bất cần đời nụ cười, cái kia lâu cái gì hùng, xem xét cũng không phải là người tốt, cái kia một bụng ý nghĩ xấu đều nhanh tràn ra tới. Lâm Nhất bay người hướng đi trước kia theo phòng ngự chấn mượn tới xe biệt dã, mở cửa xe. Sắp hết năm, không muốn giết người. Hắn ngồi vào tay lái phụ, quay cửa kính xe xuống, nhìn một chút còn đứng ở phía ngoài mấy người. Chương 296, hai con đường chương 296, hai con đường Y Lì Lạc không phải muốn nhìn biển ư? Chúng ta đi bờ biển chơi đùa. Hảo a. Xuất phát. Hướng đại hải tiến vào. Y Lì Lạc reo hò một tiếng, kéo lấy còn có chút sững sờ Bạch Ti chui vào châu ngồi phía sau. Dương Minh cười lấy lắc đầu, kéo ra vị trí lái cửa ngồi xuống. Cái gì gọi là không muốn giết người? Rõ ràng liền là cảm thấy hiện tại hỏa hầu còn chưa đủ, cái này xuất diễn vừa mới mở màn, trực tiếp lật bản liền không ý tứ. Lão đại cái này ác thú vị, thật là một điểm không thay đổi. Hai chiếc xe đi ngược lại. một chiếc lái về phía tràn đầy bất ngờ phiền toái cùng âm mưu, một chiếc lái về phía phiến kia hào hạt xanh thảm đại hải. Trần Thị trong trang viên, Trần Tiếu Tiếu như là gấu túi lồng dạng, gắt gao nắm lấy Trần Thiên Hùng cánh tay không buông tay. Ba ba, vừa mới người kia đến cùng là ai vậy? Ngươi nhìn hắn cái kia mái đầu bạc trắng, cỡ nào đặc biệt? Còn có cái ánh mắt kia, thật cực khốc ca. Hắn gọi Bạch Dẹt có đúng hay không? Ta vừa mới nghe được. Trần Thiên Hùng cảm giác chính mình náo lại bắt đầu đau. Hắn nhìn xem chính mình cái này ngày bình thường bị làm hư nữ nhi bà bối, trong lòng gọi là một cái chắn đến sợ. Cười cười, hắn dừng bước lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem nữ nhi, những cái kia là người của Bạch gia, vài thập niên trước liền xám xịt rời đi Lâm Hải Thành, hiện tại trở về, không chừng ăn cái gì tâm. Nhất là tiểu tử kia, xem xét liền là cái vô pháp vô thiên ác ôn. Loại người này nguy hiểm nhất. Bọn hắn đều là hạng người lương thiện gì? Ngươi sau đó cách bọn hắn xa một chút, có nghe hay không? Trần Thiên Hùng ngữ khí nghiêm khắc, thậm chí mang tới mấy phần giọng ra lệnh. Trần Tiếu Tiếu bị hống đến rụt cổ một cái, miệng nháy mắt về lên, đều có thể treo bình dầu. A, biết nha, làm gì hung ác như thế? Nàng buông tay ra, túi đầu xuống, một bộ ngoan ngoãn nhận sai dáng dấp. Thế nhưng song tích lưu loạn chuyển con ngươi lại bán rẻ nàng. Nguy hiểm mới kích thích đây. Trong Lâm Hải Thành này thiếu gia nhà giàu, cả đám đều cùng nhà kính bên trong Đông Hoa Như, nhàm chán cực độ. Thật không dễ dàng tới cái như vậy hăng hái ngựa hoang, sao có thể tùy tiện thả? Nhìn xem phụ thân quay người bóng lưng rời đi, Trần Tiếu Tiếu nét miệng lên một vòng rào hoạt ý cười. Tráng. Yes. Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này, quay người nhún nhảy một cái hướng gian phòng của mình chạy tới. Hi hi, chúng ta chờ xem. Trần Thiên Hùng thoát khỏi nữ nhi dây dưa, trực tiếp đi và ở vào lầu 3 phòng sách. Dây nặng cửa cách âm đóng lại nháy mắt, trên mặt hắn từ phụ biểu tình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một mặt nghiêm hiểm. Hắn đi đến trước bàn sách, cầm điện thoại lên, gọi thông một cái mã số. Điện thoại vang hai tiếng liền bị tiếp thông. Trong ống nghe truyền đến một trận thanh âm huyên náo, đó là bài mặt trực va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh, còn kèm theo vài câu gào to. Thiên Hùng a, có chuyện gì chờ ta trở về rồi hay nói, ta hiện tại đang bận đây. Thanh âm giàn mua trung khí mười phần, nghe tới tâm tình không tệ. Ai ai ai, đừng động cái kia ba bạn, ta muốn phanh. Ha ha, hồ, cứ như vậy, treo a. Cha, chớ cút. Trần Thiên Hùng đội vã lên giọng, ngữ khí gấp rút, xảy ra chuyện. Bạch gia trở về. Bên đầu điện thoại kia nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mặt trược âm thanh biến mất, tiếng gào to cũng không thấy. Chỉ có cái kia có chút nặng nề tiếng hít thở, thông qua dòng điện rõ ràng truyền tới. Vài giây đồng hồ trầm mặt xuống. Cái kia thanh âm giàn mua vang lên lần nữa, lần này, lại lộ ra một cố làm người sợ hãi hàn ý ngươi nói cái gì. Bạch gia, trở về. Trần Thiên Hùng lặp lại một lần, âm thanh áp đến rất thấp, ngay tại vừa mới, người của Bạch gia tìm tới. Bất quá, đã bị ta tạm thời đuổi đi. Nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ còn lại đến. Bên đầu điện thoại kia lại là một trận trầm mặc. Qua một hồi lâu, cái thanh âm kia mới chậm rãi vang lên, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng tăng thương. Ta có chuyện trọng yếu phải xử lý, trước xin lỗi không tiếp được một thoáng. Sau đó là ghế dựa xê dịch âm thanh, tiếng bước chân, tiếng đóng cửa. Đợi đến xung quanh triệt để an tĩnh lại, cái thanh âm kia mới lần nữa truyền đến. Ai? Một ngày này, cuối cùng vẫn là tới. Lúc trước làm đến không đủ sạch sẽ, lưu lại đôi. Lão nhân trong thanh âm nghe không ra một vẻ bối rối, ngược lại lộ ra một cố kinh nghiệm xa trường trầm ổn. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Không biết, đoán chừng là trong thành tìm điểm dừng chân. Trần Thiên Hùng trả lời. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Bên đầu điện thoại kia trầm ngâm chốc lát, hỏi dò, đã nhân ra đều tìm tới cửa, nếu không, đem trang viên còn cho bọn hắn. Cha, ngươi nói cái gì? Trần Thiên Hùng như là mèo bị dẫm đôi đồng dạng, kém chút nhảy dựng lên, âm thanh nháy mắt nâng cao 8 độ. Còn cho bọn hắn? Trang viên này thế nhưng ta Trần gia làm giàu địa phương. Huống chi, ngài cũng không phải không biết ta tình huống bây giờ. Hắn trong thư phòng đi qua đi lại, sắc mặt đỏ bừng lên. Ta hiện tại chính là cạnh tranh dị năng giả cục quản lý cục trưởng thời khắc mấu chốt. Vị trí kia nhìn kỹ người có bao nhiêu trong lòng ngài rõ ràng. Nếu là lúc này đem trang viên còn cho bọn hắn, đó không phải là thừa nhận chúng ta năm đó chiếm Bạch gia gia sản ư? Cái này không chỉ sẽ cho Bạch gia trở về tạo thế, sẽ còn trở thành ta điểm nhơ chính trị. Ta hoạn lộ liền hủy sạch. Không được, tuyệt đối không được. Trần Thiên Hùng thở hổn hển, ánh mắt hung ác giống như là một đầu hổ thực sói đói. Bên đầu điện thoại kia lão nhân cũng không có bởi vì nhi tử xúc động mà tức giận, ngược lại cười khẽ một tiếng. Gấp cái gì? Ta cũng liền là thuận miệng nói. Nếu không muốn còn, vậy cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Lão nhân ngữ khí biến đến uy nghiêm đáng sợ, hoặc để Bạch gia đồng ý đem trang viên bán cho chúng ta, cho bọn hắn một số tiền lớn, dù cho là hơn giá gấp mấy lần cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ngăn chặn miệng của bọn hắn, đem chuyện này biến thành mua bán, vậy liền ai cũng không nói ra nhàn thoại tới. Hoặc, thanh âm bên đầu điện thoại kia dừng lại một chút, lộ ra một cỗ sát ý thấu xương, để bọn hắn hoàn toàn biến mất. Người chết, cái gì đều tranh không được, cũng sẽ không khắp nơi nói lung tung. Mắt Trần Thiên Hùng híp lại, hàn quang lấp lóe. Trước thử một lần con đường thứ nhất. Lão nhân cuối cùng đánh nhịp. Cuối cùng hiện tại là phi thường thời kỳ, có thể không động thủ tốt nhất không động thủ, miễn đến rước lấy phiền toái không cần thiết. Thực tế không được, suy nghĩ thêm đầu thứ hai. Nhớ kỹ, nếu như muốn động tác nhất định phải sạch sẽ. Yên tâm đi, cha. Trần Thiên Hùng nét miệng lên một vòng ý cười tàn nhẫn, đó là nhiều năm ngồi ở vị trí cao, xem nhân mạng như cỏ rác dưỡng thành lãnh gốc. Loại chuyện này, ta cũng không có làm ít. Cúp điện thoại, trong phòng sách khôi phục vắng lặng một cách chết chóc. Trần Thiên Hùng đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ, Lâm Hải Thành cảnh tượng phồn hoa thu hết vào mắt, xa xa đại hải sóng cả mãnh liệt. Lao Hứa, hắn đối ngoài cửa kêu một tiếng. Quản gia Lao Hứa đẩy cửa vào, cung kính cúi đầu, lao ra. Đi, cho ta chuẩn bị 1 tỷ liên bang tệ. Trần Tiên Hùng nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt lóe ra tham lam cùng tàn nhẫn hào quang. Qua 2 ngày, chúng ta đi thật tốt bái phòng Bạch gia. Lao Hứa toàn thân run lên, vùi đầu đến càng thấp hơn. Được, lao ra. Chương 297, gió biển ôn hòa, đầy đặn ân đủ. Chương 297, gió biển ôn hòa, đầy đặn ân đủ. Xe Việt Giã ép qua bằng phẳng quốc lộ bên biển, chậm chậm lái vào phía kia rộng rãi bãi đỗ xe công cộng. Cửa xe đẩy ra, ước mặt lại mang theo một chút ý lạnh gió biển phả vào mặt. Mấy người xuống xe, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Màu vàng kim bãi biển hướng về hai bên kéo dài vô hạn, duyên hải đại dương hiện ra một loại làm lòng người say xanh thẳm. Theo lấy gợn sóng phun trào, tầng tầng lớp lớp vô vào tại bên bờ, cuốn lên trắng tinh bờ biển. Tuy là đã là lâm đông, nhưng cái này lâm hải thành khí hậu lại đặc biệt cực kỳ, lại có lấy mấy phần đầu hạ ấm áp. Trên bãi biển cũng không còn cũ kẽ. Không ít ăn mặc mát mẻ cả trai lẫn gái tại truy đuổi chơi đùa, còn có người nhấc lên lưới bóng chuyền, huy sái lấy mồ hôi. Dõi mắt trông về phía xa, tại cái kia biển trời giáp nhau địa phương, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo nguy nga hát tuyến, đó là xây dựng ở trên biển to lớn tường thành. Chính là bởi vì có đạo này bình chướng, ngăn lại dưới biển sâu những cái kia khủng bố dị ma, mới đổi lấy này nháy mắt an bình cùng an lành. Y Lệ Lạc đứng ở bên cạnh xe, hít thật sâu một hơi mang theo đại hải hương vị không khí. Nàng giang hai cánh tay, từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được gió biển thổi phất qua gương mặt xúc cảm, trên mặt toát ra tâm nguyện thành thật đủ cười. Thật đẹp. Đối với một mực sống ở tràn ngập cương thiết cùng mùi dầu máy thiết bích thành, trước mắt mảnh này mênh mông lam, quả thực liền là trong mộng mới có thể xuất hiện chẳng cảnh. Riêng đứng ở nơi này nhìn có ý tứ gì? Dương Minh khóa kỹ xe, vung lấy trong tay chìa khóa xe đi tới, đầu kia tóc trắng tại trong gió biển tùy ý bay lượn. Hắn chỉ chỗ không xa một gian mang theo xanh xanh đỏ đỏ bảng hiệu cửa hàng nhỏ. Tới đều tới, thế nào cũng đến xuống nước hoạt động 2 vòng, đi, mang các ngươi đi chọn bộ trang bị. Y Lệ Lạc hưng phấn reo hò một tiếng, đi bộ liền đi theo. Lâm Nhất ánh mắt tại cái kia đường chân trời bên trên tường thành dừng lại 2 giây, theo sau quay người bắt kịp. Sau 10 phút, một gian tên là Biển Yêu trong tiểu điểm. Lâm Nhất cùng Dương Minh đã đổi xong trang phục. Kỳ thực cũng không có gì phức tạp, đối với nam nhân mà nói, cũng liền là cởi bỏ áo, đổi lại một đầu rộng rãi quần bãi biển. Nhưng dù vậy, hai người hướng cái kia một trạm, cũng đầy đủ hút con người. Dương Minh tuy là bình thường nhìn xem có chút không đứng đắn, nhưng vóc dáng cũng là thực sự hảo, bắp thịt đường nét lưu loát mà không khoa trương. Về phần Lâm Nhất, lạnh trắng màu da dưới ánh mặt trời có chút chói mắt, bắp thịt căng đầy, mỗi một khối đều ẩn chứa tính bùng nổ lực lượng. Phối hợp trương kia lạnh lùng lãnh đạm mặt, quả thực liền là hành tẩu kích thích tố. Tại sao vẫn chưa ra? Dương Minh run lên chân, có chút không thể chờ đợi nhìn về phía phòng thay quần áo phương hướng. Vừa dứt lời, rèm bị xốc lên, hai đạo bóng hình xinh đẹp đi ra. Trong nháy mắt đó, bên ngoài ồn ào âm thanh tựa hồ cũng nhỏ xuống. Y Lệ Lạc chọn một bộ màu xanh da trời phân thể thức đồ bơi, màu sắc vừa vặn tôn nàng cái kia tràn ngập sức sống khí chất. Thiếu nữ dáng người tuy là còn mang theo vài phần ngây ngô, thế nhưng song thẳng tắp bắp đùi thon dài cùng trong suốt một nắm bờ eo thon, đã đơn giản quy mô. Nàng có chút không được tự nhiên giật giật trên mình vải vóc, gương mặt đỏ bừng, như là quả táo chín. Cái này thật đẹp sao? Nàng lớn như vậy, còn không xuyên qua ít như vậy vải vóc đứng ở người khác trước mặt. Dương Minh con ngươi đều nhanh trận lùi ra. Đẹp mắt, quá đẹp. Tiểu Y Lệ Lạc, ngươi quả thực liền là mảnh này trên bãi biển đẹp nhất người. Lâm Nhất liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu bất đắc dĩ. Gia hỏa này, nếu là đặt ở kiếp trước, cao thấp đến bị đi vào ngồi xổm mấy năm. Y Lệ Lạc bị khen đến càng không tốt ý tứ, dưới hai tay ý thức ngăn tại trước ngực. Dương Minh quay đầu, nhìn về phía một bên khác. Tiểu Bạch Ti cũng rất xinh đẹp. Bạch Ti chọn là một bộ màu ngà đồ bơi, loại kia thuần túy trắng, cùng nàng như tuyết da thịt cơ hồ hòa làm một thể. Mái tóc dài màu trắng bạc kia tùy ý mà rối tung tại sau đầu, tại cái này dưới ánh mặt trời hiện ra thánh khiết lộng lẫy. Nàng yên tĩnh đứng ở nơi đó, như một cái tinh linh, thanh lãnh mà tuyệt mỹ. Đối với Dương Minh tán dương, Bạch Ti lựa chọn trực tiếp coi thường. Nàng đi thẳng tới Lâm Nhất trước mặt, cặp kia thanh lanh trong con ngươi phản chiếu lấy Lâm Nhất thân ảnh. "Chủ nhân." Nàng nhẹ giọng kêu, giọng nói mang vẻ mấy phần không dễ dàng phát giác chờ mong. Lâm Nhất đánh giá nàng một chút, khẽ bước cằm. "Rất dễ nhìn." Đơn giản 3 chữ. Bạch Ti nguyên bản căng cứng khỏe miệng nháy mắt nhu hòa xuống tới, câu lên một vòng cực kỳ nhạt lại cực đẹp độ cong. Đó là chỉ thuộc về Lâm Nhất ôn nhu. Bên cạnh Dương Minh che ngực, làm ra một bộ tâm thái dáng dấp. "Tiểu Bạch Ti, ngươi cũng quá song tiểu a." Ta cái này mẹ góa con tôi lão nhân cũng là cần yêu miến a. Bạch Ti vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí hướng Lâm Nhất bên cạnh ních lại gần. Dương Minh đi tới trước quầy, đem tiền thanh toán. Lão bản cười đến không ngậm miệng được, hướng lấy mấy người bóng lưng la lớn, mấy bị đi thong thả a. Lần sau lại đến, cho các ngươi bớt 20%. Mấy người đạp mềm mại cát, hướng về bờ biển đi đến. Đoàn người này giá trị bộ mặt thực tế quá cao, tỷ lệ quay đầu cơ hội là 100%. Nhất là Lâm Nhất, loại kia người lạ chớ vào lãnh khốc khí chất, ngược lại khơi dậy không ít khác giới ham muốn chinh phục. Chỗ không xa, mấy người mặc bikini nữ nhân trẻ tuổi chính giữa tụ cùng một chỗ, thương phấn chỉ trỏ. Mau nhìn bên kia cái kia xoái ca. Ta đi. Cực phẩm A. Vóc dáng kia, cái kia cơ bụng. W. Ánh mắt của mấy người tại Lâm Nhất cùng Dương Minh trên mình qua lại đảo quanh. Dương Minh thính hay, nghe được bên kia nghị luận, lập tức thẳng sống lưng, thò tay xếp đặt một thoáng chính mình tóc mái, bày ra một cái tự cho là xuất khí bức người tư thế. Ai nha, nhìn tới ta cái này không chỗ đặt bị lực, cho dù là tại cái này xứ lạ, cũng vẫn như cũ hào quang vạn trượng A. Hắn hướng lấy bên kia liếc mắt đưa tình. nhưng mà bên kia một cái tóc ngắn nữ nhân lại ghét bỏ phất phất tay. Bên kia cái kia, đừng cản trở ta nhìn xoáy ca. Cút sang một bên. Trên mặt Dương Minh nụ cười nháy mắt cứng ngắc, toàn bộ người phong hóa trong gió. Phốc phốc. Y Lệ Lạc che miệng cười ra tiếng, dung mạo cong cong. Dương Minh ca ca, nhìn tới mị lực của ngươi có chút quá hạn a. Dương Minh khỏe miệng co giật, tức giận bất bình lẩm bẩm vài câu, cái gì không ánh mắt không hiểu thưởng thức các loại lời nói. Đúng lúc này, một cái gan tương đối lớn nữ nhân bưng lấy một ly đồ uống, lắc mông đi tới Lâm Nhất trước mặt. Nàng cố tình ngỡ ngực, trên mặt mang tự cho là nụ cười mê người, âm thanh nhỏ nẻn đến để người hốt hoảng. Xoáy ca, một người ư? Thêm cái phương thức liên lạc ca. Nàng nói lấy, còn hướng lấy Lâm Nhất trừng mắt nhìn. Lâm Nhất dừng bước lại, nhìn xem ngăn tại nữ nhân trước mặt, mặt không biểu tình, cũng không có nói chuyện. Nữ nhân cho là hắn là thẹn thùng hoặc là trang cốc, thân thể hướng phía trước đụng đụng, cơ hồ muốn áp vào Lâm Nhất trên mình. Đừng lãnh đạm như vậy nha, mọi người đều là đi ra chơi, kết giao bằng hữu. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, chất lượng kém mùi nước hoa. Môi hắn khẽ nhúc nhích, phun ra một chữ. Lan. Thanh âm không lớn, không có bất kỳ tâm tình lên xuống, tựa như là tại xua đuổi một cái đáng ghét rồi. Nữ nhân nụ cười cứng ở trên mặt, xung quanh ồn ào âm thanh cũng nháy mắt biến mất. Nàng sửng sốt mấy giây, sắc mặt đỏ lên, có chút không dám tin nhìn xem Lâm Nhất. Ngươi. Lâm Nhất không có lại để ý tới nàng, vòng qua nàng tiếp tục đi lên phía trước. Loại kia coi thường, so nhục mạ càng khiến người ta khó xử. Nữ nhân cắn răng, cảm nhận được xung quanh quăng tới chế rêu tầm mắt, dậm chân, quay người chật vật chạy trở về giữa đồng bạn. Dương Minh theo ở phía sau, chật chật hai tiếng. Lão đại, ngươi cũng quá không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nhân gia dù sao cũng là cái mỹ nữ. Lâm Nhất cũng không quay đầu lại. Chặn đường. Dương Minh nhún vai. Đây đúng là Lâm Nhất phong cách. Chỉ cần không đề cập tới hắn quan tâm người và sự việc, chúng sinh trong mắt hắn, phòng trừng cùng đã không có gì khác biệt. Chương 298, đến chảy máu, 1, chương 298, đến chảy máu, 1, khúc nhạc dạo ngắn sau đó, mấy người đi tới bờ biển. Đại hải, ta tới rồi. Y Lệ Lạc reo hò một tiếng, đột nhiên đâm vào trong biển. Đại dương bắn lên mảng lớn bọt nước. Ngay sau đó, để người trố mắt ngoác mồm một màn phát sinh. Trên mặt biển xuất hiện một đạo bọt nước màu trắng, tốc độ nhanh đến kinh người, như là một mai phóng ra ngư lôi, trên mặt biển vạch ra một đạo thẳng tắp bạch tuyến. Xung quanh bơi lội người chỉ cảm thấy bên cạnh một trận dòng nước phun trào, còn không thấy rõ là cái gì, đạo kia bạch tuyến liền đã thoát ra ngoài xa mấy chục mét. Cái đó là người. Tốc độ này cũng quá nhanh a. Đây là cái gì dị năng? Cánh quạt thành tinh. Y Lệ Lạc ở trong biển tùy ý quay cuồng, là nước, cảm thụ được đại dương bao khỏa toàn thân mát mẻ, toàn thân thư sướng. Dương Minh nhìn đến lòng ngưỡng ấy. Tiểu Y Lệ Lạc, chờ ta một chút. Hắn hét lớn một tiếng, một cái lặn xuống nước ghim đi vào, kích thích bọt nước tung tóe bên cạnh người qua đường một mặt. Bên mở. Lâm Nhất quay đầu nhìn về phía một mực im lặng đứng bên người Bạch Ti. Không đi chơi chơi. Bạch Ti lắc đầu, nhìn một chút cái kia màu lam đậm đại dương, trong mắt lóe lên một chút bản năng kháng cự. Ta là nện. Nàng nghiêm túc nói, nện không biết bơi. Lâm Nhất chớp chớp lông mày. Lý do cực kỳ đầy đủ, cũng cực kỳ vô địch. Đi. Hắn chỉ cách đó không xa dù che nắng. Vậy liền ở nơi đó nghỉ một lát. Lâm Nhất đi đến ghế bãi biển bên cạnh, mười phần thích trí nằm xuống. Bạch Ti khéo léo nằm tại trên ghế bên cạnh, nghiêng người, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Lâm Nhất. Dù che nắng tỏa ra mảng lớn bóng mờ, đem ánh mặt trời chói mắt ngăn tại bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, một cái mặc sơ mi hoa nhân viên phục vụ bưng lấy khay đi tới. Tiên sinh, cần chút ngư. Nơi này có mới ép tốt nước rửa, còn có ướp lạnh quả trà. Lâm Nhất móc ra một trương trăm đồng giấy lớn đặt ở trên khay. 4 ly quả trà. Được rồi. Nhân viên phục vụ tay chân lanh lẹ ngược lại tốt 4 ly màu sắc mê người quả trà, cắm vào ống hút, đặt ở trên bàn nhỏ. Lâm Nhất cầm lấy một ly, hít một hơi. Lạnh buốt chua ngọt chất lỏng sôi theo cổ họng trượt vào túi dạ dày, xua tán đi thể nội khô nóng. Thoải mái. Loại an tĩnh này thời gian, tại trong tận thế, quả thực liền là hàng xa xỉ. Cứu mạng. Cứu mạng a. Có người chết chìm. Ngay tại Lâm Nhất hưởng thụ lấy khó được an bình lúc, xa xa trên mặt biển đột nhiên chuyển đến một trận thất kinh tiếng kêu cứu. Nguyên bản yên lặng đám người nháy mắt rối loạn lên. Lâm Nhất hơi hơi quay đầu, trong mắt con ngươi màu đen nháy mắt biến thành mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng đỏ tươi. Tầm mắt rung ngắn. Chỉ thấy tại khoảng cách bờ biển hơn 200 mét khu nước sâu, một thứ đại khái 7-8 tuổi tiểu nam hải ngay tại sóng biển bên trong liều mạng dãy rủa. Một cái to lớn đầu sóng đánh tới, nháy mắt đem hắn cái kia thân thể nho nhỏ chiếm lấy. Bên bờ, một cái trẻ tuổi mẫu thân tê liệt trên mặt đất, khóc đến tê tâm liệt phế. Van cầu các ngươi, cứu lấy hải tử của ta. Xung quanh mấy cái thủy tính người tốt muốn đi qua, nhưng bên kia chơi quá lớn, căn bản không đến gần được. Ta tới. Một người nam nhân trẻ tuổi chính giữa đứng ở ngang eo sâu trong nước, hai tay khống chế mấy cỗ dòng nước, tính toán đem hải tử cuốn trở về. Nhưng hắn chỉ là cái cấp C thủy hệ dị năng giả, khoảng cách quá xa, sóng biển quá lớn, cái kia mấy cỗ dòng nước mới vươn đi ra liền bị sóng biển đập tan. Không được, khoảng cách quá xa, ta với không tới. Nam nhân gấp đến đầu đầy mồ hôi, lại bất lực. Lập tức hải tử kia liền muốn chìm xuống. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu lam như là mũi tên, phá sóng mà tới. La Y Lệ Lạc. Nàng tại trong nước cho thấy kinh người lực bộc phát, hai chân đột nhiên đạp một cái, thân thể trực tiếp nhảy ra mặt nước, như là một đầu phi ngư. Bắt được. Y Lệ Lạc tại không trung điều chỉnh tư thế, tinh chuẩn rơi vào hải tử kia bên cạnh, bắt lại cánh tay của hắn. Ngay sau đó, nàng một tay ôm lấy hải tử, hai chân tại trong nước dâm ra liên tiếp bọt nước, ngược lại đầu sóng, cứ thế mà xông về. Trước sau bất quá mười mấy giây, Lam Y Lệ Lạc ôm lấy cái kia uống mấy ngụm nước hải tử đi lên bãi biển lúc, đám người chung quanh bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. "Tốt, tiểu cô nương, quá lợi hại." Cái kia trẻ tuổi mẫu thân nhào lên, ôm chặt lấy hài tử, khóc đến khóc không thành tiếng, theo sau quay người liền muốn cho Y Lệ Lạc dập đầu.
Cảm ơn ngươi, ngươi là chúng ta cả nhà ân nhân."
Y Lệ Lạc cái nào gặp qua loại chiến trận này, hù dọa đến liên tục khoát tay, mặt nhỏ đỏ bừng lên.
"Không, không cần cảm ơn, một cái nhấc tay mà thôi."
Người chung quanh vây quanh nàng, không chút nào keo kiệt ca ngợi tử. "Thật là một cái thiên sứ a, người dung mạo xinh đẹp, tâm địa còn như thế tốt." Y Lệ Lạc đứng ở trong đám người trung tâm, nghe lấy những cái kia phát ra từ nội tâm cảm tạ cùng ca ngợi, trong lòng dâng lên một cỗ chưa bao giờ có dòng nước ấm. Đó là được công nhận, bị cần cảm giác. Đám người tán đi sau, Y Lệ Lạc lau qua tóc còn ướt đi trở về. Con mắt của nàng sáng lấp lánh, như là cất giấu ngôi sao.
"Lâm Nhất ca ca."
Nàng vui sướng kêu một tiếng, ngồi vào trên ghế bên cạnh. Lâm Nhất đem một ly còn không động tới quả trà đẩy lên trước mặt nàng.
"Cho ngươi."
Y Lệ Lạc nâng lên quả trà, thật to hít một hơi, thỏa mãn híp mắt lại.
"Cảm ơn Lâm Nhất ca ca."
Trong thời gian kế tiếp, Y Lệ Lạc không có lại đi trong biển dày vò. Nàng ngồi tại trên bãi biển, bắt đầu hết sức chuyên chú bắt đầu chơi cát. Dương Minh bơi một vòng trở về, toàn thân ướt dầm dề, giống con nước sũng. Hắn tiến đến Y Lệ Lạc bên cạnh, nhìn xem trên mặt đất ba cái kia có chút chịu tượng xa nhân.
"Nha, tiểu Y Lệ Lạc, đây là ai vậy?"
Hắn chỉ vào bên trong một cái đầu đặc biệt lớn xa nhân hỏi.
Y Lệ Lạc chỉ cái kia đầu lớn, "Đây chính là ngươi a, Dương Minh ca ca."
Vừa chỉ bên cạnh một cái dáng người rắn giỏi, "Đây là Lâm Nhất ca ca."
Cuối cùng chỉ vào cái kia vóc dáng mảnh khảnh, "Đây là Bạch Ti tỷ tỷ."
Dương Minh sờ lên cằm, có chút không vui. "Dựa vào cái gì lão đại liền đẹp trai như vậy, đầu của ta liền lớn như vậy?"
Y Lệ Lạc khanh khách cười không ngừng, nắm lấy một nắm cắt liền muốn hướng Dương Minh trên mình dương.
Liền muốn hỏi Dương Minh ca ca chính ngươi.
Dương Minh hú lên cái gì, nhảy né tránh.
Mấy người tại trên bãi biển đùa giỡn một trận, tiếng cười theo lấy gió biển phiêu tán. Thái Dương dần dần ngã về tây, đem mặt biển nhuộm thành một mảnh đỏ vàng.
Lúc này,
Lâm Nhất trên cổ tay cỡ nhỏ máy tính đột nhiên chấn động một cái. Hắn nâng lên tay, mở ra màn hình.
Một đầu tin tức bắn ra ngoài.
"Bạch Nhất, lão đại, nơi dừng chân đã tìm được, tại Hoàng Long Khu, Sơn Hải Trang Viên, chúng ta đã đem nơi này toàn bộ mướn. Đằng sau còn kèm theo một cái định vị."
Lâm Nhất đóng lại màn hình, đứng lên, vô vô cắt trên người.
"Thời điểm không còn sớm, nên đi."
Y Lệ Lạc có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua ba cái kia xa nhân, tiếp đó đứng lên, dùng sức gật đầu một cái.
"Tốt,
hôm nay nàng đã chơi đến rất vui vẻ." Lâm Nhất mấy người lái xe lái rời bãi đỗ xe. Liên tại bọn hắn xe biến mất tại đường cái cuối cùng sau. Xa xa một tòa mái lầu khách sạn, một cái ăn mặc rộng lớn hắc bảo bóng người đứng ở sân thượng giáp danh. To lớn mũ trùm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra tái nhợt tằm. Vài sợi tóc bị gió biển thổi loạn, theo mũ trùm giáp danh trôi ra.
Chương 298, đến chảy máu 2, chương 298, đến chảy máu 2.
Cầm trong tay của nàng lấy một cái kính viễn vọng một lỗ, ông kính một mực đi theo Lâm Nhất xe cộ của bọn họ, thẳng đến xe biến mất tại cuối con đường.
Nàng để ống nhòm xuống,
một đôi nham hiểm mắt hơi hơi nheo lại.
"Lâm Nhất."
Âm thanh khàn khàn, theo gió tiêu tán.
"Hoàng Long Khu, Sơn Hải Trang Viên."
Tuy là danh tự nghe tới bá khí, nhưng so với Trần Thị Trang Viên, nơi này hiển nhiên phải kém hơn không ít.
Bất quá thắng ở thanh tịnh.
Bạch Jet thật sớm liền chờ tại cửa Trang Viên. Nhìn thấy Lâm Nhất xe của bọn hắn chạy tới, hắn lập tức bước nhanh lên đón tiếp lấy.
"Lão đại,
chơi đến thế nào?"
Lâm Nhất xuống xe, nhàn nhạt lên tiếng.
"Còn không tệ."
Bạch Jet cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía Y Lệ Lạc.
"Y Lệ Lạc đây,
vui vẻ không?"
Y Lệ Lạc dùng sức gật đầu, trên mặt còn mang theo bị gió biển thổi đi ra đỏ ửng.
"Chơi thật vui,
đại hải thật rất đẹp."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Bạch Jet dẫn mấy người đi vào bên trong, xuyên qua tiền viện, đi tới rộng lớn phòng tiếp khách. Một chương hình sợi dài bàn ăn bày ở chính giữa. Trên bàn đã bày đầy rực rỡ muôn màu mỹ thực, trong đó bắt mắt nhất liền là nhiều loại hải sản. Trứng to bằng cánh tay tôm hùm, so chậu rửa mặt còn lớn cua hoàng đế, còn có đủ loại không gọi nổi danh tự thâm hải loài cá. Nóng hôi hổi, mùi thơm nước núi. Bạch Thắng cùng mấy người khác đã ngồi xuống. Nhìn thấy Lâm Nhất đi vào, Bạch Thắng đội va đứng lên, khách khí nói, "Lâm tiên sinh còn có mấy vị soái ca mỹ nữ, mau mời ngồi."
Dương Minh cũng không khách khí, kéo ra ghế dựa đặt mông ngồi xuống, nhìn xem đầy bàn hải sản nuốt ngụm nước bọt.
"Ai nha, chơi lâu như vậy, bụng đã sớm kháng nghị."
Hắn vỏ tay liền muốn đi bắt cái kia tôm hùm lớn.
Mọi người nhộn nhịp ngồi xuống, bắt đầu ăn như gió cuốn.
Qua ba lần rượu,
Lâm Nhất buông xuống đôi đũa trong tay, cầm lấy khăn ăn lau miệng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thắng.
"Các ngươi tiếp xuống, có tính toán gì?"
Nghe nói như thế, Bạch Thắng nụ cười trên mặt thu lại mấy phần, thần sắc biến đến có chút nghiêm trọng. Hắn thở dài, nói, "Vừa mới chúng ta đã đi bái phòng thành chủ, nói bạch ra chúng ta trở về sự tình."
"Vậy thành chủ thái độ thế nào?"
Dương Minh một bên bóc lấy vỏ tôm, một bên thuận miệng hỏi.
Nhìn lên ngược lại cái hảo ở chung,
Bạch Thắng trầm ngâm nói, "Không chỉ hoan nghênh chúng ta trở về, còn cố ý cường điệu, có khó khăn gì cứ việc tìm hắn."
Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một vòng ánh sáng hy vọng.
"Ta dự định chờ Bạch Jet ca hắn còn có lao gia tử đến, đem chúng ta cả nhà đến đông đủ lại nói."
Lao gia tử trong tay khẳng định có tổ trạch sở thuộc chứng minh.
Đến lúc đó cầm lấy chứng minh trực tiếp đi tìm thành chủ.
Trần gia mặc dù bây giờ thế lớn, nhưng cũng đến phân rõ phải trái không phải.
Đó là chúng ta Bạch gia sản nghiệp tổ tiên, giấy trắng mực đen viết. Thành chủ làm cân bằng trong thành thế lực, khẳng định cũng sẽ cân nhắc một hai.
"Ta muốn, Trần gia coi như không tình nguyện, trang viên này cuối cùng xác suất lớn vẫn là đến phun gia."
Bạch Thắng nói đến đạo lý rõ ràng, hiển nhiên ở trong lòng đã tính toán tốt. Lâm Nhất nghe lấy, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chỉ là yên tĩnh chuyển động chén rượu trong tay. Tại cái thế giới này, nắm đấm mới là duy nhất đạo lý. Trần gia chiếm đoạt nhiều năm như vậy, hiện tại thành trừ ma ti thị trường, quyền thế ngập trời. Làm sao có khả năng bởi vì mấy chương giấy lộn, liền đem ăn vào trong miệng thịt phun ra. Vậy thành chủ, bây giờ nói lời hay, bất quá là tại quan sát. Xem ai nắm đấm cứng hơn thôi. Bất quá Lâm Nhất không có dội nước lạnh. Chỉ là khẽ gật đầu. Hy vọng như vậy. Bạch Thắng kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn. Hắn cũng biết, Trần gia hiện tại thế lực như mặt trời ban trưa, cái kia Trần Thiên Hùng càng là trừ ma ti thị trường, tay cầm quyền cao. Cho dù có chứng cứ, coi như thành chủ ra mặt, Trần gia liền thật sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ ư. Nếu là thật sự đem Trang Viên trả, cái kia Trần gia mặt mũi để nơi nào? Sau đó còn thế nào tại Lâm Hải thành đặt chân? Cái này không chỉ là một tòa Trang Viên vấn đề. Đây là hai cái giữa gia tộc đánh cờ, thậm chí là người chết ta sống tranh đấu. Muốn đại quan hệ này đan sen chẳng chịt, lợi ích trên hết Lâm Hải thành lần nữa đứng vững gót chân. E rằng, không động đao tử, không chảy máu, là không được. Đêm đã khuya, gió nhẹ xuyên qua mở ra cửa sổ sắt đất khe hở, nhẹ nhàng lay động lấy giày nặng rèm cửa. Lâm Nhất nằm tại mềm mại trên giường lớn, hắn nâng lên cổ tay, cỡ nhỏ máy tính bắn ra ra một đạo màn sáng màu lam nhạt, trôi nổi ở trước mắt. Trên màn sáng biểu hiện chính là lục đạo vong giao diện. Đây là hắn khi nhàn hạ số lượng không nhiều tiêu khiển. Lúc này, trên màn hình ngay tại phát hình một đoạn video. Video tiêu đề cực kỳ dễ thấy, Kinh Đô Song Tử Tinh chi chiến. Hỏa thân phủ xuống, đốt sạch bảy châu. Trong hình, hai đạo thân ảnh ngay tại quyết liệt giao phong. Một người trong đó, tóc đen bay lượn, quanh thân quấn quanh lấy nóng rực liệt diễm, trong tay nắm lấy một cây hoàn toàn do hỏa diễm ngưng kết mà thành trường thương, thế công hung mãnh, như là hỏa thần. Lâm Nhất chớp chớp lông mày, người quen, chính là phía trước tại Nam Thành bị hắn đánh giống như chó chết liên bang đặc phái viên, dường như gọi cái gì? Tông Giới. Trong video, Tông Giới lộ ra uy phong lẫm liệt, cán kia hỏa diễm trường thương múa đến dày không thông gió, đem đối diện một cái đồng dạng là cấp S người trẻ tuổi áp chế đến liên tục bại lui. Cuối cùng, Tông Giới một cái vừa nhanh vừa mạnh bạo viêm thương trực tiếp đem đối thủ đánh bay mấy chục mét, thắng được trận này luật bàn. Trên mưa đạn tất cả đều là 666 tiểu tử này không tệ các loại lời nói. Lâm Nhất đóng lại video, mà không biểu tình. Nguyên lai không phải gia hỏa này quá yếu, mà là chính mình quá mạnh. Đúng lúc này, một đầu thêm đỏ to thêm tin tức bắn ra ngoài, đồng thời kèm theo đặc thủ tiếng nhắc nhở. Tới từ Thiên Đạo Hạch Tâm thành viên nhóm. Chủ nhóm toàn viên chủ nhóm, các vị, liên quan tới lần này tụ họp, thời gian cụ thể cùng địa điểm đã xác định. Địa điểm: Dương Châu đô thành, Bách Thành, Cực Lạc Sơn Trang. Thời gian: Lịch Liên bang 2026 năm, ngày mùng ngày 1 tháng 4, buổi tối 7 điểm. Đúng giờ bắt đầu. Mời các vị an bài tốt thời gian, nhất thiết phải tham gia. Lâm Nhất nhìn lướt qua màn hình xóa xỉnh ngày. Ngày 26 tháng 1. Khoảng cách ngày mùng ngày 1 tháng 4 còn có hơn 2 tháng. Thời gian cực kỳ dư dả. Tại nơi này tất nhất, tiến về Bách Thành buổi bạn. Hắn tiện tay đóng lại cỡ nhỏ máy tính, gian phòng lần nữa lâm vào hắc ám. Ngoài cửa sổ ánh trăng như thủy ngân cuộn cuộn, pha tạp vẩy vào trên sàn. Lâm Nhất nhắm mắt lại, điều chỉnh hít thở, rất nhanh liền tiến vào ngủ say trạng thái. Hỗn độn, vô biên vô tận hỗn độn. Ý thức phảng phất bị đầu nhập vào một đài chụp lăn máy giặt, trời đất quay cuồng, chỉ có hỗn loạn lại thanh âm viên náo không ngừng chui vào màng nhĩ. Giết sạch đám xuất sinh này. Đứng vững. Nếu như không đứng vững, sau lưng vợ con già trẻ đều phải chết. A. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống, quái vật tiếng gào thét, huyết nhục xé rách thanh âm, năng lượng tiếng nổ mạnh. Vô số loại âm thanh đan xen vào nhau, hội tụ thành một bài tuyệt vọng hòa âm. Lâm Nhất cảm giác mí mắt mình có nặng ngàn cân, hao hết toàn lực mới miễn cưỡng mở ra một đường nhỏ. Tâm nhìn có chút mơ hồ. Hắn phát hiện chính mình đang bị người chăm chú ôm vào trong ngực. Chương 299, lại mộng chương 299, lại mộng chính mình lại biến thành hài nhi. Hắn cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía ôm lấy người của mình. Lại là nam nhân kia. Một đầu xốc xếch tóc rối trong gió cuồn vũ, nhưng người này trên mặt như là bao phủ tầng một mê vụ, vô luận Lâm Nhất cố gắng thế nào, đều không thấy rõ hắn ngũ quan. Nhưng trên người hắn cố khí tức kia, lại để Lâm Nhất cảm thấy một loại không tên quen thuộc. Hống. Một trận gió tanh phả vào mặt. Đỉnh đầu bầu trời đột nhiên dần tối. Một cái sinh ra to lớn cánh thịt, diện mục dữ tợn phi hành dị ma như là vẫn thạch đắp xuống, móng vuốt sắc bén thẳng đến đầu nam nhân. Cái kia dị ma tản ra khí tức, ít nhất là cấp A. Lâm Nhất muốn mở miệng nhắc nhở, lại phát hiện trong cổ họng mình chỉ có thể phát ra y y y nha nha hải nhi âm thanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ôm lấy nam nhân của hắn liền cũng không ngẩng đầu, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải. Loại tư thái kia, tựa như là đuổi rồi đồng dạng tùy ý cũng không thấy bất luận là sóng năng lượng nào. Cái kia khí thế hung hăng dị ma, dĩ nhiên như là bị một cái bàn tay vô hình bắt được, cứ thế mà tại không trung đình trệ. Nam nhân năm ngón thu thập. Vành. Cái kia khủng bố dị ma thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu tựa như dưa hấu nát đồng dạng trực tiếp nổ tung. Máu đen tung tóe, lại tại tới gần nam nhân ba thước chỗ bị một đạo bình chướng vô hình bắn ra. Nam nhân tiện tay như ném rác rưởi đồng dạng đem thi thể quăng bay đi. Lúc này, Lâm Nhất cuối cùng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Hắn lúc này đang đứng ở một đạo to lớn trên tường thành, liền là lần trước trong mộng nhìn thấy tòa thành lớn kia tường thành. Tường thành cao tới vài trăm mét, trung điệp không biết mấy ngàn dặm, phản phất đem trọn cái thế giới một phân thành hai. Mà giờ khắc này, dưới tường thành, lít nha lít nhít dị ma như là nước thủy triều đen kịt, ngay tại điên cuồng trùng kích tòa này thành lớn. Bọn chúng đạp đồng bạn thi thể, trông chất thành từng tòa huyết nhục núi thây. Tính toán vượt qua tường thành. Trên tường thành, đến không hết chiến sĩ loài người ngay tại dục huyết phân chiến. Binh lính bình thường điều khiển hạng nặng hỏa pháo điên cuồng chút xuống hỏa lực, các dị năng giả phóng xuất ra đủ mọi màu sắc dị năng quang huy, đem bỏ lên dị ma hoành thành mảnh vụn. Mỗi một giây đều có người đổ xuống, mỗi một giây đều có mới chiến sĩ bù đắp lỗ hổng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến làm người buồn nôn mùi máu tươi. Nhưng cái này còn không phải tuyệt vọng nhất. Lâm Nhất ánh mắt vượt qua chiến trường, nhìn về phía phương xa. Nơi đó bị vô tận sương mù xám bao phủ, sương mù xám cuộn cuộn, phản phất kết nối lấy địa ngục. Mà tại cái kia sương mù xám chỗ sâu, loan thoáng đứng sừng sững lấy chín đạo thông thiên triệt địa to lớn hắc ảnh. Bọn chúng yên tĩnh đứng ở nơi đó, tựa như là chín vị hủy diệt thế giới ma thần, lạnh lùng nhìn chăm chú lên sâu kiến dãy rùa. Đột nhiên, trong đó một đạo khổng lồ nhất hắc ảnh động lên. Nó chậm chậm theo sương mù xám bên trong lộ ra thân thể. Vâng. Đại địa bắt đầu run rẩy. Mỗi một bước ra, giống như là đạp tại lòng của mọi người bẩn bên trên. Sương mù xám theo lấy nó cái kia thân thể khổng lồ lưu động, lộ ra chân dung của nó. Đó là một đầu sinh ra chín cái đầu tây phương cự long, thân thể cao tới vài trăm mét, che khuất bầu trời. Toàn thân bao trùm lấy đen kịt lân phiến, mỗi một mảnh lân phiến giống như là cứng rắn nhất hắc kim thuẫn. 18 con to lớn hoàng kim đồng, như là 18 mảnh bốc cháy thái dương, tản ra làm người hít thở không thông uy áp. Làm đầu này chín đầu cự long xuất hiện trong ngáy mắt. Hống. Trên chiến trường đến trăm vạn mà tính dị ma phảng phất nhận lấy nào đó gia trì, trong mắt cùng nhau bộc phát ra khát máu hồng quang, hình thể tăng vọt, lực lượng gấp đôi, tựa như phát điên phóng tới tường thành. Tuyệt vọng. Lâm Nhất có thể rõ ràng cảm giác được, xung quanh những nhân loại kia chiến sĩ trên người tán phát ra tâm tình. Đó là đối mặt lực lượng tuyệt đối lúc vô lực cùng tuyệt vọng. Con quái vật này tản ra khí tức, thậm chí siêu việt Lâm Nhất thấy qua người mạnh nhất, thần vương trung thần tú. Cấp SS. Không, có lẽ là trong truyền thuyết kia cấp SS. Huống chi, tại trong sương mù sấm kia, còn có 8 cái đồng dạng khủng bố thân ảnh chưa từng động đậy. Đây là một tràng chú định diệt vong chiến tranh. Nhân loại, không thắng được. Đúng lúc này, ôm lấy Lâm Nhất nam nhân động lên. Hắn tiện tay vung lên, một đạo vô hình ba động đảo qua. Đem một cái nào vào một người trung niên nam nhân trên mình dị ma nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Nam nhân đi đến cái kia chưa tỉnh hồn nam tử trung niên trước mặt. Hắn cúi đầu xuống, nhìn một chút trong ngực Lâm Nhất. Tuy là không thấy rõ biểu tình, nhưng Lâm Nhất có thể cảm giác được, nam nhân ánh mắt có loại cảm giác kỳ quái. Hắn lại đối trung niên nam nhân trước mặt nói chút gì, nhưng Lâm Nhất không nghe được thanh âm của nam nhân, phản phất thiên địa đem thanh âm của hắn che giấu. Theo sau, nam nhân đem Lâm Nhất đưa cho cái nam tử trung niên kia. Trung niên nam nhân run rẩy tiếp nhận Lâm Nhất, gắt gao ôm vào trong ngực, liều mạng gật đầu, nước mắt cọ rửa máu đen trên mặt. Nam nhân xoay người, đối mặt với cái kia thấu trời khắp nơi dị ma đại quân, đối mặt với tôn này khủng bố chín đầu cự long. Hắn chậm chậm nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng bên trên, năm ngón mở ra, đối cái kia lít nha lít nhít dị ma đại quân, thưa không một nắm. Ầm ầm, đại địa băng liệt. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng kỳ dị ong ong. Một màn kế tiếp, khắc thật sâu vào Lâm Nhất náo hải. Trên chiến trường, những cái kia ngay tại điên cuồng leo lên, gào thét mấy bạn con dị ma, thân thể đột nhiên không bị khống chế lơ lửng. Vô luận là cỡ nhỏ bò sát loại, vẫn là hình thể to lớn công thành cự thú. Thậm chí ngay cả không trung phi hành dị ma, tất cả đều mất đi khống chế đối với thân thể. Bọn chúng tại không trung hoảng sợ giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Một cỗ vô pháp kháng cự khủng bố lực hút, đưa chúng nó cưỡng ép kéo xuống một chỗ. Giang rắc, giang rắc. Không xương vỡ vụn âm thanh vang tận mây xanh. Mấy bạn con dị ma bị cứ thế mà đè ép, xoắn nắn, dù cho là cấp S dị ma cũng không cách nào chống lại mảy may. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, trên bầu trời xuất hiện một cái đường kính vượt qua ngàn mét to lớn huyết nhục khối cầu. Tựa như là một quả từ dị ma huyết nhục chế tạo tinh thần đỏ sậm, treo ở trên bầu trời của chiến trường. Còn tại không ngừng hấp thụ lấy hết thể trung quanh địch nhân. Đây quả thực là thần tích. Trên tường thành tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, ngơ ngác nhìn một màn này. Đầu kia khủng bố chín đầu cự long, giờ phút này 18 con hoàng kim đồng bên trong cũng lộ ra một chút nhân tính hóa ngưng trọng. Ôm lấy Lâm Nhất nam tử trung niên theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn thật sâu nhìn một chút bóng lưng nam nhân. Tiếp đó đột nhiên quay người, không có chút gì do dự, ôm lấy Lâm Nhất hướng về phía sau tường thành chạy như điên. Tầm mắt đang lùi lại. Bóng lưng nam nhân tại Lâm Nhất trong mắt càng ngày càng nhỏ. Nhưng hắn y nguyên có thể thấy rõ nam nhân lúc này chính giữa đang thủ thác tiền, cái kia to lớn huyết nhục khối cầu ở trong bầu trời xoay chậm chậm. Đột nhiên, nam nhân cánh tay tùy ý vung lên, khỏa kia như là tiểu hành tinh huyết nhục khối cầu, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về đầu kia chín đầu cự long mạnh mẽ đập tới. Với anh, tầm mắt phá toái. Chương 300, bạch ra đến đông đủ. Chương 300, bạch ra đến đông đủ thế giới hiện thực. Lâm Nhất đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, trên trán hiện đầy tỉ mỉ mồ hôi lạnh, ngực kịch liệt lên xuống. Ánh nắng xuyên thấu qua rèm cửa khe hở chiếu vào trên trán, có chút chói mắt. Lại là loại này mộng. Lâm Nhất đưa tay đè lại Thái Dương huyệt, dùng sức vuốt vuốt. Loại kia làm người hít thở không thông cảm giác các bách, phản phất còn sót lại tại thần kinh bên trong, để hắn lòng còn sợ hãi. Hô, hắn thở dài ra một cái trọc khí. Giấc mộng kia quá chân thật. Đầu kia chín đầu cự long thực lực, tuyệt đối đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ. Loại kia thuần túy, phản phất tới từ viễn cổ hồng hoang cảm giác các bách, viễn siêu hắn thấy qua bất luận cái gì dị ma. Còn có nam nhân kia, cuối cùng cái kia một tay, đem vô số dị ma xem như bùn đồng dạng xoa nắn, tiếp đó xem như đạn pháo đập ra đi. Đây là thủ đoạn gì? Lực hút, niệm lực, vẫn là nào đó siêu nhiên lực lượng. Hắn đến cùng là ai? Lâm Nhất cau mày. Nam nhân kia mang đến cho hắn một cảm giác quá quen thuộc, lại rất kỳ quái. Còn có những cái kia mộng cảnh, tựa như là nào đó bị phong tồn một đoạn ký ức, ngay tại một chút khôi phục. Nhưng trong lúc này thiếu thốn quá nhiều phân đoạn. Lâm Nhất luốt luốt mi tâm, thở dài ra một cái trọc khí. Không nghĩ ra sự tình trước hết không muốn, tăng thêm phiền não. Hắn bén chân lên, đi vào phòng tắm. Nước lạnh cọ rửa thân thể, mang đi cái kia một thân mồ hôi lạnh cùng sót lại cảm giác đè nén. Thay xong dưới quần áo lầu, đi ra biệt thự. Mùa đông ánh nắng rất ấm, xua tán đi sáng sớm hàn ý lúc này, Lâm Nhất nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng chính giữa từ đằng xa đi tới. Là Bạch Đi. Nàng hôm nay đổi một bộ quần áo, ăn mặc một bộ rộng rãi màu trắng quần áo thể thao, mặt bên có hai cái màu đen tụ văn. Một đầu như thác nước tóc trắng bị thật cao ghim lên, buộc thành một cái đuôi ngựa, theo lấy nhịp bước nhẹ nhàng đồng đưa. Trên mặt không thoa phấn, trắng non trong suốt, toàn bộ người nhìn lên mát mẻ lưu loát, tràn ngập thiếu nữ sức sống. Nhìn thấy Lâm Nhất, nàng bước nhanh đi đến Lâm Nhất trước mặt, khéo léo hô, "Chủ nhân." Lâm Nhất gật đầu một cái, ánh mắt quét mắt một vòng. "Bọn hắn người đây? Bọn hắn tại nhà hàng ăn cơm. Đi, chúng ta cũng đi qua. Đi tới tối hôm qua ăn cơm nhà hàng." Rộng lớn bàn dài bên cạnh, Dương Minh cùng Y Lệ Lạc đang ngồi ở một chỗ đối phó bữa sáng. Dương Minh trước mặt chất đống giống như núi nhỏ đĩa, trong miệng nhét đến đầy ắp, chính giữa mơ hồ không rõ theo sát Y Lệ Lạc con lác. Nhìn thấy Lâm Nhất đi vào, Dương Minh phí sức nuốt xuống thức ăn trong miệng, vung vẩy trong tay cái đĩa. "Lão đại, dậy sớm như thế a?" Y Lệ Lạc cũng khéo léo chào hỏi, "Lâm Nhất ca ca sớm." Lâm Nhất kéo ra ghế dựa ngồi xuống, Bạch Ti tự nhiên ngồi tại bên cạnh hắn. "Bạch Jet bọn hắn người đây?" Lâm Nhất cầm lấy một mảnh bánh mì nướng hỏi. "Vừa mới điện thoại tới." Dương Minh uống một hớp lớn sữa bò, lau miệng, "Bọn hắn thu đến Bạch Jet ca hắn gửi tới tin tức, bọn hắn sáng sớm liền lái xe đi tiếp, phòng trừng lúc này nhanh trở về." Lâm Nhất gật đầu một cái, lại không nói chuyện, bắt đầu chuyên chú đối phó trước mặt bữa sáng. Gần sát giữa trưa, cửa trang viên truyền đến động cơ ô tô tiếng oanh minh. Ba chiếc xe theo thứ tự lái vào, tại lầu chính phía trước dừng lại. Cửa xe mở ra, Bạch Jet trước tiên nhảy xuống tới, trên mặt mang theo không che giấu được hưng phấn. Ngay sau đó, từ phía sau trên xe xuống tới mấy người, loại trừ Bạch Thắng, Bạch Nguyên Nguyên, Tô Lâm, bên ngoài Hồ Mị Mị, còn nhiều thêm ba trương khuôn mặt mới. Một vị tóc hoa dâm nhưng lão giả tinh thần quắc thước, ăn mặc một thân đường trang, trong tay chống một cái quả trượng, nhưng nhịp bước vững vàng. Đây là Bạch Jet ra ra, Bạch Địa Bang. Một vị ăn mặc thanh lịch sần sám trung niên mỹ phụ, phong vận dư âm, giữa lông mày lờ mờ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ tuyệt sắc. Đây là Bạch Jet mẫu thân, Bạch Linh. Cuối cùng là một người nam nhân trẻ tuổi, vóc dáng rắn giỏi, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo cùng Bạch Jet giống nhau đến bảy phần, nhưng khí chất càng trầm ổn nội liễm. Chính là Bạch Jet thân ca, Bạch Vũ. Mấy người bọn họ trên quần áo đều mang một chút bụi đất, sắc mặt khó nén mỏi mệt, hiển nhiên đoạn đường này phong trần mệt mỏi, cũng không thoải mái. Mới vừa vào đại sảnh, Bạch Vũ ánh mắt liền khóa chặt tại đang ngồi ở trên ghế sofa uống trà Lâm Nhất trên mình. Hắn sửa sang lại một thoáng cổ áo, bước nhanh đi lên trước. Hắn tại cách Lâm Nhất ba bước địa phương xa dừng lại, thật sâu bái một cái. "Lâm tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Bạch Vũ ngồi dậy, ánh mắt chân thành vô cùng, "Ta là Bạch Jet Kaka, Bạch Vũ. Ngài tại Nam Thành cứu Bạch gia chúng ta một lần, lại tại cái kia hỗn loạn chi địa cứu đệ đệ ta, cứu phụ thân ta, càng là cứu chúng ta toàn bộ Bạch gia." Phần ân tình này, Bạch Vũ khắc trong tâm khảm. Sau đó chỉ cần Lâm tiên sinh có dùng đến Bạch gia địa phương, cứ mở miệng, từ trên xuống dưới nhà họ Bạch, tuyệt không hai lời. Lời nói này nói đến vang vang mạnh mẽ, không có bất kỳ hư tình giả ý. Lâm Nhất khoát tay áo, ngữ khí bình thường, "Một cái nhấc tay mà thôi. Huống chi, ta đã nhận Bạch gia tạ lễ." Nói xong, hắn nhìn một chút bên cạnh chính giữa cười ngây ngô Bạch Jet. Bạch Vũ thấm nhuần mọi ý, hắn biết đệ đệ đã nhận Lâm Nhất làm lão đại. Đối với chuyện này, Bạch Vũ không chỉ không phản đối, ngược lại giơ hai tay tán thành. Lâm Nhất là ai? Đây chính là có thể chính diện cứng rắn liên bang tồn tại, thực lực sâu không lường được. Chính mình cái đệ đệ này tuy là thiên phú không tồi, nhưng tính khí quá khiêu thoát, đi theo Lâm Nhất loại này đỉnh cấp cường giả, dù cho chỉ là làm cái tiểu đệ, cũng là một hồi cơ duyên lớn lao. Lúc này, Bạch Định Bang lão gia tử cùng Bạch Linh cũng đi tới. Bạch Định Bang tuy là lớn tuổi, nhưng trung khí mười phần. "Lâm tiên sinh," Khuyển Tử nói, "liền là ta ý tứ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau đó hễ hữu dụng đến ta Bạch gia địa phương, cứ mở miệng, không có khứ ứng." Lâm Nhất gật đầu một cái, xem như đáp lại. Dương Minh tại một bên xỉa răng, chen miệng nói, "Ai nha, được rồi, đều chớ khách khí. Lão đại ta cứu người đều xem tâm tình, các ngươi nếu là lại tạ ơn tới tạ ơn lui, hắn cái kia ghét phiền." Bạch Định Bang cũng là nhân tình, nghe vậy lập tức dừng lại câu chuyện, cười lấy gật đầu nói phải. Mọi người trở lại trong phòng ngồi xuống, không khí hơi nghiêm túc một chút. Bạch Thắng nhìn về phía lão gia tử, trầm giọng nói, "Cha, hiện tại người đều đến đông đủ. Việc cấp bách là phải đem tổ trạch cầm về. Chúng ta Bạch gia đã trở về, liền không thể một mực thuê phòng ở, cái kia tổ trạch không chỉ là nhà, càng là Bạch gia chúng ta tại Lâm Hải thành mặt mũi. Nếu như ngay cả tổ trạch đều bị người chiếm không cầm về được, vậy chúng ta Bạch gia tại cái này Lâm Hải thành, căn bản là lập không dừng chân." Nâng lên tổ trạch, Bạch Định Bang sắc mặt cũng trầm xuống. Trần gia không chỉ chiếm nhà của bọn hắn, thậm chí ngay cả bảng số phòng đều cho sửa lại, đây quả thực là cưỡi tại Bạch gia trên đầu đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay quải trượng trùng điệp dừng một chút mặt đất. "Trần gia cái kia nhãi con, năm đó hắn thái gia gia bất quá là Bạch gia chúng ta quản gia. Lúc trước Bạch gia nâng nhà di chuyển thời điểm, đem hắn lưu tại Lâm Hải thành, để nó nhìn kỹ ta Bạch gia tổ trạch, không nghĩ tới chúng ta rời khỏi Lâm Hải thành sau, dĩ nhiên trực tiếp chiếm làm mình có. Hừ, bây giờ ta Bạch gia trở về, chắc chắn muốn để bọn hắn trả giá thật lớn." Nói lấy, hắn sờ tay vào ngực, móc ra một cái bị giấy dầu tầng tầng bao khỏa túi văn kiện, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Bên trong là một chương ố vàng giấy da trâu. Hắn đem giấy da trâu đưa cho Bạch Thắng. "Đây là khế đất cùng giấy tờ bất động sản sáng. Bạch Thắng hai tay tiếp nhận, bày ra xem xét. Phía trên nét chữ mặc dù có chút mơ hồ, nhưng y nguyên có thể thấy rõ, viết rõ cái kia trang viên quyền sở hữu thuộc về Bạch gia. Mà tại phía dưới cùng, bất ngờ che kín một mai đỏ tươi lại ấn. Đó là lúc ấy Lâm Hải Thành thành chủ con dấu. Bây giờ, liên bang pháp luật tuy là đã có chút tan bỡ, nhưng tại loại này trong đại thành thị, giấy trắng mực đen khế ước ý nguyên có không thể coi thường hiệu lực. Trừ phi Trần Thiên Hùng muốn trực tiếp xé ra mặt, ngang nhiên đối kháng quy tắc. Có cái này, chúng ta liền chiếm để ý. Bạch Thắng nhìn xem trong tay khế đất, trong mắt lóe lên một chút hàn quang. Giấy trắng mực đen, hồng chương đại ấn, ta nhìn hắn Trần Thiên Hùng thế nào lại. Tiếp xuống, liền muốn xem ai thủ đoạn càng cứng rắn hơn. Trần Thiên Hùng hiện tại là trừ ma ti trưởng, thân phận mẫn cảm, quan tâm nhất liền là thanh danh cùng chính trị lâm vũ. Chỉ cần chúng ta chiếm đóng để ý chữ, lại cho thành chủ tạo áp lực, hắn Trần Thiên Hùng coi như lại không tình nguyện, cũng không dám trắng trợn nuốt cái này tổ trạch. Bạch Thắng phân tích đến đạo lý rõ ràng. Đây là muốn đem sự tình đặt tới trên mặt bàn, lợi dụng quy tắc tới thúc ép Trần gia đi vào khuôn khổ. Lâm Nhất ngồi tại trên ghế sofa, trong tay vớt vớt một cái chén trà, lặng lặng nghe. Hắn cũng không có phát biểu ý kiến. Tuy là hắn thấy, có thể động thủ giải quyết sự tình, tận lực chớ quấy rầy ầm ĩ, nhưng đây là Bạch gia việc nhà, đã bọn hắn muốn đi trước đấu văn con đường, vậy liền để bọn hắn đi thử xem. Ngược lại, nếu như đạo lý nói không thông, đến cuối cùng khẳng định là muốn liều dao nhỏ. Chương 301, Trần gia đến cửa, 1, chương 301, Trần gia đến cửa, 1, đêm đến. Trong nhà ăn đèn đuốc sáng trưng, to lớn trên bàn dài bày đầy nhiều loại chân tu mỹ vị, theo Thâm Hải làm kỳ kim thương ngư đến theo bên trong lục vận tới dị ma thịt, rực rỡ muôn màu. Để ăn mừng Bạch gia tất cả người an toàn đến Lâm Hải Thành. Tối nay bữa cơm này, Bạch Thắng cố ý để người chuẩn bị đến cực kỳ phong phú. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, không khí từng bước nhiệt liệt lên. Trong tay Bạch Dẹt bưng lấy một ly không biết tên rượu mạnh, gương mặt đã uống đến đỏ bừng, hắn một chân đạp trên ghế, trong tay khoa tay múa chân lấy động tác lớn, nói văng cả nước miếng. Tại cái kia Kỳ Hoàng Sơn, cái kia áo đỏ giáo chủ, thế nhưng hàng thật giá thật cấp S siêu cấp cường giả. Bạch Dẹt sợ rượu, ánh mắt mê ly nhưng lại lộ ra cùng nhiệt. Lúc ấy chàng diện kia, thiên băng địa liệt, mấy người chúng ta đều bị tên kia đè xuống đất ma sát, căn bản động đậy không được, lập tức lấy liền muốn xong con bê. Nói đến cái này, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, đem ngay tại gầm đùi gà Dương Minh hù dọa đến khẽ run rẩy. Ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão đại ta, Lâm Nhất. Bạch Dẹt đột nhiên chỉ hướng chính giữa im lặng túi đầu ăn canh Lâm Nhất. Hắn liền như thế đột nhiên xuất hiện, tựa như là thần linh hàng thế đồng dạng, đứng ở cái kia trên đỉnh đầu tự do chi thần, một khắc này, lão đại đẹp trai không biên giới. Tiếp đó, lão đại chỉ dùng một chiêu, liên để cái kia áo đỏ giáo chủ hù dọa đến tè ra quần rồi. Mọi người nghe tới sửng sốt một chút. Mặc dù mọi người đều biết Bạch Nhật nói có chút khuyết đại, nhưng cũng có thể theo mặt bên phản ứng ra, Lâm Nhất thực lực so tại Nam Thành thời điểm lại mạnh không ít. Bạch gia trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, bọn hắn có thể sống được tới, còn có thể an toàn đi tới cái này Lâm Hải Thành, là bởi vì có Lâm Nhất tại. Nếu là không có Lâm Nhất, tại thẩm phán vào cái ngày đó bọn hắn liền đã chết. Bạch Thắng bưng chén rượu lên, thần sắc trang nghiêm, đối Lâm Nhất thật sâu bái một cái. Lâm tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đều tại trong rượu. Nói xong, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lâm Nhất chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Bữa cơm này ăn đến cực kỳ tận hứng, một mực làm ẩm ý đến đêm khuya mới tan đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhất còn đang trong giấc mộng, liền bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Đông đông đông, kèm theo tiếng đập cửa, còn có cái kia vô cùng muốn ăn đòn tiếng gọi ẩm ý lao đại. Lao đại, rời giường. Thái Dương phơi cái mông, là Dương Minh cái kia lớn giọng. Lâm Nhất nhíu nhíu mày, mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một vòng không kiên nhẫn. Hắn trở mình xuống giường, mặc quần áo tử tế, kéo cửa phòng ra. Dương Minh chính giữa dựa ở cửa ra vào, trong miệng còn ngậm nửa cái không ăn xong bánh quẩy, một mặt cười xấu xa. Làm gì? Lâm Nhất âm thanh có chút khàn khàn, lộ ra mới tỉnh trầm thấp. Trần gia người tới, lại có trò hay để nhìn, có đi hay không? Lâm Nhất chớp chớp lông mày. Trần gia, nổi lên ngược lại rất nhanh. Hắn quay người đi vào phòng tắm, chỉ để lại một câu, chờ ta. Mấy phút sau, tắm rửa hoàn tất Lâm Nhất đi ra cổng biệt thự. Dương Minh sớm đã ở cửa ra vào chờ, gặp Lâm Nhất đi ra, hắn đem cuối cùng một cái bánh quẩy nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói, đi thôi lão đại, nghe nói cái trừ ma ti kia ti trưởng đích thân đến, phô trương còn không nhỏ. Hai người cũng không đội vã, chậm rãi hướng về trang viên lầu chính đi đến. Còn chưa đi tới cửa, liền nghe thấy phía trước chuyển đến một đạo giọng nữ. Bạch Dẹt, cha ngươi để ngươi dẫn ta đi dạo chơi. Lâm Nhất dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lầu chính cửa chính đang đứng ba người. Một mặt không nhịn được Bạch Dẹt, ôm chặt Bạch Dẹt cánh tay, một mặt nhu thuận Tô Lâm, còn có một cái ăn mặc váy trắng nhỏ nữ hài trẻ tuổi. Nữ hài kia chính giữa một mặt cười hì hì nhìn xem Bạch Dẹt, chính là Trần Thiên Hùng nữ nhi, Trần Tiểu Thiếu. Bạch Dẹt lật cái thật to bị ạ tiểu gẳng, biểu tình kia tựa như là nuốt một cái con rồi chết. Ngươi là không chân dài vẫn là không mặc mắt. Hắn không khách khí chút nào hận trở về, đem trong ngực Tô Lâm ôm càng chặt hơn một chút. Chính ngươi muốn đi dạo, trang viên này lớn như vậy, ngươi tùy tiện đi dạo, đừng đến phiền ta. Ta bồi ta nhà Lâm Lâm cũng không kịp, nào có rảnh rỗi phản ứng ngươi. Tô Lâm bị Bạch Dẹt như vậy khẽ kéo, gương mặt hơi hơi phím hồng, cũng không có tránh thoát, ngược lại thuận thế đem đầu tựa vào trên bả vai Bạch Dẹt. Đây chính là biểu thị công khai chủ quyền thời điểm tốt, nàng lại không đốc. Nguyên lai tưởng rằng Trần Tiếu Tiếu sẽ bị khí đi, hoặc là ngay tại chỗ báo nổi. Ai biết cô nương này não mạch kín thanh kỳ cực kỳ. Nàng nháy hai lần mắt, ánh mắt tại Bạch Dẹt cùng Tô Lâm trên mình chuyển một vòng, không thể không có tức giận, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười hưng phấn. Ai nha, ta cũng không phải loại kia người hẹp hòi. Nàng khoát tay áo, một mặt thẹn thùng nhăn nhó nói, chúng ta có thể ba người một chỗ đi dạo à, ta không ngại.
Thật, người nhiều còn náo nhiệt đây.
Bạch Jet. Tô Lâm. Bạch Jet chỉ cảm thấy đến tê cả da đầu, nữ nhân này là có cái gì bệnh nặng a? Hắn chính giữa muốn mắng nữa hai câu, ánh mắt xéo qua lại thoáng nhìn hai đạo thân ảnh quen thuộc chính giữa hướng bên này đi tới.
Lão đại.
Bạch Jet như là nhìn thấy cứu tinh, lập tức bỏ xuống Trần Tiêu Tiếu, kéo lấy Tô Lâm liền nên đón tiếp lấy.
Tô Lâm cũng khéo léo kêu một tiếng, Lâm ca.
Lâm Nhất gật đầu một cái. Lúc này Trần Tiêu Tiếu chính giữa một mặt u ám nhìn xem đem chính mình gạt sang một bên Bạch Jet, nhưng làm ánh mắt của nàng chạm tới Lâm Nhất trong nháy mắt đó, toàn bộ người tựa như là bị sét đánh đồng dạng, nháy mắt cứng ở tại chỗ. Màu đen tóc rối theo gió dương nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng, thâm thúy trong đôi mắt phảng phất cất dấu hóa không mở hàn băng, lại mang theo vài phần tránh xa người ngàn dặm u buồn. Loại kia đặc biệt nguy hiểm, lại tràn ngập cảm giác thần bí khí chất, nháy mắt đánh xuyên Trần Tiêu Tiếu trái tim.
Trời ạ, cái này, đây mới là nàng đồ ăn a.
Trước mắt cái này u buồn xoáy ca, quả thực liền là theo mạn gạ bên trong đi ra tới vương tử a. Thế nào phía trước không có phát hiện vị này cực phẩm xoáy ca đây? Trần Tiêu Tiếu chỉ cảm thấy đến tim đập của mình nháy mắt gia tốc, gương mặt nóng hổi, hai mắt phả ra hồng tâm. Nàng sửa sang chính mình có chút sốc xếp tóc mái, nháy mắt đổi lại một bộ thục nữ nụ cười, nện bước bước loạn choạng đi tới.
Này, các ngươi tốt lắm.
Âm thanh rất ngọt, ánh mắt càng là thẳng vào treo ở Lâm Nhất trên mặt, thuận không thể trực tiếp dán đi lên. Lâm Nhất không để ý đến nàng, phản phất trước mặt căn bản cũng không có người như vậy. Hắn trực tiếp nhìn về phía Bạch Jet, hỏi, bên trong đang làm gì?
Bạch Jet núi bay, ta cũng không biết, cái kia Trần Thiên Hùng mang theo gia hỏa này liền tới nhà tới.
Trần Tiêu Tiếu gặp Lâm Nhất không để ý tới chính mình, cũng không nhục trí.
Soái ca nha, có chút cá tính là bình thường.
Nàng hướng phía trước gom góp một bước, tính toán soát tồn tại cảm giác,
uy,
cái kia, ta không gọi gia hỏa này, ta gọi Trần Tiêu Tiếu.
Nàng lời nói còn chưa nói xong, Lâm Nhất đã mở rộng bước chân, trực tiếp vòng qua nàng, hướng về lầu chính đại sảnh đi đến.
Dương Minh theo ở phía sau, đi ngang qua bên cạnh Trần Tiêu Tiếu lúc, có chút đồng tình nhìn nàng một cái, lắc đầu.
Trên mặt Trần Tiếu Tiếu nụ cười cứng đờ.
Nàng đứng ở trong gió lộn xộn, cảm giác mình tựa như là một cái không có người phản ứng trong suốt người.
Quá, quá lung túng.
Đi vào lầu chính đại sảnh. Bên trong không khí có chút ngưng trọng. Phòng khách rộng rãi bị chia làm sở hà hà giới. Bên trái, Bạch Định Bang lão gia tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên cạnh trên ghế bành, trong tay chống quả trượng, sắc mặt tâm trầm.
Bạch Thắng, Bạch Vũ, Bạch Huyên Huyên, Hồ Mị Mị, Bạch Linh theo thứ tự ngồi tại hạ tay.
Chương 301, Trần gia đến cửa, 2, chương 301, Trần gia đến cửa, 2, mà đối diện thì ngồi hai người. Một cái là khí chàng trầm ổn uy nghiêm trung niên nam nhân, Trần Thiên Hùng. Tại bên cạnh hắn, còn ngồi một tên thần tình tiêu căng nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia ăn mặc một thân Âu phục màu trắng, bắt chéo hai chân, ánh mắt khinh miệt đánh giá bốn phía. Trần gia quản gia Lao Hứa thì cung kính đứng ở phía sau hai người. Song phương đều không có nói chuyện, trong không khí tràn ngập một cỗ dương cung bạc kiếm hương vị. Lâm Nhất cùng Dương Minh đi vào, nháy mắt đánh vỡ phần này yên lặng.
Lâm tiên sinh.
Bạch Thắng lên tiếng chào hỏi. Trần Thiên Hùng ánh mắt nháy mắt quét tới, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Bên cạnh thanh niên trẻ tuổi kia cũng dừng lại trong tay động tác, dùng một loại xem kỹ con mắt trên dưới đánh giá Lâm Nhất. Lâm Nhất căn bản không nhìn bọn hắn, đi thẳng tới Bạch Thắng bên cạnh, tìm cái chỗ trống, tư thế lười biếng ngồi xuống tới. Dương Minh thì là đĩnh đạc hướng cái kia tê liệt lấy, thuận tay nắm lấy trên bàn một cái hạt dưa liền bắt đầu đập.
Bạch lao ra tử.
Trần Thiên Hùng nhìn xem một màn này, chân mày hơi nhíu lại, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, đây là chúng ta Trắng lâu hai nhà sự tình, để ngoại nhân đi vào, có phải hay không có chút không ổn à?
Lời này vừa nói, nguyên bản liền ngưng kết không khí nháy mắt xuống tới băng điểm.
Bạch ra sắc mặt của mọi người nháy mắt biến, mỗi người trong mắt đều ngập lấy sát khí, nhìn chằm chằm Trần Thiên Hùng.
Ba,
trong tay Bạch Định Bang quải trượng trùng điệp hồi tại dưới đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn dương mi mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Trần Thiên Hùng.
Trần gia chủ, nói cẩn thận.
Lâm tiên sinh là ta Bạch gia khách quý, càng là ta Bạch gia ân nhân, cũng không phải cái gì ngoại nhân. Nếu như Trần gia chủ cảm thấy có người ngoài tại trận không tiện nói chuyện, vậy cái này đại môn chính ở đằng kia, đi thong thả không tiễn.
Bạch Định Bang lời nói này tuy là thanh âm không lớn, nhưng trịch địa hữu thanh, không có chút nào cho Trần Thiên Hùng mặt mũi.
Trần Thiên Hùng ánh mắt ngưng lại. Hắn không nghĩ tới, Bạch gia lao đầu tử này dĩ nhiên làm hai người trẻ tuổi, dám như vậy nói chuyện với chính mình. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào Lâm Nhất trên mình. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 bộ dáng, cùng cái kia ngay tại đập hạt dưa đồng dạng, trên mình cảm giác không thấy cái gì khí tức cường đại ba động.
Bạch gia vì sao như vậy giữ gìn hắn?
Còn gọi hắn là tiên sinh? Chẳng lẽ là đại gia tộc nào tử đệ? Ngay tại hắn âm thầm phỏng đoán thời điểm,
Bạch Thắng mở miệng, đánh vỡ cục diện bế tắc.
Trần gia chủ, lời khách sáo liền không cần phải nói, vẫn là nói chính sự a.
Bạch Thắng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Hùng.
Ngươi hôm nay đích thân tới cửa, là có cái đại sự gì ư?
Trần Thiên Hùng thu về ánh mắt, bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng, theo sau trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường.
Đã Bạch gia chủ thống khoái như vậy, vậy ta cũng liền không che giấu.
Hắn đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một loại vô hình cảm giác áp bách theo đó lan ra.
Hôm nay tới, chủ yếu là muốn cùng Bạch gia thương lượng một việc.
Ta trở về hỏi qua gia phụ, bây giờ Trần thị trang viên, chính xác là các ngươi Bạch gia tổ trạch.
Nghe nói như thế, Bạch Định Bang cùng Bạch Thắng liếc nhau, trong lòng hơi hơi nhất định,
chỉ cần đối phương thừa nhận liền dễ làm.
Đã Trần gia chủ thừa nhận, vậy liền mời.
Bạch Thắng lời nói còn chưa nói xong, liền bị Trần Thiên Hùng nhấc tay chỉ chặt đứt.
Nhưng mà,
Trần Thiên Hùng chuyển đề tài, nụ cười trên mặt biến đến có chút lạnh nhạt. Bạch gia chủ, ngươi phải biết, các ngươi Bạch gia đã rời khỏi Lâm Hải Thành mấy thập niên. Cái này trong hơn 10 năm, trang viên này một mực là chúng ta Trần gia tại xử lý, tu sửa, giữ gìn, mở rộng. Nơi này từng ngọn cây quạng cỏ đều chút xuống chúng ta Trần gia tâm huyết của mấy đời người. Trong trang viên này, ở phụ thân của ta, vợ con của ta, nơi này cũng sớm đã thành chúng ta Trần gia tổ trạch. Bạch Thắng sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Hắn nghe được ý tứ trong lời nói của Trần Thiên Hùng. Đây là không muốn trả. Cho nên, Bạch Thắng lạnh lùng hỏi. Trần Thiên Hùng cười cười, từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu, đẩy lên giữa bàn. Cho nên, ta muốn mua xuống tòa trang viên này. Lời này vừa nói ra, Bạch Định Bang cuối cùng nhịn không được. Trần gia tiểu tử, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, giờ phút này lại bộc phát ra kinh người nộ hỏa. Ngươi là coi chúng ta Bạch gia không có ai sao? Vẫn là cảm thấy ta Bạch gia đã cầm không được đâu. Năm đó Bạch gia rời khỏi Lâm Hải Thành lúc, cũng là nổi tiếng đại gia tộc. Bây giờ bị người khi dễ đến cùng bên trên, thậm chí ngay cả tổ trạch đều muốn bị ép mua ép bán, phần này quất đủ, làm sao có thể nhẫn? Theo lấy lão gia tử nổi giận, Bạch Vũ, Bạch Huyên Huyên mấy người cũng đều ánh mắt không tốt, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Đối mặt Bạch gia mọi người nổ hỏa, Trần Thiên Hùng lại như cũng lã vọng luôn cần, thậm chí ngay cả trên mặt biểu tình đều không có biến hóa chút nào. Cầm đao. Một tiếng kinh miệt chế nhạo, đột nhiên theo bên cạnh Trần Thiên Hùng truyền đến. Một mực không có nói chuyện thanh niên trẻ tuổi kia, lúc này cuối cùng mở miệng. Hắn lười biếng đứng lên, sửa sang lại một thoáng chính mình Âu phục cổ áo, ánh mắt quét mắt Bạch gia mọi người, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng khinh thường. Đã từng Bạch gia, như chó nhà có tang một loại cụt đuôi thoát đi Lâm Hải Thành. Bây giờ qua mấy thập niên, lại như chó nhà có tang đồng dạng chạy về tới, còn muốn cùng chúng ta nói chuyện gì tổ trạch, nói chuyện gì đao. Hắn đứng lên, đi về phía trước một bước, khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát. Một cỗ cường đại khí thế, nháy mắt quét sạch toàn trường. Tha thứ ta nói thẳng. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhìn thẳng Bạch Định Bang Trương kia phẫn nộ mặt mo. Các ngươi Bạch gia, thật còn làm động đậy đao ư? Vẫn là nói, các ngươi chỉ sẽ như chó kêu loạn. Đây là Trần Chuỷ nhục nhã. Ngay tại Bạch Vũ không nhịn được muốn động thủ thời điểm. Ồ, một đạo tràn ngập giá tính âm thanh, đột nhiên theo cửa đại sảnh truyền đến. Muốn biết ta Bạch gia đến cùng còn có cầm hay không đến động đao. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Dẹt chính giữa đứng ở cửa ra vào, hắn không biết rõ lúc nào trở về. Hắn buông lòng ra một mực nắm Tô Lâm tay, từng bước hướng về thanh niên trẻ tuổi kia đi đến. Ngồi đi một bước, trên người hắn khí thế liền trèo lên một phần. Giang giác. Dưới chân đá cẩm thạch lạnh, tại hắn dừng chân mấy mắt, nước toát ra tỉ mỉ hoa văn. Loại kia cùng bạo dị năng lượng khí tức, như là gần phun trào núi lửa, ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào. Thậm chí so thanh niên trẻ tuổi kia còn muốn cô đọng, còn muốn cuồng bạo. Bạch Dẹt đi đến trong đại sảnh, dừng bước lại. Hắn hơi hơi hất cằm lên, cái kia mái đầu bạc trắng không gió mà bay, trong ánh mắt lộ ra một cỗ làm người sợ hãi kiêu ngạo. Hắn nhìn kỹ thanh niên trẻ tuổi kia, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi hiện tại liền có thể đến thử xem. Nhìn một chút đao của lão tử, đến cùng có thể hay không đem ngươi cái này miệng đầy phun phân đầu cho trả xuống. Trên mặt nam tử trẻ tuổi nụ cười biến mất. Hắn nhìn xem Bạch Dẹt, trong mắt kinh miệt từng bước bị ngưng trọng thay thế, theo sau, chuyển hóa thành càng cuồng nhiệt chiến ý hắn không nghĩ tới, Bạch gia nhóm này chó nhà có tang bên trong, lại còn có như vậy một kẻ khó chơi. Hơn nữa nhìn tuổi này, so hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Có chút ý tứ. Cầu không được. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, khí thế trên người đồng dạng không giữ lại chút nào bộc phát ra, cùng Bạch Dẹt khí thế tại không trung mạnh mẽ va chạm. Hai cỗ khí thế kinh khủng trong đại sảnh tàn phá bốn phía, không khí phảng phất đều biến đến sền sệt lên. Trên bàn gỗ nhỏ chén trà, tại áp lực vô hình phía dưới, phanh một tiếng nổ bể ra tới. Không khí, dương cung bạc kiếm. Chương 302, 10 ức, 1, chương 302, 10 ức, 1, Trần Hoan, ngồi xuống. Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm trầm thấp quát lớn thanh âm, đột nhiên trong đại sảnh nổ vang. Trần Thiên Hùng mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lùng quét con của mình một chút. Trần Hoan nghe được phụ thân lời nói, loại kia ngang ngược càn rỡ khí diễm nháy mắt chỉ trệ. Theo sau, hắn trừng Bạch Dẹt một chút, thu lại khí thế, đặt mông ngồi về trên ghế. Cắt. Bạch Dẹt thấy thế, khinh thường nhếch miệng, trên mình dị năng lượng ba động cũng theo đó tiêu tán. Hai tay của hắn cầm túi, quay người liền hướng bên ngoài đi, đi ngang qua bên cạnh Trần Tiếu Tiếu lúc, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Uy. Trần Tiếu Tiếu lại như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, sáng mắt lên sẽ tới. Ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, có thể cùng ca ta liều cái ngang tài hải. Bạch Dẹt bước chân dừng lại, quay đầu vô cùng khinh bỉ nhìn nàng một cái. Ngang tài. Tiểu gia đó là nhường ca ngươi đây, thật muốn động thủ, hắn hiện tại đã là cái người chết. Nói xong, hắn lại không để ý Trần Tiếu Tiếu, mang theo Tô Lâm rời khỏi nơi này. Trần Tiếu Tiếu quay đầu, tầm mắt trong đại sảnh cái kia một mặt lãnh đạm uống trà thanh niên áo đen, còn có cái kia đập hạt dưa vô lại trên thân nam nhân quét một vòng, cuối cùng lại trở xuống đến Bạch Dẹt bóng lưng rời đi bên trên. Cái này người của Bạch gia, thế nào cả đám đều như vậy có ý tứ. Trong đại sảnh, theo lấy hai người trẻ tuổi thu tay lại, bầu không khí ngột ngạt hơi dịu đi một chút. Trần Thiên Hùng sửa sang lại một thoáng ống tay áo, trên mặt lần nữa treo lên bộ kia ngoài cười nhưng trong không cười thần tình. Để các vị chê cười. Hắn nâng ly trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi là trà. Ta nhi tử này à, từ nhỏ đã bị làm hư, nhanh mồm nhanh miệng, không ý tứ gì khác, còn mời các vị không muốn cùng cái hải tử chấp nhận. Ha ha. Bạch Thắng cười lạnh hai tiếng, không khách khí chút nào về hận. Hải tử không hiểu chuyện, hơn phân nửa đều là do phụ thân không dạy hảo, đây là vấn đề gia giáo. Trần Thiên Hùng bưng lấy chén trà tay có chút dừng lại, đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua. Bạch gia chủ nói đúng, chính xác là ta cái này làm cha vấn đề, trở về nhất định chặt chẽ quản giáo. Hắn đặt chén trà xuống, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, mười ngón dao nhau đặt ở trên đầu gối, ánh mắt biến đến sắc bén lại tràn ngập tính xâm lược. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta vẫn là tâm sự chính sự. Vừa mới ta nói mua, cũng không phải tới tiêu khiển các người, ta là mang theo đầy đủ thành ý tới. Nói lấy, hắn duỗi ra hai tay, ở giữa không trùng khoa tay múa chân một cái thập chữ. Mười ức. Trần Thiên Hùng âm thanh ổn định mà tự tin, phản phất đây là một cái thiên đại ban ân. Ta Trần gia nguyện ý ra giá 10 ức liên bang tệ, mua các ngươi Bạch gia chô này tổ trạch. 10 ức, coi như là 100 ức, chúng ta cũng sẽ không bán. Bạch Thắng đột nhiên đứng lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Hùng. Không nói đến trang viên này hiện tại thị trị bao nhiêu, chỉ bằng vào nó là Bạch gia chúng ta ruột, là Bạch gia chúng ta liệt tổ liệt tông sinh hoạt qua địa phương, đây cũng không phải là dùng tiền có thể cân nhắc. Đừng nói là 10 ức, coi như là 100 ức, 100 tỷ, chúng ta cũng sẽ không bán. Nếu các ngươi hôm nay tới mục đích chỉ là như thế, vậy liền mời trở về đi. Bạch Thắng vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Bạch gia chúng ta bắt về tổ trạch quyết tâm, dẹp sẽ không dao động. Đối mặt Bạch Thắng cường ngạnh thái độ, Trần Thiên Hùng cũng không có tức giận, ngược lại như là chế rêu đồng dạng nhìn xem hắn. Bạch gia chủ, nói lời tạm biệt nói đến như vậy đấy. Hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một khối khăn tay màu trắng, lau lau tay. Thế đạo này biến, có nhiều thứ, không phải ngươi muốn cầm liền có thể lấy về. Trang viên này bây giờ đã mang theo Trần gia bảng hiệu, vậy nó liền họ Trần. Trần Thiên Hùng hơi nghiêng về phía trước thân thể. Nếu không, các ngươi lại cẩn thận suy tính một chút. Đây chính là ta cái Lâm Hải Thành này đương nhiệm trừ ma ti thị trưởng, cho các ngươi Bạch gia lời khuyên. Đây đã là uy hiếp trắng trợn. Trừ ma ti thị trưởng, tại cái này một thành làm một nước thế đạo, đó chính là dưới một người trên vạn người tồn tại. Đứng ở sau lưng Trần Thiên Hùng quản gia lao hứa, đúng lúc đó bước về trước một bước, từ trong ngực móc ra một trương lóe ra kim loại sáng bóng thẻ vàng. Đây là liên bang ngân hàng trí tôn kim tạm, bên trong vừa vặn 10 ức, mật mã là 6 cái 8. Lao hứa mặt không thay đổi nói lấy. Đây là tối hậu thư. Hoặc cầm lấy tiền xéo đi, hoặc rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trong đại sảnh không khí lần nữa ngưng kết. Bạch Thắng khí đến toàn thân phát run, đang muốn phát tác, lại bị bên cạnh Bạch Huyên Huyên đè xuống bả vai. Lão gia tử tuy là cao tuổi, thế nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ khôn khéo. Hắn nhìn một chút trương kia thẻ vàng, lại nhìn một chút một mặt chắc chắn Trần Thiên Hùng, trong lòng rất rõ ràng, hiện tại cùng đối phương cứng đối cứng, Bạch gia không chiếm được lợi lộc gì. Cường Long không áp địa đầu xà, huống chi cái này Trần gia bây giờ đã là địa đầu long. Tốt. Bạch Định Bang hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Đã Trần Ti trưởng cho ta Bạch gia một lần lời khuyên, vậy chúng ta cũng không thể không biết điều. Hán Trương kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, nhìn không ra biểu tình gì. Chuyện lớn như vậy, cuối cùng quan hệ đến tổ tông cơ nghiệp, chúng ta cần cẩn thận suy nghĩ một hai. Qua hai ngày, chúng ta cho các ngươi trả lời, Trần Ti trưởng cảm thấy thế nào? Trần Thiên Hùng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, hắn liền rửa thích loại này dùng quyền lợi áp đến đối phương cảm giác. Theo sau, hắn đứng lên, sửa sang ống tay áo, trên mặt lạnh lùng nháy mắt hóa thành như một xuân phong nụ cười. Như vậy rất tốt. Bạch lao ra tử quả nhiên là người biết chuyện. Trần Thiên Hùng gật đầu cười, quay người đối Trần Hoan vẫy vẫy tay. Đã dạng này, vậy chúng ta sẽ không phải dậy. Nói xong, hắn mang theo Trần Hoan cùng lao hứa, nhanh chân đi ra cửa. Đi tới cửa lúc, Trần Hoan đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn một chút trong đại sảnh mọi người. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Có nhiều thứ, dù cho là đặt ở trong tay các ngươi, cũng là củ khoai nóng bỏng tay, làm không tốt sẽ muốn nhân mạng. Theo lấy Trần gia mấy người rời khỏi, trong đại sảnh không khí cũng không có thoải mái bao nhiêu, ngược lại càng nặng nề. Bạch Thắng sắc mặt khó coi như ăn một đống phân. Cha, cái này Trần Thiên Hùng khinh người quá đáng. Bạch Định Bang chống quả trượng, chậm chậm đứng lên, nhìn ngoài cửa Trần gia mấy người bóng lưng rời đi, ánh mắt tĩnh mịch. Hắn là ăn chắc Bạch gia chúng ta hiện tại không căn cơ. Lao gia tử quay đầu, đối Bạch Thắng phân phó nói: "Bạch Thắng, ngươi hiện tại liền đi viết một chương bài thiếp. Sáng mai, chúng ta đi bái phòng đương nhiệm thành chủ, Trương Trấn Núi. Ta cũng không tin, cái này Lâm Hải Thành, còn thật liền là hắn Trần gia nhất môn đường." Bạch Thắng dùng sức nhẹ gật đầu: "Tốt, ta liền đi." Nói xong, liền vội vội vàng rời đi lại sảnh. Trong góc, Dương Minh nổ ra trong miệng vỏ hạt dưa, duỗi lưng một cái, một mặt xem kịch vui biểu tình. Cái này Trần Thiên Hùng cùng nhi tử hắn, một cái vai phản diện một cái vai chính diện, cũng thật là có ý tứ. "Lão đại, ngươi nói thành chủ này sẽ giúp ai?" Lâm Nhất đứng lên, thần sắc hờ hững. "Nắm tay người nào lớn, giúp ai?" Nói xong, hắn đi thẳng ra khỏi lại sảnh. Ngoài cửa, Ý Liễu Lạc cùng Bạch Ti đang ngồi ở trên ghế dài phơi nắng. Nhìn thấy hai người đi ra, Ý Liễu Lạc lập tức đi tới. "Lâm Nhất ca ca, Dương Minh ca ca, vừa mới bên trong thế nào như thế ở Mỹ a? Là đánh nhau ư?" "Vậy cũng không." Dương Minh đặt mông ngồi tại trên ghế dài, bắt đầu mặt mày hớn hở theo sát hai cái tiểu cô nương nói về vừa mới chuyện xảy ra trong đại sảnh. Nghe tới Ý Liễu Lạc sửng sốt một chút, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc âm thanh. "Buổi chiều không có chuyện gì, ra ngoài dạo chơi. Lâm Hải thành phố thương mại rất là phồn hoa náo nhiệt. Hai bên đường phố treo đầy hồng hồng hỏa hỏa đèn lồng, đủ loại tiếng giao hàng hết đợt này đến đợt khác. Bán kẹo hồ lô, bán chanh tết, bán dị thú thịt khô. Rực rỡ muôn màu, tràn ngập nồng đậm niên vị mà. Mọi người trên mặt tràn đầy vui mừng nụ cười, hình như tạm thời quên đi ngoài tưởng thành những cái kia khủng bố dị ma. Lâm Nhất bốn người đi trong đám người, tỷ lệ quay đầu đó là 100%. Lâm Nhất vẫn như cũng là một thân áo khoác đen, lạnh lùng xuất khí, Dương Minh thì là một bộ cà lơ phất phơ răng dấp, lại lộ ra một cỗ tà mị. Chương 302, 10 ức 2, chương 302, 10 ức 2, Ý Liễu Lạc thanh xuân hoa bác, Bạch Ti thanh lãnh tuyệt mỹ. nhóm này hợp, muốn không làm người khác chú ý đều khó. Y Liệt Lạc như là cho tới bây giờ chưa từng thấy việc đời hải tử, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Hoa, cái này màu đỏ giấy là cái gì? Đó là câu đối xuân. Cái này viên viên quả cầu đỏ đây, đó là đèn lồng. Cái kia sẽ vang chính là cái gì? Đó là pháo. Bốn người mua một đống lớn đồ vật, trong tay Dương Minh xách theo bao lớn bao nhỏ hàng Tết, trong miệng còn ngậm một chuỗi cá mực nướng. Đi ngang qua một cái chụp ảnh quán thời điểm, một người mang kính mắt nhiếp ảnh ra đột nhiên chạy ra. Mấy vị soái ca mỹ nữ, ta xem các ngươi khí chất quá tốt rồi, có thể hay không để cho ta cho các ngươi chụp tấm ảnh? Nhiếp ảnh ra một mặt thành khẩn, ta muốn đem tấm hình này treo ở trong tủ kính làm phim mẫu, bữa này đơn tính toán ta mời các ngươi, thế nào? Dương Minh nhìn một chút Lâm Nhất, gặp Lâm Nhất không phản đối, liền cười hắc hắc. Được a, bất quá phải đem chúng ta cũng chụp đẹp trai một chút. Không có vấn đề, bảo đảm ngài vừa ý. Nhiếp ảnh gia chỉ huy bốn người đứng ở một mảnh treo đầy đèn lồng đỏ tường phong cảnh phía trước. Tới, nhìn ống kính. 3, 2, 1. Cười một cái. Giang rắc. Màn chập đè xuống. Hình ảnh dừng lại. Trong hình, sau lưng là vui mừng đèn lồng đỏ và rộn ràng nhốn nháo đám người. Dương Minh cười toe toét miệng rộng, cười đến không tim không phổi, một tay còn đáp lên Ý Lìa Lạc trên bờ vai. Ý Lìa Lạc trong tay nâng một chuỗi cắn một nửa kẹo hồ lô, cười đến mắt cong thành một nhà, tươi đẹp động lòng người. Bạch Ti lặng yên đứng ở Lâm Nhất bên người, khóe môi nết lên một vòng cực kỳ nhạt cười yếu ớt, ánh mắt ôn nhu. Mà Lâm Nhất, ăn mặc áo khoác màu đen, hai tay cầm túi, vẫn như cũng là bộ kia không có gì biểu tình cốc dạng. Nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn khóe miệng, hình như cũng nhu hòa mấy phần. Tấm hình này, đi chép xuống, giờ phút này khó được ôn nhu. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Bạch Định Bang đổi lại một thân mới tinh ý trang, đầu tóc chải đến cẩn thận tỉ mỉ. Hắn mang theo Bạch Thắng cùng Bạch Jets, trong tay nâng lên cái kia trang bị hợp đồng mua bán nhà hộp gỗ lim, lái xe tiến về ở vào trong thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ xây dựng đến cực kỳ khí phái, cao lớn môn lâu bên trên điêu long hỏa phượng, hai tôn to lớn sư tử đá uy phong lẫm liệt ngồi tại cửa ra vào. Tại thông báo tính danh cùng ý đồ đến sau, cũng không có như trong tưởng tượng dạng kia bị chặn ngoài cửa, ngược lại rất nhanh liền bị quản gia mời đi vào. Bên trong phòng tiếp khách, vàng son lộng lẫy, cực điểm xa hoa. Đợi chừng nửa giờ, một cái vóc người hơi mập, ăn mặc đường trang trung niên nam nhân mới khoan thai tới chậm. Chính là Lâm Hải Thành đương nhiệm thành chủ, Trương Chấn Núi. Ai nha a, khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Trương Chấn Núi vừa vào cửa, liền cười rạng rỡ chắp tay thở dài, bộ dáng kia tựa như là nhìn thấy nhiều năm không thấy lão hưu. Vị này liền là Bạch lão tiên sinh a, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Một phen hàn huyên khách sáo phía sau, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Bạch Định Bang cũng không vòng vo, trực tiếp ra hiệu Bạch Thắng đem cái kia một gỗ lim đặt ở trên bàn trà, mở ra. Bên trong là ố vàng khế đất cùng giấy tờ bất động sản sáng, phía trên đỏ thâm con dấu mặc dù có chút phai màu, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ. Trương thành chủ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bạch Định Bang đi thẳng vào vấn đề. Đây chính là chúng ta Bạch gia tổ trạch khế đất cùng giấy tờ bất động sản sáng. Bây giờ Bạch gia chúng ta trở về, muốn đòi lại phần này sản nghiệp tổ tiên, còn mời Trương thành chủ trì công đạo. Trương Chấn Núi nụ cười trên mặt cũng không có biến mất, hắn cầm lấy cái kia mấy chừng giấy, làm bộ nhìn hồi lâu, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng tán thưởng. Ân, không tệ, chính xác là thật. Hắn để văn kiện xuống, thở dài, trên mặt biểu tình biến đến có chút khó khăn. Bạch lao tiên sinh à, theo lý thuyết, thứ này là thật, ta xem như thành chủ khẳng định là nhận, nhà này cũng lý nên là các ngươi Bạch gia. Nghe nói như thế, Bạch gia trong lòng ba người vui vẻ. Nhưng mà, một giây sau, Trương Chấn Núi câu chuyện lại đột nhiên nhất chuyện. Nhưng mà, hai chữ này vừa ra, ba người tâm lập tức lạnh một nửa. Lão ngài cũng biết, hiện tại thế đạo này không giống với lúc trước. Trương Chấn Núi nâng ly trà lên, thổi thổi hơi nóng, ánh mắt có chút lấp lóe. Cái kia Trần gia hiện tại thế, nhưng chúng ta Lâm Hải thành trụ cột gia tộc một trong a, Trần Thiên Hùng ti trưởng càng là lao khổ công cao. Hơn nữa cái này Trần gia tại trong trang viên kia ở nhiều năm như vậy, đã sớm đem nó xem như nhà mình. Liên tựa như ngươi nuôi cái nhi tử, nuôi mấy chục năm, đột nhiên có người cầm lấy thân tử giám định nói đây là nhi tử hắn, muốn đem người lĩnh đi, cái này đổi ai ai cũng không vui à, ngài nói có đúng hay không? Trương Chấn Núi vừa nói, vừa quan sát ba người sát mặt. Chuyện này a, khó làm, quá khó làm. Ta mặc dù là đứng đầu một thành, nhưng cũng đến lấy đại cục làm trọng không phải. Nếu là làm chuyện này để Trần Ti trưởng buồn lòng, vậy coi như không tốt. Lời nói này, nói đến đó là giọt nước không lọt. Đã khẳng định Bạch gia tính hợp pháp, lại bày ra chính mình có xử, càng là mịt mờ nhắc nhở Bạch gia, nhân gia Trần gia hiện tại cũng không phải tiểu gia tộc tiểu thế lực, hắn cũng không tốt lắm động Trần gia. Trương Tiêu ý của thành chủ là, cái này công đạo, không có cách nào chủ trì. Bạch Jet nhịn không được mở miệng, ngữ khí có chút sông. Ai? Tiểu hỏa tử không thể nói như thế. Trương Chấn Núi khoát tay áo, một mặt chính khí. Công đạo tự tại nhân tâm đi. Dạng này, đồ vật các ngươi lấy trước trở về, chuyện này đây, cho ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, ta cũng đi cùng Trần Ti trưởng khơi thông, nhìn một chút có thể hay không có cái điều hòa phương án. Các ngươi đi về trước chờ tin tức, tốt ta. Đây là điển hình chiến lược kéo dài. Cái này vừa chờ, chỉ sợ cũng phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Bạch Định Bang thật sâu nhìn Trương Chấn Núi một chút, hắn biết, hôm nay chuyến này xem như chạy không. Lão hồ ly này, căn bản là không muốn quản cái này việc nhàn sự, hoặc là nói, hắn liền muốn nhìn một chút song phương cuối cùng tranh đấu kết quả. Đã Trương thành chủ công vụ bệ bội, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Bạch Định Bang đứng lên, không nói thêm gì nữa nói nhảm, cầm lấy hộp, mang theo Bạch Thắng cùng Bạch Dẹt quay người rời đi. nhìn xem ba người có chút hiu quạnh bóng lưng biến mất tại cửa ra vào. Trương Chấn Núi nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng khinh thường cùng khôn khéo. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, thuần thục gọi thông một cái mã số. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Thành chủ đại nhân, ngài hiện tại gọi điện thoại tới, chẳng lẽ là? Trương Chấn Núi cười nói, ngươi đoán không sai, cái kia người của Bạch gia mới từ ta nơi này đi, cầm lấy năm đó khế đất tới tìm ta đòi công đạo đây. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Trần Thiên Hùng trầm thấp tiếng cười, ồ, vậy thành chủ đại nhân là nói như thế nào? Hạ, ta còn có thể nói thế nào? Trương Chấn Núi đốt một điếu thuốc lá, hít thật sâu một hơi. Cái kia khế đất là thật, ta cái này làm thành chủ, nhất định cần đến nhận. Bất quá, ta đã đem bọn hắn đuổi trở về. Ta cùng bọn hắn nói, chuyện này cực kỳ khó làm, đến bàn bạc kỹ hơn. Phun ra một điếu thuốc vòng, Trương Chấn Núi hít mắt, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm, ngựa khi ý vị thâm trường. Trần Ti trưởng A, ta đây chính là cho ngươi tranh thủ thời gian. Chuyện này, cuối cùng là cái kết quả gì, cái kia còn đến xem các ngươi hai nhà chính mình thế nào hàn huyên. Ta chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Chỉ cần đừng đem động tĩnh nào đến quá lớn là được. Bên đầu điện thoại kia, Trần Thiên Hùng hiển nhiên nghe hiểu dạng này ám chỉ. Thành chủ đại nhân, ta minh bạch, lần này đa tạ ngài, ngày khác nhất định phải tới cửa thăm tạng. Trần Ti trưởng khách khí, cũng là vì Lâm Hải Thành yên ổn đi. Cúp điện thoại, Trương Chấn Núi nhìn xem trong tay còn đang thiêu đốt thuốc lá. Đối với hắn tới nói, Trần gia, Bạch gia, không có gì khác biệt, chỉ là hai cái hơi lớn hơn một chút trùng tử thôi. Chỉ bất quá, hắn cần đám côn trùng này ổn định Lâm Hải Thành, mà Lâm Hải Thành lợi ích lại chỉ có nhiều như vậy, mỗi một cái gia tộc thế lực đều phải đến tranh. Trần gia, Bạch gia, ai có thể đứng ở cuối cùng, liền xem các ngươi nắm đấm của ai cứng hơn, ai khí lực càng lớn. Chương 303, tranh. Chương 303, tranh. Sơn Hải Trang Viên, lầu chính đại sảnh. Không khí ngưng trọng. Bạch Định Bang ngồi ngay ngắn ở gỗ lim chủ vị, hai tay trùng điệp chống quả trượng, cặp kia có chút đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, giờ phút này lại thiêu đốt lên tên là dã tâm ngọn lửa. Hắn nhìn bốn phía một vòng tại trận Bạch gia mọi người, chậm chậm mở miệng, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ. Ý tứ trong lời nói của Trương Chấn Sơn, chắc hẳn đại gia đều nghe rõ. Hắn không muốn quản, hắn muốn xem chính là nắm tay người nào lớn, ai có thể cho Lâm Hải Thành mang đến ổn định, ai có thể mang đến cho hắn lợi ích. Trong đại sảnh một mảnh lặng im, chỉ có mọi người có chút nặng nề tiếng hít thở. Trong lòng mỗi người đều kìm nén một cỗ lửa. Đó là bị nhục nhã sau phẫn nộ, cũng là đối mặt hiện thực bất đắc dĩ. Nhưng cái này cũng nằm trong dự liệu. Bạch Định Bang đột nhiên một hồi trong tay quả trượng, phát ra đùng một tiếng vang trầm. Nếu là chỉ dựa vào một trương giấy khế cũ, liền có thể để đứng đầu một thành làm chúng ta đi động hiện tại địa đầu xà, cái kia không khỏi cũng quá ngây thơ chút. Lão nhân ánh mắt biến đến sắc bén, như là diều hâu nhìn kỹ thú săn. Cái thế đạo này, vô luận như thế nào biến, hạch tâm vĩnh viễn chỉ có một chữ: tranh. Cùng trời tranh mệnh, tranh với đất ăn, cùng người tranh đường sống. Muốn bắt về thuộc về chúng ta đồ vật, muốn tại Lâm Hải Thành đứng vững gốc chân, giữa người khác bố thí cùng thương hại là không thể thực hiện được. Tiếp xuống, Bạch gia nhất định cần trên dưới một lòng, không tiếc bất cứ giá nào, đi tranh đoạt chúng ta tại cái thế đạo này sinh tồn cơ hội. Nghe rõ chưa? Một tiếng này quá khẽ, như là trống chiều trung sớm, chấn đến trong lòng mọi người run lên. Minh bạch. Mọi người cùng tiếng đáp lời, âm thanh trong đại sảnh vang vọng, nguyên bản có chút xa suốt sĩ khí, nháy mắt bị nhen lửa. Tốt. Bạch Định Bang thỏa mãn gật đầu một cái, khô gầy ngón tay vuốt ve đầu trượng. Đây mới là ta Bạch gia con cháu. Thái gia gia. Bạch Dẹt nhịn không được đứng dậy, một mặt kích động. Hắn giật giật cổ áo, ánh mắt cuồng nhiệt. Ngài cũng đừng làm nền, nói thẳng thế nào làm a? Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta hiện tại liền đi chém Trần Thiên Hùng cháu trai kia. Bạch Định Bang nhìn xem cái này chắc trai, nghiêm khắc trên mặt khó được lộ ra mấy phần ý cười. Tuyệt Nhi, ngươi vẫn là như vậy tính nôn nóng. Bất quá, loại thời điểm này, liền cần loại người như ngươi dù cho đem tiên đâm cho lô thủng cũng không sợ sức mạnh. Bạch Dẹt cười hắc hắc, gãi gãi đầu kia nổi bật tóc trắng. Thái gia gia, ngài đây là khen ta vẫn là hại ta đây? Khen hại đều có. Bạch Định Bang thu lại ý cười, thần sắc lần nữa biến đến trang nghiêm. Tốt, nói về chính sự. Đã quyết định, vậy liền phải làm hảo chu đáo chuẩn bị. Trần gia khẳng định đã thu đến chúng ta đi qua phủ thành chủ tin tức, bọn hắn lúc nào cũng có thể động thủ, cho nên chúng ta nhất định cần giành giật từng giây. Bạch Định Bang ánh mắt chuyển hướng một bên trung niên nam nhân. Bạch Thắng. Tại. Bạch Thắng lập tức lên trước một bước. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ nặng nhất. Bạch Định Bang từ trong ngực móc ra một trương thẻ đen, bộ một tiếng vỗ vào trên bàn. Trong này là Bạch gia cái này mấy chục năm để giành được tích xúc. Ngươi lập tức đi Lâm Hải Thành dị năng giả thị trường. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, chỉ cần là gặp qua máu, có chút bản sự dị năng giả, có thể chiêu bao nhiêu chiêu bao nhiêu. Không cần bọn hắn có nhiều trung thành, chỉ cần đưa tiền có thể bán mạng là được. Bạch Thắng hai tay tiếp nhận thẻ đen, cảm giác lòng bàn tay chịu nặng. Minh Bạch, ta liền đi. Bạch Định Bang vừa nhìn về phía một bên kia trầm ổn thanh niên. Bạch Vũ, Thái gia gia. Bạch Vũ hơi hơi không người. Ngươi đi chợ đen, hoặc là chính quy con đường cũng được, mua sắm một nhóm hoàn mỹ vũ khí trang bị. Mặc kệ là vũ khí nóng vẫn là vũ khí lạnh, dù cho là dị năng thuốc nổ, chỉ cần có thể giết người, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Bạch Vũ trong mắt lóe lên lánh quang. Được, ta minh bạch nên làm như thế nào. Tiếp xuống, Bạch Định Bang đều đâu vào đấy cho mỗi một cái tộc nhân đều an bài nhiệm vụ. Liên Bạch Huyên Huyên cũng bị an bài đi mua sắm đại lượng dược phẩm cùng khôi phục dược thể. Toàn bộ người trong đại sảnh ra ra vào vào, trên mặt mỗi người đều biết đầy cảm giác cấp bách. Cuối cùng, trong đại sảnh chỉ còn dư lại Bạch Dẹt một người còn đứng lấy. Hắn chỉ cái mũi của mình, một mặt mờ mịt. Thái gia gia, ta đây. Ta làm gì? ngươi nhìn đại gia đều bận bịu đến chân không chạm đất, ta cũng không thể ngủ ở nhà lớn cảm giác a. Bạch Định Bang nhìn xem hắn cái kia khỉ bộ dáng gấp gáp, cười nói, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị hảo đánh nhau là được. Ngươi là Bạch gia chúng ta cao cấp chiến lực, thép tốt muốn dùng tại trên lưới lao. Bạch Dẹt sửng sốt một chút, lập tức nhếch mép cười một tiếng. Có ngay. Ngài liền nhìn tốt ta. Bất quá. Trên mặt Bạch Dẹt nụ cười hơi thu lại một chút, nhíu mày. Thái gia gia, cái kia Trần gia tại Lâm Hải thành cắm rễ mấy chục năm, thế lực khá lớn. Chúng ta coi như trông nom việc nhà đấy đều móc giống, đối mặt Trần gia loại kia quái vật khổng lồ, chỉ sợ cũng vẫn là có chút quá sức a. Hắn tuy là cuồng, nhưng không ngốc. Cường Long không áp địa đầu xà đạo lý hắn hiểu. Huống chi, địa đầu xà này trong tay còn nắm lấy quan phương cán đao tử. Bạch Định Bang trầm mặc chốc lát, lão nhân ánh mắt xuyên qua đại sảnh cửa, nhìn về bên ngoài bầu trời âm trầm. Tuyệt nhi, trên đời này nào có 10 phần chắc chín sự tình. Chúng ta đem nên làm, có thể làm đều làm đến cực hạn. Còn lại, liền giao cho thiên ý a. Bạch Dẹt nghe vậy, cũng không nói gì nữa. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt lóe lên một chút xem thường. Nghe thiên mệnh. Tiểu gia ta chưa bao giờ tin mệnh, ta chỉ tin nắm đấm, thành thật lực. Thái gia gia, vậy ta trở về phòng đi điều chỉnh trạng thái. Bạch Dẹt tùy ý phất phất tay, quay người nhanh chân rời đi đại sảnh. Trở lại gian phòng, Bạch Dẹt đóng cửa phòng, đặt mông ngồi ở trên giường. Hắn nâng lên cổ tay, đó là Lâm Nhất phía trước đưa cho hắn cỡ nhỏ máy tính vòng tay. Tiến vào lục đạo võng. Tại nơi này, chỉ cần ngươi giao nổi đại giới, liền không có không làm được sự tình. Bạch Dẹt không do dự, trực tiếp mở ra một cái tên là người giới thiệu tư mật giao diện trò chuyện. Theo sau, bắt đầu truyền bảo. Rất nhanh, trên mặt của Bạch Dẹt liền rào rạt đến nụ cười. Trần gia đúng không? Hắc hắc. Chúng ta chờ xem. Mặt trời lên cao. Giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, vẩy vào trên giường lớn. Lâm Nhất nhíu nhíu mày, đem chăn hướng xuống kéo một chút. Trong đầu như là nhét vào một đoàn bột não, u ám đến cực liệt. Tối hôm qua hắn không có lại làm cái kia giấc mơ kỳ quái, nhưng phía trước nằm mơ di chứng còn giống như tại ảnh hưởng hắn, để hắn biến đến rất là thích ngủ. Hô. Lâm Nhất thở một hơi dài nhẹ nhõm, trở mình xuống giường. Đơn giản sau khi rửa mặt, loại kia thích ngủ cảm giác mệt mỏi mới hơi biến mất một chút. Hắn đổi lên quần áo, đi ra biệt thự. Đi tại trang viên trên đường nhỏ, Lâm Nhất nhìn thấy, bên kia trống trải trên bãi cỏ, giờ phút này dĩ nhiên đen nghịt đứng đầy người. Trọn vẹn có trên trăm tên. Những người này đại bộ phận ăn mặc đủ loại đồng phục tác chiến, có trong tay cầm lấy vũ khí lạnh, có lưng cong đã sửa chữa lại súng ống. Những người này chạm không chạm lẫn nhau, ngồi không ngồi lẫn nhau. Có tại móc lỗ mũi, có đang hút thuốc lá khoác lác, có tại lau sạch lấy tràn đầy dị xét đao phong. Mà tại đội ngũ phía trước nhất, Bạch Dẹt chính giữa chắp tay sau lưng, như là kiểm duyệt binh sĩ tướng quân đồng dạng, tại vậy đến về dạ bước, trong miệng còn gào lớn hô hào cái gì. Lão đại, mắt sắc Bạch Dẹt trước tiên phát hiện Lâm Nhất, lập tức bỏ xuống những người kia, hấp tấp chạy tới. Lâm Nhất liếc mắt nhìn hắn, tầm mắt vượt qua bờ vai của hắn. Rơi vào đám người kia trên mình. Những này là người nào? Hả, những cái này a? Bạch Dẹt giữa ngực, một mặt đắc ý đây là cha ta mới từ chợ đen cùng dòng binh công hội đưa tới hộ vệ. Theo sau, hắn đem bọn hắn tại thành chủ nơi đó phát sinh sự tình, còn có hắn thái gia gia an bài sự tình đều nói cho Lâm Nhất. Lâm Nhất ánh mắt lánh đạm tại đám người kia trên mình quét một vòng. Những người này, đại bộ phận thể nội dị năng lượng đẳng cấp đều rất thấp, cũng liền là cấp C, cấp D trình độ. Có mười mấy cấp B cấp A. Lâm Nhất đếm, chỉ có ba cái. Hơn nữa nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, con ngươi loạn chuyển bộ dáng. Hơn phân nửa cũng là đi làm không xuất lực lao du điều. Về phần cấp S, một cái đều không có. Cũng là, cái nào cấp S sẽ đi trên thị trường bán ra chính mình. Lâm Nhất thu về ánh mắt, không chút lưu tình tạt một chậu nước lạnh. Liên điểm ấy người, e rằng không đủ đối mặt kháng cắm dễ Lâm Hải Thành đã lâu Trần gia a. Bạch Dẹt cười nói, lão đại, ta cũng biết không đủ. Theo sau nhỏ giọng nói, bất quá lão đại, ngươi có phải hay không quên chúng ta bây giờ là thân phận gì? Lâm Nhất suy nghĩ một chút, lục đạo. Bạch Dẹt hưng phấn nói, đúng a. Phía trước ta suýt nữa quên mất ta hiện tại đã là chính thức lục đạo tu la đạo hạch tâm thành viên, có thể tại lục đạo vong bên trên tuyên bố nhiệm vụ. Ta để ta người giới thiệu giúp chút ít chuyện. Bạch Dẹt thẳng tắp sống lưng, nhìn về phía cổng trang viên phương hướng, phản phất đã thấy Trần gia hủy diệt thảm trạng. Chỉ là Trần gia, loáng một cái có thể diệt. Lâm Nhất nhìn xem Bạch Dẹt bộ kia dáng vẻ tự tin. Khó trách giá hỏa này không có chút nào sợ. Nguyên lai là bọn người. Đi. Lâm Nhất vô vô bả vai của Bạch Dẹt, ngựa khí tùy ý đã ngươi có hậu thủ, vậy ta liền đợi đến xem kịch. Nói xong, hắn không còn lưu lại. Trực tiếp hướng nhà hàng đi đến. So với gần đến gió tanh mưa máu, hắn hiện tại quan tâm hơn là hôm nay cơm chưa ăn cái gì. Chương 304, Trần gia đột kích, 1, chương 304, Trần gia đột kích, 1, lại là 2 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Đêm đến, mặt trăng bị mây đen che lấp, chỉ lộ ra một chút tạm đạm ánh sáng nhạt. Sơn Hải trang viên bên trong, tĩnh mịch đến có chút quỷ dị. Trang viên trên đường nhỏ, top 5 top 3 hộ vệ chính giữa cầm lấy đèn tin tuần tra. Đèn đường mở vàng đem bọn hắn bóng kéo đến dài mảnh, theo lấy đi lại trên mặt đất đông đưa, như là dương nhanh múa vút quỷ quái. Một chỗ vắng vẻ mặt cỏ xóa xỉnh. Ba cái ăn mặc không chính hiệu đồng phục tác chiến hộ vệ đang núp ở dưới bóng cây lười biếng. Bên trong một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, theo trong cả bụ tô móc ra một bao áp xẹp thuốc lá, rút ra một cái điểm lên, hít thật sâu một hơi. Hỏa tinh trong bóng đêm sáng tắt có thể thấy được. Hô. Đại hán phun ra một điếu thuốc vòng, ánh mắt có chút lơ lửng. Ai, các ngươi nói, Bạch ra mấy cái kia nương môn nhi, cái nào nhất có mùi vị? Bên cạnh một cái vóc người có chút phát tướng trung niên nam nhân cười hắc hắc, lộ ra một cái bị hun khói bằng răng. cái nào? Ta cảm thấy đều không tệ. Mấy cái kia nữ nhân, từng cái tựa như là theo trong tranh đi ra tiên nữ như. Cái thứ ba là cái nhìn lên không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, nghe nói như thế, trong con mắt cũng bốc lên lục quang. Ta cũng cảm thấy như vậy. Phía trước chỉ ở trên TV gặp qua loại cấp bậc này nữ nhân. Người trẻ tuổi có chút tức giận bất bình đá một cước trên đất đá. Quả nhiên, những đại gia tộc này nữ nhân ghen liền là tốt. Nếu là sau đó ta cũng có thể cưới cái lao bà như vậy, để ta lái xe sang ở biệt thự, ta cũng nguyện ý. Đại hán liếc mắt nhìn hắn, chế nhạo một tiếng. Tiểu tử ngươi, nghĩ đến ngược lại đẹp vô cùng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái kia đức hạnh, còn muốn xe sang biệt thự, liền ăn mang cầm a ngươi. Ba người phát ra một trận đẻ nén cười nhẹ. Cười một hồi, đại hán búng búng khói bụi, thuận miệng hỏi, đúng rồi, các ngươi tại sao lại muốn tới tiếp cái này đơn việc? Đây chính là muốn chơi mệnh, làm không tốt tối nay chúng ta liền đến bàn giao ở chỗ này. Trung niên nam nhân thở dài, trên mặt hèn mọn thần tình thu lại mấy phần, nhiều chút bất đắc dĩ. Không có cách nào a. Trong nhà hai cái con non chính giữa trưởng thành thân thể, còn có một nữ nhân cùng ngồi phịch ở trên giường lão nương muốn nuôi. Hiện tại thế đạo, làm gì đều không kiếm tiền. Ta muốn cho hải tử sau đó có thể lên cái tốt dị năng học viện, đừng giống như ta làm cái bùn nhão bên trong rệm, nhất định phải liều mạng. Công việc này tuy là nguy hiểm, nhưng Bạch gia đưa tiền là thật là sảng khoái, làm cái này một chuyến, định ta ở bên ngoài mệt gần chết làm 3 năm. Đại hán gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Hắn vừa nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi nhún vai, một mặt không quan trọng. Ta ngược lại không nhiều như vậy gánh nặng. Ta chính là cô nhi, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Trước đây ít năm vận khí tốt, thức tỉnh cái cấp C dị năng, cảm thấy chính mình như bứt phá. Nghe nói nơi này tới tiền nhanh, ta liền nghĩ. Phúc. Một tiếng cực kỳ nhỏ trầm đủ. Tựa như là chín mùi dưa hấu bị người dùng ngón tay chọc thủng. Lời của người tuổi trẻ âm thanh im bặt mà dừng. Đại hán cùng trung niên nam nhân còn không phản ứng lại, liền thấy trước mặt cái này mới vừa rồi còn tại tha hồ suy nghĩ tương lai người trẻ tuổi, chỗ mi tâm đột nhiên nhiều hơn một cái lỗ máu. Máu tươi xuôi theo mũi chậm chậm chảy xuống. Người tuổi trẻ ánh mắt nhanh chóng tan rã, trên mặt biểu tình còn dừng lại tại vừa mới bộ kia không quan trọng dáng dấp. Hắn thậm chí đều không có cảm giác đến đau. Bịch. Thi thể thẳng tắp ngã về phía sau, nện ở trên đồng cỏ, phát ra một tiếng vang trầm. Đại hán cầm điếu thuốc tay đột nhiên run lên, nóng hổi tàn thuốc rơi tại trên mu bàn tay cũng không hề hay biết. Địch tập. Hai chữ này mới vừa ở trong đầu hắn hiện lên, hắn còn chưa kịp mở miệng. Bên cạnh trung niên nam nhân thân thể đột nhiên cứng đờ. Phúc. Lại là một tiếng vang nhỏ. Trung niên nam nhân mi tâm, đồng dạng tràn ra một đóa huyết sắc hoa. Trong mắt hắn hoảng sợ còn chưa kịp lan tràn, thi thể liền đã đổ xuống. Máu tươi rất nhanh liền trên đồng cỏ lan tràn ra, mùi máu tanh nồng đậm nháy mắt hòa tan thuốc lá hương vị. Đại hán con ngươi kịch liệt thu hẹp, trái tim như là bị người mạnh mẽ nắm lấy. Hắn đột nhiên ha to mồm, muốn hô to cảnh báo. Có. Phúc. Một quả đen kịt đạn nháy mắt quán xuyên đầu của hắn. Đại hán mắt mở thật to, nhãn cầu cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt, tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin. Thân thể của hắn quơ quơ, theo sau như một bãi bùn nhão đổ vào trên thi thể của đồng bạn. Hắc ám bóng cây bên trong, một cái toàn thân bao khỏa tại màu đen đặc trùng đồng phục tác chiến bên trong người chậm chậm đi ra. Trong tay hắn nắm lấy một thanh trang bị ống giảm thanh đặc chế súng lục, mùi thương còn bốc lên nhàn nhạt thanh niên. Cặp kia lộ ở bên ngoài mắt, lạnh giá, khát máu, không tình cảm chút nào. Đúng lúc này, mặt khác một chi ba người tuần tra tiểu đội vừa vặn vào góc, đèn tin cầm tay chùm sáng vừa đúng quét đến bên này. Dưới có sáng, ba bộ còn đang chảy máu thi thể xúc mục kinh tâm. Còn có một cái giống như tử thần người áo đen. Cái đó là? Dẫn đầu hộ vệ vừa muốn mở miệng quát hỏi. Ba tiếng ăn khớp trầm đục. Cái kia ba tên hộ vệ gần như đồng thời ngã xuống đất, mỗi người mi tâm đều nhiều một cái tinh chuẩn vết đạn. Lại một tên người áo đen theo bên cạnh trong bóng tối đi ra, động tác giả dặn cho thi thể bổ thương. Giờ này khắc này, dạng này ám sát, ngay tại trang viên các ngõ ngách lặng yên không một tiếng động diễn ra. Thu hoạch sinh mệnh tử thần, ở trong màn đêm của vũ. Tuy là những người áo đen này động tác vô cùng chuyên ngành, bí mật, như là trong đêm tối u linh. Nhưng cái này dù sao cũng là hơn trăm người trang viên, không có khả năng trọn vẹn không có động tĩnh. Địch tập. Địch tập. Một đạo gào thét thảm thiết âm thanh đống nhiên tại trang viên sườn đông nổ vang, vạch phá bầu trời đêm tĩnh mịch. Ngay sau đó, anh, một quả hỏa cầu thật lớn ở trong màn đêm nổ tung, đem xung quanh chiếu đến sáng như ban ngày. Bạo tạc sóng xung kích lật ngược mấy cái hộ vệ, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Cộc 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 cộc. Dây đặc tiếng súng nháy mắt vang tận mây xanh. Nguyên bản tĩnh mịch trang viên, trong khoảnh khắc biến thành tu la chiến trường. Lầu chính, mái nhà, gió đêm phân phật. Lâm Nhất hai tay cầm túi, đứng ở mép thiên hai, thần sắc hở hững quan sát phía dưới hỗn loạn chiến cuộc. Trong tay Dương Minh cầm lấy một bình Coca, tựa ở trên lan can, như là tại nhìn một chàng đặc sắc khói lửa tú. Chật chật. Dương Minh nhấp một hớp Coca, chật chật lưỡi. Cái này Trần gia cuối cùng vẫn là nhịn không được. Ta còn tưởng rằng bọn hắn có thể nín đến ngày Tết phía sau động thủ lần nữa đây. Y Lệ Lạc nằm ở trên lan can, trong mắt to tràn đầy hưng phấn. Đánh nhau. Đánh nhau. Bạch Ti yên tĩnh đứng ở Lâm Nhất sau lưng, như là bút bê sứ tinh xảo, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Lâm Nhất. Lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập theo lầu chính bên trong truyền ra. Bạch Định bang chống quả trượng, tại Bạch Thắng cùng Bạch Vũ nâng đỡ theo lầu chính bên trong đi ra. Bạch Dẹt theo ở phía sau, một mặt kích động. Nhìn về phía trước ánh lửa ngút trời chiến trường, Bạch Định bang trên mặt mò cũng không có quá nhiều kinh hoàng, ngược lại lộ ra một cỗ sớm đã ngờ tới trầm ổn. Bạch Dẹt nhìn về phía trước cười nói, Thái gia gia, ngươi đoán rất hợp, cái này Trần gia thật tới. Bạch Định Bang hừ lạnh một tiếng, trong tay quải trượng trùng điệp địa điểm một chút mặt đất. Trần Thiên Hùng muốn tranh người dị năng giả kia cục quản lý cục trưởng vị trí. Vị trí này nhìn kỹ người không ít, hắn nhất định cần bảo đảm không có sơ hở nào. Bạch gia chúng ta trở về, đối với hắn tới nói tựa như là một cái kẹt ở trong cổ họng gai. Chương 304, Trần gia đột kích 2, chương 304, Trần gia đột kích 2, không rút ra tới, hắn ngủ không yên. Hơn nữa, còn có mấy ngày liền là ngày Tết, hắn nhất định cần đuổi tại ngày Tết phía trước, đem chúng ta cây gai này triệt để rút. Tối nay, mây đen gió lớn, chính là giết người phóng hỏa thời điểm tốt. Bạch Jet đứng ở một bên, đã sớm kiềm chế không được. Hắn nghe lấy phía dưới tiếng la giết, thể nội huyết dịch đều tại sôi trào. Thái gia gia, Bạch Jet bẻ bẻ cổ, phát ra rắc rắc giòn vang. Đã bọn hắn đưa tới cửa, vậy chúng ta còn khách khí làm gì? Bạch Định Bang quay đầu nhìn cái này thương yêu nhất chắc trai, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một vòng tinh quang. Đi a, để Trần gia nhìn một chút, ta Bạch gia đao, đến cùng mũi không sắc bén. Chú ý an toàn. Được rồi. Bạch Jet nhếch mép cười một tiếng, lộ ra một cái sâm bạch răng. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, một cỗ cùng bạo dị năng lượng đống nhiên theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Sự phân cực, bắp thịt toàn thân nháy mắt căng cứng, như là cương tiêu thiết chú. Lực lượng, tốc độ, phản ứng, phòng ngự, tất cả thân thể cơ năng vào giờ khắc này bị kéo lên đến cực hạn. Trong chiến trường, một tên người áo đen chính giữa nắm lấy dao găm, giống như rắn độc từ phía sau lưng sở về phía một tên ngay tại đổi đạn kẹp Bạch gia hộ vệ. Đao phong giết lạnh, nhắm thẳng vào sau tâm. Tên hộ vệ kia không có chút nào phát giác, bóng ma tử vong đã bao phủ hắn. Ngay tại dao găm gần đâm vào da thịt mấy mắt, anh, một đạo hắc ảnh nháy mắt xuất hiện tại phía sau hắn. Tên kia người áo đen thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Một nắm đấm thép trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn, từ sau cóng lộ ra, mang theo một chùm huyết vụ. Foxy, Bạch Jet mặt không thay đổi rút ra cánh tay, máu me đồng địa. Tên hộ vệ kia nghe được động tĩnh đột nhiên quay đầu, nhìn xem trước mặt cái kia ngực mở động, chậm chậm ngã xuống người áo đen, lại nhìn một chút đầy người sát khí Bạch Jet, toàn bộ người đều đốc. Cảm ơn thiếu gia. Bạch Jet lắc lắc vết máu trên tay, ánh mắt khát máu. Không cần cảm ơn. Một giây sau, thân hình của hắn lần nữa biến mất, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu trắng tàn ảnh xông vào người áo đen dày đặc nhất địa phương. Ầm, một người áo đen đầu như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Giang rắc, một cái khác người áo đen xương sống bị miễn cưỡng bẻ gãy. A, quái vật, đây là cái quái vật. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Bạch Jet tựa như là một đầu xông vào bầy cựu tiền sử hung thú, chọn vẹn buông tha phòng ngự, chỉ là một mặt tiến công, lại tiến công. Những người áo đen kia súng trong tay đánh vào trên người hắn, chỉ có thể bắn lên mấy điểm hỏa tinh, liền ra đều lao không phá. Liền trong đó mấy tên cấp A dị năng giả, thậm chí cái kia hai tên cấp S lính đội, giờ phút này đều bị Bạch Jet cái kia không muốn mạng cách đánh cho kinh sợ. Bọn hắn tính toán vây công Bạch Jet. Đủ loại dị năng hào quang lấp lóe, hỏa cầu, nhũ băng, phong nhận điên cuồng nện ở Bạch Jet trên mình. Nhưng Bạch Jet chỉ là cơ thân thể, trở tay liền là một quyền, trực tiếp đem một tên cấp A dị năng giả nện thành thịt nát. Lầu chính phía trước, Bạch Định Bang nhìn về phía trước cái kia như là chiến thần thân ảnh, nắm lấy quải trượng tay đều tại run nhẹ nhẹ. Cái này, tuyệt nhi thực lực, lúc nào biến đến mạnh như vậy? Hắn mặc dù biết Bạch Jet thiên phú tốt, nhưng cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Biểu hiện này đi ra lực lượng, có chút dò người. Bạch Thắng cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, nuốt ngụm nước bọt. Cha, ngươi nói, cái này có thể hay không là bởi vì tiểu tử này từng ngày liền biết đánh nhau, đánh ra tới. Bạch Định Bang trầm mặt chốc lát, lắc đầu, ngữ khí có chút hổ thẹn. Không, là chúng ta bình thường đối Tuyệt Nhi quan tâm quá ít. Chúng ta chỉ biết là hắn là người chuyên gây họa, chỉ biết là hắn ưa thích đánh nhau đấu hung ác, nhưng xưa nay không nghĩ qua, thiên phú của hắn vậy mà như thế cao. Là Bạch gia chúng ta làm trễ nải hắn a. Bạch Thắng cúi đầu, một mặt xấu hổ. Cha nói đúng, đều tại ta cái này làm cha. Trong chiến trường, Bạch Jet đã triệt để giết đỏ cả mắt. Cái kia mấy tên tính toán ngăn cản hắn cấp ác dị năng giả, đã bị hắn cứ thế mà dùng nắm đấm đập chết ba cái. Còn lại hai cái cấp S cũng là người người mang vết thương, vừa đánh vừa lui, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đúng lúc này, một cỗ lăng lệ kình phong đột nhiên theo mặt bên đánh tới. Nguy hiểm. Bạch Jet bản năng nhấc lên hai tay đó đỡ. Ầm. Một cái cuốn theo lấy khủng bố kình khí nắm đấm mạnh mẽ đánh vào trên cánh tay của hắn. Lực lượng khổng lồ bạo phát. Bạch Jet hai chân trên mặt đất lê ra hai đạo rãnh sâu hoắm, hướng về sau trượt mười mấy mét mới dừng lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chiến ý hừng hực. Chỉ thấy một cái thân hình thon dài, đồng dạng ăn mặc màu đen đặc chủng đồng phục tác chiến nam nhân, chính giữa đứng ở hắn chỗ không xa. Trên mình người này khí tức cấm lãnh, tuy là che mặt, thế nhưng song lộ ra ngoài trong mắt, lộ ra một cỗ quen thuộc ngạo mạn. Bạch Jet lắc lắc hơi tê tê cánh tay, cười lạnh một tiếng. Giấu đầu lộ đuôi. Trần Hoan, đừng tưởng rằng xuyên qua cái áo lót ta liền không biết người cỗ này mùi khai mà. Hôm nay liền để ngươi cẩn thận nhìn một chút, Bạch gia chúng ta còn có cầm hay không đến đến nào. Đối diện người áo đen cũng không có lấy tấm che mặt xuống, cũng không có thừa nhận thân phận của mình. Chỉ là cặp mắt kia hơi hơi nheo lại, lộ ra rét lạnh sát ý bất nói nhiều lời. Vừa mới nói xong, Trần Hoan thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ. Thật nhanh. Bạch Jet con ngươi co rụt lại. Tốc độ của đối phương so hắn còn nhanh hơn một đường. Ầm, ầm, ầm. Hai người nháy mắt đụng vào nhau, triển khai nguyên thủy nhất, thảm thiết nhất đánh giáp lá cả. Quên quên đến thị tiếng trầm đục như là nổi trống. Trần Hoan lực lượng tuy là không bằng Bạch Jet của bạo, nhưng chiêu thức của hắn âm tàn sắc bén, chuyên công bộ phận quan trọng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, như là một đầu chân nhăn rắn độc. Trong lúc nhất thời, hai người lại đánh đến khó phân thắng bại. Bạch Định Bang nhìn ra thế cục nóng bỏng, nhíu mày. Vũ Nhi, ở đây, ngươi cũng đi. Tốc chiến tốc thắng. Tốt. Bạch Vũ lên tiếng. Xì xì xì, hồ quang màu tím lam nháy mắt bò đầy toàn thân hắn, lốt bốt rung động. Một giây sau, cả người hắn hóa thành một đạo lôi đỉnh, thẳng đến phía trước chiến trường mà đi. Cực lôi rơi. Bạch Vũ ngừng chân, một tay lăng không ấn xuống. Bèn, một đạo thô to lôi trụ từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào đang cùng Bạch Dẹt chiến đấu Trần Hoan. Trần Hoan trong lòng còi báo động mãnh liệt, nhìn không được công kích Bạch Dẹt, thân hình cưỡng ép xoay chuyển, hướng một bên nhanh lùi lại. Ầm ầm, lôi trụ đánh vào hắn vị trí mới vừa đứng, mặt đất nháy mắt cháy đen một mảnh, đá vụn bắn tung tóe. Trần Hoan tuy là tránh thoát chính diện một kích, nhưng vẫn là bị nổ tung khí lãng hất bay ra ngoài, có chút chật vật rơi vào mấy chục mét bên ngoài. Hắn nhìn xem đột nhiên gia nhập chiến trường Bạch Vũ, lại nhìn một chút nhìn chằm chằm Bạch Dẹt, ánh mắt biến đến âm trầm vô cùng. 2-1, thế cục nháy mắt nghịch chuyển. Đi ra. Trần Hoan đột nhiên đối chỗ hắc ám quát chói hai một tiếng. Xoát, xoát, lại là hai đạo khí tức hùng hậu thân ảnh theo chỗ tối thoát ra, một trái một phải bảo hộ Trần Hoan bên người. Lại là hai cái cấp S. Hơn nữa nhìn cái kia trầm ổn khí tức, hiển nhiên so trước đó cái kia hai cái gã mở hiếu thắng nên nhiều. Không chỉ như vậy, bốn phía đại lượng người áo đen giống như là thủy triều dâng lên, nháy mắt đem Bạch Gia mọi người vây đánh. Bạch Định Bang đám người sắc mặt lập tức trầm xuống. Động thủ. Trần Hoan chỉ tay một cái Bạch Gia mọi người, âm thanh khàn giọng mà điên cuồng. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Chương 305, phổ phổ thông thông phụ nhân, 1, chương 305, phổ phổ thông thông phụ nhân, 1, Bạch Gia mọi người bị vây, mà Bạch Thắng cũng không có chút nào bối rối. Thần sắc hắn yên lặng từ trong ngực móc ra một cái màu đen máy truyền tin, đặt ở bên miệng nói một câu nói. Một giây sau, ầm ầm. Ngoài trang viên vây trên tường cao, đột nhiên vượt qua vào vô số đạo thân ảnh. Chỗ cửa lớn càng là truyền đến cương thiết vặn bẹo nổ mạnh, cửa lớn đóng chặt bị lực lượng cuồng bạo cứ thế mà va chạm. Lít nha lít nhít tiếng bước chân, như là giày đập nhịp trống, nháy mắt lấn át trong sân tiếng la giết. Mấy trăm hào ăn mặc thống nhất chế tạo đồng phục tác chiến tinh tráng hán tử, cầm trong tay hỏa lực nặng vũ khí cùng vũ khí lạnh, giống như là thủy triều tràn vào. Nguyên bản bao quanh Bạch Gia mọi người người áo đen, nháy mắt cảm thấy sau lưng mát lạnh. Bọn hắn quay đầu nhìn tới, chỉ thấy đen ngịt một mảnh đầu người, đem bọn hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Không chỉ là mặt đất, liền trang viên bốn phía điểm cao, cũng bị từng cái bưng lấy súng ngắm thân ảnh chiếm cứ. Ống nhắm hồng ngoại tuyến điểm đỏ, như là vô số chỉ đồng đóm, tại những người áo đen kia trên mình du tẩu. Thế cục nháy mắt đảo ngược. Trần Hoan nhìn xem một màn này, khóe mắt cuộn loạn. Nên chết. Lầu chính trên sân thượng, Dương Minh tựa ở trên lan can, trong tay lon Coca bị bóp đến vang lên kẹt kẹt. Hắn nhìn phía dưới tầng kia trùng điệp chồng đám người, nhịn không được vui vẻ. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Ngươi bao ta bao ngươi, tuần vui này còn rất đặc sắc. Y Lệ Lạc nằm ở bên cạnh, mắt to trừng đến căng tròn, thương phấn vỗ tay. Hoa, thật nhiều người a. Đây là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau ư? Ta cũng muốn xuống dưới chơi. Lâm Nhất hai tay cầm túi, ánh mắt lãnh đạm. Nhìn xem liền tốt. Đây là Bạch Gia trở về thủ chiến, chúng ta nhung tay, ngược lại không đẹp. Trong trang viên động tĩnh thực tế quá lớn, tiếng nổ mạnh, tiếng súng, tiếng la giết, xen lẫn thành một mảnh, tại cái này yên tĩnh trong đêm truyền ra thật xa. Xung quanh lầu cư dân bên trong, không ít hộ gia đình đều bị bừng tỉnh. Nhưng những cái này quanh năm sinh hoạt tại loạn thế giáp danh người, đã sớm luyện thành một thân người khôn giữ mình bản sự. Bọn hắn chỉ là cực nhanh đóng chặt cửa sổ, kéo lấy giày nặng rèm cửa, đem trong nhà tất cả ánh đèn dập tắt. Một tòa cũ kỹ lầu cư dân bên trong, một tiểu nam hài nghe được ngoài cửa sổ động tĩnh, hiếu kỳ bỏ xuống giường, dẫm mũi chân nằm ở trên bệ cửa sổ. Hắn đem rèm cửa kéo ra một cái khe hở, mắt to chớp nhìn về phía xa xa ánh lửa ngút trời Sơn Hải Trang Viên. Mụ mụ, nơi đó làm gì lửa? Thật nhiều người tại chạy. Bọn hắn đang làm gì a? Ngay tại thu dọn đồ đạc phụ nữ biến sắc mặt. Nàng mấy bước xông lên trước, đem rèm cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ. Theo sau đem tiểu nam hải chăm chú ôm vào trong ngực, che lỗ tai của hắn. Đừng nhìn, đừng nghe. Đó là người xấu đang đánh nhau, mặc kệ chuyện của chúng ta. Phụ nữ tay có chút run rẩy, trong thanh âm mang theo không để nén được sợ hãi. Tiểu nam hải nuốt ở mẫu thân ấm áp trong lồng ngực, có chút không hiểu hỏi, mụ mụ, vậy chúng ta vì sao không báo nguy à? Lão sư nói, gặp được người xấu muốn tìm cảnh ti thúc thúc. Phụ nữ cười khổ một tiếng. Báo nguy? Tại cái thế đạo này, mấy cái này có tiền có thế gia tộc sống mái với nhau, cảnh ti người trốn cũng không kịp, ai dám đến quản? Bọn hắn những người bình thường này, chỉ có thể trốn đi, miễn cho bị tác động đến. Cảnh ti các thúc thúc, không quản được bọn hắn. Ngủ đi, nhi tử. Ngủ thiết đi, liền nghe không gặp. Sơn Hải Trang Viên bên trong, tuy là bị vây đánh, nhưng Trần Hoan mang tới người cuối cùng đều là Trần gia nuôi tinh nhuệ, thậm chí còn có không ít kẻ liều mạng. Hơn nữa, bọn hắn nhân số cùng đối phương gần gũi, trang bị càng tốt, không có bại đạo lý. Giết! Trần Hoan nổi giận gầm lên một tiếng, không còn bảo lưu, toàn bộ nhân hóa làm một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Bạch Tuyệt. Mà tại bên cạnh hắn, tên kia một mực trầm mặc ít nói cấp ép, cũng cuối cùng động lên. Hắn đột nhiên vừa dậm chân, oeng, mặt đất kịch liệt rung động, vô số khối dày nặng nham thạch theo dưới đất phá đất mà lên, nháy mắt bám vào ở trên người hắn. Trong chớp mắt, một bộ dày nặng vô cùng, tản ra quần sáng màu vàng đất nham thạch khải giáp, liền đem toàn thân hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Liên đầu cũng bị một cái giữ tận nham thạch đầu thú mũ giáp bao trùm, chỉ lộ ra một đôi mắt u ám. Cấp S dị năng không động nham tôn. A, nham thạch người phát ra một tiếng như sấm rền gào thét, vung vẩy to bằng cái thất nham thạch nằm đấm, mang theo khủng bố phong áp, hướng về Bạch Tuyệt đập xuống giữa đầu. Một quyền này nếu là đập thật, tuyệt đối chịu trọng thương. Đến được tốt. Bạch Tuyệt không lùi mà tiến tới. Hắn bắp thịt cả người nô lên, gân xanh lộ ra, như là một con dã thú. Đối mặt cái kia khủng bố nham thạch cự quyền, hắn dĩ nhiên không có lựa chọn tránh né, mà là đồng dạng oanh ra một quyền. Cứng đối cứng. Phanh. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm ở giữa không trung mạnh mẽ đụng vào nhau. Mắt Trần có thể thấy khí lang hướng bốn phía quét tán, đem xung quanh tảng cột đều hất bay tầng một. Bạch Tuyệt chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, hai chân nháy mắt lâm vào mặt đất nửa thước. Nhưng trên mặt hắn biểu tình lại càng cuồng nhiệt. Thoải mái. Lại đến. Mà cái kia nham thạch người cũng bị chấn đến lui về sau nửa bước, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Tiểu tử này lực lượng, dĩ nhiên có thể cùng toàn lực phát động dị năng hắn đối cứng. Đúng lúc này, xì xì xì, chói hai dòng điện âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một đạo thu to lôi đình như là thương long ra biển, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, nháy mắt bổ về phía ngay tại tính toán đánh lén Bạch Tuyệt Trần Hoan. Trần Hoan trong lòng giật mình, không thể không buông tha công kích, thân hình vô cùng chật vật tại dưới đất lộn một vòng, khó khăn lắm tránh thoát một kích chí mạng này. Ầm ầm, lôi đình đánh vào hắn vị trí mới vừa đứng, mặt đất nháy mắt cháy đen một mảnh, bốc lên từng sợi thanh niên. Bạch Vũ quanh thân ánh chớp vây quanh, như là một tôn lôi thần. Đối thủ của ngươi là ta. Trần Hoan đầy bụi đất đứng lên, ánh mắt tâm động, tự tìm cái chết. Chiến cuộc nháy mắt phân cách. Bạch Tuyệt một mình chống lại cái kia lực phòng ngự kinh người nham thạch người, mà Bạch Vũ thì phụ trách kiểm chế tốc độ cực nhanh, thủ đoạn âm tàn Trần Hoan. Nham thạch cự nhân lực phòng ngự quả thực biến thái. Bạch Tuyệt nắm đấm nện ở phía trên, chỉ có thể bắn bay một chút đá vụn, căn bản là không có cách thương tới nó bản thể. Ngược lại chấn đến chính mình nắm đấm đau nhức. Nhưng cái này nham thạch cự nhân tốc độ là không may, đối mặt linh hoạt như hầu tử Bạch Tuyệt, công kích của hắn cũng hơn phân nửa thất bại. Một bên khác, Bạch Vũ lôi điện tuy là lực công kích tăng mạnh, nhưng Trần Hoan chân nhắn đến tựa như một con lươn, căn bản không cùng hắn chính diện cứng rắn. Bốn người chiến làm một đoàn, trong lúc nhất thời lại đánh đến khó phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà, ngay tại bốn người này kịch chiến say xưa thời điểm, biến cố phát sinh. Trần Hoan một phương, loại trừ cái kia nham thạch người bên ngoài, còn có một tên cấp S cao thủ. Đó là một cái độc nhãn gầy còm nam nhân. Hắn không có tham dự vào mấy người trong chiến đấu, mà là tại Trần Hoan bọn hắn thời điểm chiến đấu, lặng yên không một tiếng động xen lẫn tại phổ thông người áo đen trong đám, thu lại khí tức, không có gây nên bất luận người nào chú ý cho tới giờ khắc này. Gặp Bạch Tuyệt cùng Bạch Vũ đều bị cuốn lấy, Bạch Thắng cùng Hồ Mị Mị cũng bị mấy cái cấp há cao thủ vây công, không dành quan tâm chuyện khác. Hắn cuối cùng lộ ra răng nanh. Chết đi. Độc nhãn nam nhân đột nhiên bạo khởi. Hai tay của hắn đột nhiên chụp về phía mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất nháy mắt nổ tung. Mấy cái trừng lớn bằng bắp đùi, toàn thân hiện màu tím đen, phía trên mọc đầy gai ngược dây leo, như là mấy cái cự mãng, theo lòng đất chui ra. Những dây leo này không có đi công kích những cái kia đối thủ khó dây dưa, mà là mang theo tiếng xé gió, thẳng đến bị mọi người bảo vệ ở hậu phương Bạch Định Bang mà đi. Chương 305, phổ phổ thông thông phụ nhân 2, chương 305, phổ phổ thông thông phụ nhân 2, cái gì? Ngay tại khổ chiến Bạch Thắng ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một màn này, muốn rách cả mí mắt. Cha, hắn muốn về viện trợ, nhưng trước mặt mấy cái cấp á dị năng giả lại như là điên rồi đồng dạng, không muốn mệnh quân lấy hắn. Bạch Nguyên Nguyên là cái thuần túy vũ em, đối mặt loại công kích này căn bản không hề có lực hoàn thủ. Bạch Định Bang tuy là lúc tuổi còn trẻ cũng là đem cao thủ, nhưng cuối cùng tuổi tác đã cao, chân không tiện. Lập tức lấy cái kia dây leo giữ tận liền muốn đem Bạch Định Bang đám người xuyên qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch, một đạo trắng thuần thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Bạch Định Bang trước người, chỉ là tùy ý giơ ra một tay. Ba, cái kia mấy cái đủ để xuyên thủng tấm thép khủng bố dây leo, vậy mà liền dạng này bị cái kia nhìn như nhu nhược tay vững vàng bắt được. Vô luận những dây leo kia như thế nào điên cuồng bặm mẻo, dãy rủa, đều không thể tiến thêm mảy may. Cái tay kia, tựa như là kìm sắt đồng dạng. Người nào? Độc nhãn trong lòng nam nhân hoảng hốt. Hắn nhưng là cấp S. Hắn dây leo rào sát, coi như là cùng cấp bậc lực lượng hình dị năng giả cũng không dám đón đỡ. Nữ nhân này là ai? Chỉ thấy đạo thân ảnh kia chậm chậm ngẩng đầu, chính là Bạch Thắng lão bà, Bạch Tuyệt cùng Bạch Vũ mẫu thân, Bạch Linh. Nàng lúc này trên mình còn ăn mặc cái này ở nhà màu trắng váy dài, đầu tóc tùy ý kéo tại sau đầu, vài sợi tóc rũ xuống trên trán, nhìn lên tựa như là một cái phổ phổ thông thông nội trợ. Chỉ là cặp kia ngày bình thường đều là mang theo ôn hòa ý cười mắt, giờ phút này lại lạnh đến dọa người. Bạch Linh tiện tay kéo một cái, băng, cái kia mấy cái cứng cỏi vô cùng dây leo lại bị nàng tay không cứ thế mà kéo đứt, chất lỏng màu lục tung tóe bốn phía. Bạch Linh ghét bỏ lắc lắc trên tay chất lỏng, cũng không quay đầu lại nói, "Thắng ca, các ngươi chuyên chú đối địch, cái này chơi thảo ra hỏa, giao cho ta." Ngay tại lo lắng về viện trợ, Bạch Thắng nhìn thấy một màn này, lập tức nuối lòng một hơi, trên mặt lộ ra một vòng như chút được gánh nặng nụ cười. "Được rồi, lão bà, cái này lao âm bị liền giao cho ngươi. Ta suýt nữa quên mất, bản gia chân chính định hải thần châm là ngươi a." Dứt lời, Bạch Thắng lại không nỗi lo về sau, quay người đối mấy cái kia dám ngăn trở hắn cấp á tử sĩ liền là một hồi bánh truy. Độc nhãn nam nhân nhìn xem trước mặt cái này nhìn như người vật vô hại nữ nhân, độc nhãn bên trong hiện lên một vòng kiên kỵ. "Ngươi là ai? Bạch gia lúc nào lại thêm một cái cao thủ?" Bạch Linh sửa sang có chút xốc xếch sợi tóc, nhàn nhạt nói, "Cao thủ chưa nói tới, liên là một cái phổ phổ thông thông phụ nhân thôi." Nói lấy, nàng chậm chậm đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên. Bù bù, không khí rung động. Vô số hai màu trắng đen điểm sáng tại trong tay nàng hội tụ. Trong chớp mắt, một cái tạo hình khoa trương, chiều dài trọn vẹn vượt qua 2 mét đen trắng cự nhận, đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Cái kia cự nhận toàn thân đen kịt, chỉ có lưỡi là một vòng tuyết trắng. Dày nặng thân đao tản ra làm người hít thở không thông cảm giác áp bách. Cây đao này đứng ở trên mặt đất, thậm chí so Bạch Linh toàn bộ người còn phải cao hơn một đoạn. Cái này rất có lực trùng kích thị giác một màn, hấp dẫn tại nơi trốn có tầm mắt của người. Một cái ăn mặc váy trắng, dịu dàng nhu nhược nữ nhân, trong tay lại xách theo một cái như vậy cuồng bạo cự nhận. Loại này tương phản, thật sự là quá lớn. Bạch Linh một tay nắm chặt chuôi đao, cái kia chừng nặng mấy trăm cân cự nhận tại trong tay nàng, nhẹ như không có vật gì. Nàng tiện tay kéo cái đao hoa, mang theo một trận gào thét của phong. Bất quá, đối phó ngươi loại này chỉ sẽ núp trong bóng tối đánh lén hạ lưu. Đầy đủ. Lời con chưa dứt, Bạch Linh ánh mắt đống nhiên biến đến lăng lệ. Đi. Eo hết nàng đột nhiên lắc một cái, cánh tay phát lực. Thanh kia to lớn đen trắng cự nhận lại bị nàng xem như giáo đồng dạng, hung hăng ném ra ngoài. Oanh. Không khí nháy mắt bị xé rách, phát ra chói tai âm bạc thanh. Cự nhận hóa thành một đạo đen trắng lưu quang, thẳng đến Độc Nhãn nam nhân mà đi. Độc Nhãn nam nhân con ngươi kịch liệt thu hẹp. Hắn không dám đón đỡ, hai chân liền chút, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Đồng thời khống chế vô số dây leo trước người xen lẫn thành một mặt lại một mặt thuẫn. Phốc phốc phốc. Những cái kia cứng cỏi dây leo thuẫn, tại thanh này cự nhận trước mặt, mỏng manh đến tựa như là giấy đồng dạng. Nháy mắt bị xuyên thủng, vỡ nát. Lập tức cự nhận liền muốn tới thân. Độc Nhãn nam nhân cắn răng như người, khó khăn lắm né qua chỗ yếu hại. Nhưng cái này cự nhận mang theo kinh phong, y nguyên phá đến mặt hắn gò má đau nhức, quần áo cũng bị xé rách ra. Nhưng mà, còn không chờ hắn thở phào, nguyên bản đứng ở mấy chục mét có hơn Bạch Linh, thân hình đột nhiên một trận mơ hồ. Một giây sau, nàng dĩ nhiên nháy mắt xuất hiện tại thành kia ngay tại phi hành cự nhận bên cạnh. Nàng duỗi tay ra, vững vàng bắt được ngay tại cao tốc phi hành chôi đao, không có bất kỳ giảm tốc độ cùng dừng lại. Mượn cự nhận phi hành quán tính, lại thêm nàng bản thân cái kia khủng bố lực bộc phát, thân eo vặn một cái, huyền tạo thiên quân, cho láng đương. Chết. Độc Nhãn nam nhân chỉ cảm thấy đến hoa mắt. Cái kia to lớn đao phong đã mang theo tử thần gào thét, quét ngang mà tới. Nên chết. Hắn chỉ có thể liều mạng thôi động dị năng, vô số dây leo điên cùng sinh trưởng, tính toán ngăn cản một kích này. Tê lạc. Một tiếng như xé vải giòn vang. Thấu trời dây leo mảnh vụn bay lượn. Độc Nhãn nam nhân kêu thảm một tiếng, toàn bộ người như là như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Nơi ngực của hắn, nhiều hơn một đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi phun mạnh. Ầm. Độc Nhãn nam nhân trùng điệp đập xuống đất, chật vật không chịu nổi. Hắn che ngực, một mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia xách theo cự nhận chậm chậm đi tới nữ nhân. Người điên. Người cái nữ nhân điên này. Nào có nữ nhân đánh nhau là dùng loại vũ khí này. Ngươi quả thực liền là một đầu khoác lên da người mẫu bạo long. Nghe nói như thế, nguyên bản ồn ào chiến trường, tựa hồ cũng bị dị an tĩnh một cái chớp mắt. Đang cùng người liều mạng Bạch Thắng động tác trong tay đột nhiên cứng đờ. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Độc Nhãn nam nhân trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Gia hỏa này xong, chửi cái gì không được, nhất định muốn chửi câu này. Bạch Linh dừng bước, nàng hơi cúi đầu, để người không thấy do nét mặt của nàng. Chỉ có nắm lấy chôi đao tay, hơi hơi rung động, không phải sợ, mà là phẫn nộ. Ngươi. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhẹ đến để người có chút nghe không chân thực. Gọi ta cái gì? Độc Nhãn nam nhân còn không ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng, lão tử nói ngươi là mẫu bạo long, chỉ có mẫu bạo long mới sẽ như vậy rất. Xoát. Hắn còn chưa nói xong, Bạch Linh đột nhiên ngẩng đầu lên. Cặp kia nguyên bản vẫn tính yên lặng con ngươi, giờ phút này đã triệt để bị bạo ngược sát ý điên đấy. Đó là một loại để người liếc mắt nhìn liền biết làm ác ngộng ánh mắt. Ta nhìn ngươi, thật là muốn chết. Vâng. Bạch Linh dưới chân mặt đất nháy mắt sụp đổ. Nàng toàn bộ người như là một khỏa ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo liên tiếp tàn ảnh, nháy mắt biến mất tại chỗ. Quá nhanh, so vừa rồi còn phải nhanh hơn một lần. Độc Nhãn nam nhân thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, tầm mắt bắt đầu không bị khống chế xoay chuyển. Hắn nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy mặt đất, còn chứng kiến một bộ ngay tại trào máu thi thể không đầu. Cô thân thể kia bên trên quần áo, thế nào như thế con mắt? A nguyên lai là chính ta thân thể a ý thức tiêu tán phía trước một giây sau cùng. Hắn nghe được nữ nhân kia lạnh giá đến không có một chút nhiệt độ âm thanh. Lao nương ghét nhất người khác gọi ta. Mẫu Bạo Long.